cái này Lăng Phi Vân chính là đế đô tam kiệt đứng đầu, bất quá hắn hàng đầu kỳ thực cũng không có Triệu Đông Hải lớn, thậm chí nói, ngoại trừ đế đô tam kiệt cái danh này ở ngoài, Lăng Phi Vân cũng không có cái gì khác có thể cầm có xuất thủ sự tích, càng làm cho người ta không thể hiểu vâng, cái này Lăng Phi Vân ở dân gian cây vốn là không có gì danh khí, có thể chút nào nói không khoa trương, ở dân gian, Lăng Phi Vân hàng đầu thậm chí cũng không có Bạch Vũ hàng đầu văng dội. May là Lăng Phi Vân ở dân gian không có gì hàng đầu, nhưng ở các đại thế gia trong đại tộc, cũng uy danh hiển hách, ít nhiều trưởng bối đều đã từng báo cho qua vãn bối của bọn họ, không có việc gì nghìn vạn chớ đi chọc Lăng Phi Vân, cho dù là đi tìm Triệu Đông Hải xui, cũng đừng cùng Lăng Phi Vân nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, xem chừng, cái này Lăng Phi Vân ở các đại thế gia đồn đái trong, thật đúng là giống như là ác ma vậy, bất quá đây cũng là có nguyên nhân. 8 năm trước, Lăng gia nắm trong tay một tòa biên thủy thành nhỏ ở Nguyên Mông Đế quốc xúi dục xuống đột nhiên tạo phản, bởi vì tòa thành thị này chính là Lăng gia tư hữu thành trì, từng đại gia tộc ở Đại Đường Đế quốc cảnh nội cũng sẽ có vài tòa gia tộc tư hữu thành trì, những thứ này đều là thế tập vong thay, vì vậy Đại Đường Đế quốc hoàng đế Lý Hạo Hãn mệnh lệnh Lăng Nghiễm phái ra Lăng gia tư binh trấn áp, nhưng ai có thể tưởng đến, Lăng Nghiễm dĩ nhiên phái ra lúc đó chỉ có 10 tuổi. Trưởng tôn Lăng Phi Vân mang theo mấy nghìn binh sĩ đi ngồi biên thủy, công thành đoạt đất. Lăng Nghiễm dĩ nhiên phái ra một cái 10 tuổi tiểu hài tử xấu xa ra trận, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều đưa tới vua và dân trên dưới tiếng cười nhạo, chính là 10 ngày sau, Đường Ngồi biên thủy thành nhỏ chiến báo đuổi về đế đô sau, tất cả mọi người không cười được. Bởi vì Lăng Phi Vân không có hao tổn người nào liền đem Ngồi biên thủy trấn nhỏ công phá, một trận chiến này quả lệnh tất cả mọi người đều có một ít điên cuồng, đương nhiên, càng làm cho người ta điên cuồng, còn ở phía sau nhỉ. Lúc đó, vừa mới đến Ngồi biên thủy thành nhỏ Lăng Phi Vân chỉ là hơi thăm dò một phen địa hình sau, liền quả quyết hạ lệnh toàn quân triệt thoái phía sau. Sau đó, Lăng Phi Vân dĩ nhiên an bài thủ hạ ở ngoài thành duy nhất nước chỗ đưa lên kịch độc. Ba ngày, gần ba ngày, Ngồi biên thủy thành trì liền bị Lăng Phi Vân độc triệt để công phá. Phải biết rằng, lúc đó Ngồi thành nhỏ có thể là chính mình tiếp cận 2 vạn quân coi giữ. Chỉ chờ Nguyên Mông Đế quốc thiết kỵ vừa đến, liền nội ứng ngoại hợp, đủ công ngọc môn quan. Có thể năm ấy 10 tuổi Lăng Phi Vân cũng vội vàng ở tại Nguyên Mông thiết kỵ đến trước khi tới, đem chỉnh tòa thành trì đều cho bưng. Không sai, chỉnh tòa thành trì, đều bị bưng, bao quát phản quân, cùng với thành trì trong vòng 3 vạn bình dân, tổng cộng 5 vạn người. Chỉ có 10 tuổi Lăng Phi Vân lại có đó ý nghĩ, quả nhiên là không thể coi thường, bất quá làm người ta khiếp sợ nhất còn là Lăng Phi Vân tàn nhẫn thủ đoạn. Thử nghĩ một chút, một cái 10 tuổi hải tử, lại có thể nghĩ ra như thế tàn nhẫn như kế. Hơn nữa còn một hồi kiên quyết thi hành, cái này thật sự là có chút kinh khủng. Chuyện này qua đi, Lăng gia dĩ kỳ thế lực khổng lồ đem tin tức gần tàng rồi xuống tới, chỉ có một chút thế gia đại tộc mới có nghe thấy, còn dân gian, hình như căn bản cũng không biết đã từng phát sinh qua như vậy nhất kiện làm người ta khiếp sợ sự tình. Từ đó về sau, Lăng Phi Vân liền vinh hạnh leo lên sở hữu thế gia đại tộc số đen, mà Lăng Phi Vân bản thân lựa chọn điệu thấp hành sự, rất ít bước ra Lăng phủ. Ai cũng không biết Lăng Phi Vân hiện tại lớn đến trình độ nào. Lăng Phi Vân, người này quả nhiên là một vị nhân vật hung ác. Nếu không Lăng Phi Vân xanh mánh như vậy nói, lúc đó Bạch Dũng nghe được Bạch Vũ muốn tìm Lăng thiếu gia phiền phức sau, lập tức lại càng hoảng sợ nhỉ. Ban đầu, Bạch Dũng cho rằng nhà mình thiếu gia điên. Dĩ nhiên đi chủ động khiêu khích Lăng Phi Vân như thế một cái kinh khủng người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Lăng Phi Vân như thế một cái người khiêm tốn, làm sao có thể có hứng thú khi dễ Lý đại bản nhỉ. Bạch Dũng cầm Lăng Phi Vân cùng Triệu Đông Hải chuyện tích nhất ngũ nhất thập nói cho Bạch Vũ nghe, đương Bạch Dũng cầm Lăng Phi Vân cuộc đời sự tích sau khi nói xong, Bạch Vũ rơi vào đến trong trầm tư, xem ra bất luận là Triệu Đông Hải, hay hoặc là Lăng Phi Vân, đều không phải là dễ trêu chủ nhân A. Bất chi bất giác, Bạch Vũ mấy người đi tới Bạch Vũ tiểu viện ngoài cửa lớn, bất quá. Đầu tiên nên tiếp Bạch Vũ đám người, cũng một trận bùn bùn đánh đập tâm vang. Chương 23, Quân, chính hai đảng. Nghe trong viện truyền tới từng đợt chói tai bùm bùm đánh đập tâm vang, Bạch Vũ dị thường đau lòng nhíu mày, bởi mấy ngày hôm trước vừa mới bị Ninh Hương Nhi cô nàng kia cầm trong viện hầu như sở hữu hoàn hảo không hao tổn đồ vật đều cho đập nát, vì vậy, lúc này Bạch Vũ bên trong tiểu viện sở hữu vật cũng đều là vừa mua về 3, 4 ngày, cơ bản đều là hoàn toàn mới vật, hơn nữa lại đều không phải là vật phàm, đây chính là Bạch Vũ vận dụng một khoản không số lượng nhỏ khoản tiền chắc chắn con. Mới tìm đến, bất quá lúc này đây, ngay Bạch Vũ đứng ở cửa viện bởi vì yêu thương mà ngắn sững sờ lúc, chợt từ bên trong tiểu viện bay ra khỏi một cái thanh thúy chim hoàng oanh âm vang, Bạch Vũ phế vật kia nhỉ. Nhanh lên cho bản tiểu thư lăn ra đây. Thanh âm rất êm hay, bất quá dùng từ liền có chút không dám khen. Bất quá, đứng ở cửa tiểu viện Bạch Vũ vừa nghe thanh âm này, lập tức chỉ biết chủ nhân của thanh âm này, còn có đang ở chứa hắn Bạch Vũ xào huyệt đầu sỏ gây nên là ai? Khốn kiếp! Bạch Vũ nổi giận mắng, Ninh Hương Nhi! Cho lão tử dừng tay! Lời còn chưa dứt, Bạch Vũ một ngựa một roi thả người nhảy vào tiểu viện trong vòng, ngay sau đó, chỉ thấy Bạch Vũ một cái bước xa, cả người dường như tên rời cung giống nhau, bay vụt vào bên trong đại sảnh, Bạch Vũ phi thân tiến nhập phòng khách sau, Bạch Dũng cùng Lý Đại Bản chờ mọi người đi theo sát. Đương Bạch Vũ tiến nhập đại sảnh một sát na kia, Bạch Vũ phi thường, vô cùng yêu thương, bởi vì Vũ ca khiển trách chúng tư chỗ mua sở hữu gia sản, trang sức, lôi thời chờ sở hữu vật một lần nữa cuốn trôi, từng mảnh vỡ nát, mảnh mảnh vẹn viên rơi là tả đầy đất, ra vẻ cùng vừa mới bị sao qua nhà không có gì lưỡng dạng, còn ở tại chỗ này giữ nhà Bạch Y huyết vệ nhóm thì là từng cái một lộ ra khổ sở biểu tình, cái này ủy khuất nhìn Bạch Vũ nhỉ. Không có biện pháp, lần này Ninh Hương Nhi cũng không là một người tới. Cùng Ninh Hương Nhi cùng đi còn có Ninh Toàn cùng với một đám Ninh gia thị vệ, huống chi, toàn bộ bên trong đại sảnh, động thủ chỉ có Ninh Hương Nhi một người, chẳng lẽ còn muốn Bạch Vũ lưu lại đám này Bạch Y huyết vệ đi cùng Ninh Hương Nhi động thủ. Cho mấy người bọn hắn lá gan bọn họ cũng không dám à, Thần Châu trên đại lục đẳng cấp chế độ chính là rất sông nghiêm, binh chính là binh, bất luận làm xong rồi cái gì chức quan, vẫn là binh, binh thân phận chính là vĩnh viễn đều không thể vượt qua như Ninh Hương Nhi loại này thế gia đại tộc xuất thân tiểu thư. Mà người khởi sướng Ninh Hương Nhi nhỉ. Cái này là hôn thế tiểu thư lúc này chính là biểu tình sung sướng ngồi ở trong đại sảnh, duy nhất một cẩm không có lọt vào nàng tàn phá hồng trên ghế gỗ. Lúc này, Ninh Hương Nhi mặt cười lên chính treo hài lòng một màn cực độ mỉm cười, tựa hồ là vừa mới một cấp pháp tiết nhượng vị đại tiểu thư này đập thoải mái. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, không chỉ có Bạch Vũ trợn tròn mắt, Bạch Dung cũng là không lời đáp lại, vị này chữ đại tiểu thư thật đúng là nói giữ lời a, nói mấy ngày nữa còn, kết quả thật đúng là đến. Ninh Hương Nhi hộ vệ thống lĩnh Ninh Toàn không biết khi nào thì đi đến Bạch Dũng bên người, nhẹ nhàng vô vô Bạch Dũng vai, cũng là không thể tránh được nói, Bạch lao đệ. Thật sự là không có ý tứ. Tiểu thư nhà chúng ta cá tính ngươi cũng biết, như vậy đi, ngươi đi cùng nhà ngươi thiếu gia lên tiếng kêu gọi, hôm nay tổn thất chúng ta phủ nguyên soái gánh lấy. Bạch Dũng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, Ninh đại ca, nhà các ngươi tiểu thư tính tình cần phải so với nghe đồn càng. Kinh khủng a. Bạch lao đệ, ngươi nhìn thấy. Chỉ là tiểu thư nhà ta một góc băng sơn mà thôi. Nếu để cho ta lựa chọn, ta tình nguyện đi Thiên Sơn cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ tác chiến, cũng không muốn ở lại đế đô bảo hộ tiểu thư. Bất quá, tiếp qua ba ngày, chúng ta sẽ khởi hành đi trước Ngọc Môn Quan, bao quát nhà ngươi thiếu gia, cùng tiểu thư nhà ta. Ngọc Môn Quan. Thiếu gia nhà ta cùng tiểu thư nhà ngươi. Bạch Dũng trong lòng cả kinh, không khỏi nghi vấn hỏi, Ninh đại ca, đây là có chuyện gì? Vừa mới công bộ Triệu Thượng Thư truyền đến tin tức. Bệ hạ đã quyết định, nhượng các đại thế gia trong kiệt xuất thanh niên hoặc là người thừa kế đại biểu gia tộc, theo bất bại vương gia xuất chinh Ngọc Môn Quan, làm gấp rút tiếp viện nguyên soái cùng Bạch tướng quân viện quân, mà nhà ngươi thiếu gia tuy rằng biểu hiện ra bị Bạch tướng quân trục xuất gia tộc, nhưng hắn dù sao cũng là Bạch tướng quân con trai độc nhất, vì vậy cũng bị chọn vào viện quân trận doanh trong, đồng dạng, các ngươi. Bạch gia cái kia hiếm thấy thiên tài Bạch Nhược Tuyết biết đại biểu Bạch gia xuất hiện ở viện quân trận doanh trong. Ninh Toàn đơn giản cho Bạch Dũng giải thích. Lần này ta bồi tiểu thư nhà ta tới đây, chính là muốn nói cho nhà người thiếu gia biết tin tức này, nghìn vạn chớ xem thế hát. Tương lần này Ngọc Môn Quan cuộc chiến, đây chính là ta đại đường đế quốc từ trước tới nay, đại quy mô nhất một lần thanh niên quân xuất chinh, cái này huyền cơ trong đó, nói vậy Bạch lao đệ rõ ràng. Huyền cơ. Vị huyền cơ, không phải là lấy chiến công sao. Đối với điểm này, đi theo Bạch vô cực kinh nghiệm xa trường Bạch Dũng tự nhiên là rất rõ ràng. Ninh đại ca, lúc này đây. Hình như cũng là quân, chính hai đảng đại quy mô nhất ám chiến đi. Bạch Dũng cười khổ nói, như loại này đại quy mô lấy quân công chẳng diện, không phải là quân, chính hai đảng bồi dưỡng thế hệ trẻ cơ hội tốt nhất sao. Nói không chừng, một trận chiến này qua đi, quân, chính hai đảng cách cục không muốn một lần nữa tẩy bài. Ninh Toàn nghe vậy, không thể phủ nhận gật đầu, quân, chính hai đảng đã tranh đấu hơn 10 năm, công bộ thượng thư Triệu Huyền Phong cùng thừa tướng Lăng Nghiễm đều đã già rồi, bọn họ cần mượn cơ hội này đem trẻ tuổi đến đỡ đứng dậy. Quân, chính hai đảng, kỳ thực đúng đại biểu cho đại đường nội bộ đế quốc đảng tranh hai đại phe phái, quân đảng này đây ngựa chiến suốt đời, sau nói chữ trước Triệu Huyền Phong dẫn đầu bộ óc, trong đó bao quát Ninh Cửu Tiêu, Bạch Vô Cực chờ một đám tướng lãnh quân đội, hầu như đại biểu cho đại đường quân đế quốc đối phương 80% thế lực, mà chính đảng còn lại là từ đại đường đế quốc dưới một người, vạn người trên Lăng Nghiệm thống lĩnh, bất quá, nhắc tới chính đảng, thế lực đã có. Thể so với quân đảng lớn hơn nhiều, chính đảng trong, bao quát binh, công. Lễ, hộ bốn vị này nhất phẩm thượng thư trong đó ba, còn có vô số quan văn ở sau lưng thành, khổng lồ như vậy chính đảng hệ thống, ở đại đường đế quốc đảng tranh trong, vẫn để nặng quân đảng một tầng. Mặt khác, đáng giá nhắc tới chính là binh bộ thượng thư cái này chức vị, tuy rằng binh bộ thượng thư Trần Thượng thuộc về nửa quân trước, nửa văn trước, nhưng hắn cũng lăng nghiêm chính đảng nhất phương người, còn có quân đảng thủ lĩnh Triệu Huyền Phong, tuy rằng hiện nay cũng thuộc về tại văn trước, nhưng là quân đảng đứng đầu, đối với song phương cái này phiến diện chỉnh lệnh, thì hoàn toàn là đại đường đế quốc hoàng đế Lý Hạo Hãn một tay vị, quân, chính hai đảng tranh, Lý Hạo Hãn tự nhiên sẽ hiểu, kết quả là, Lý Hạo Hãn thẳng thắn tương kế tự kế, nhượng cái này hai đảng tranh đấu lẫn nhau, tương hỗ ngăn chặn, tiến tới đến cân đối hắn Lý Hạo Hãn hoàn quyền, vì vậy, Lý Hạo Hãn mới có thể ở quân, chính hai đảng hai cái chức vị quan trọng chỗ, phân biệt ta. N bài đối địch người bỏ ra đảm nhiệm. Cái này đại đường nội bộ đế quốc chính trị đấu tranh, thật đúng là một đầm nước đục a. Nhưng mà, Ninh Toàn cùng Bạch Dung ở một bên không ngừng nhỏ giọng lầm bầm về, mà bên kia, Bạch Vũ cũng đã gần tiến nhập bùng nổ trạng thái, Vũ ca cũng mặc kệ cái gì quân đảng, chính đảng, hắn hiện tại chỉ yêu thương hắn một khoản xa xỉ khoản tiền chắc chắn con. Phế vật, bản tiểu thư nói qua còn sẽ tới tìm ngươi, lần này bản tiểu thư chút giận, liền tha thứ ngươi ở đây tụ bảo đường trong làm hết thảy. Ninh Hương Nhi không đắc ý nâng lên trăng rằm thông thường mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi khẽ mở, lộ ra bạch ngọc vậy hàm răng, tựa hồ ở hướng Vũ ca khiêu khích. Ninh Hương Nhi Bạch Vũ thanh âm rất thấp, thậm chí rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên, Bạch Vũ thoại phong nhất chuyển, ngữ điệu rồi đột nhiên để cao gấp mấy lần, lúc này liền lớn tiếng quát to, lão tử hôm nay không phải phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Bạch Vũ nói xong, đột nhiên sử xuất xích cấp thượng phẩm toàn bộ toàn lực, vận khởi chân sức lực, tung người một cái phi đá liền hung tợn hướng phía Ninh Hương Nhi mạnh bổ nhào đi. Muốn nói Vũ ca thật là một nhân tài, mặt đối với Ninh Hương Nhi loại này tuyệt mỹ tiểu la lị dĩ nhiên cũng có thể sử xuất như vậy bị ổi chiêu thức, không chỉ có chơi một tay đột nhiên tập kích, hơn nữa ngay cả phi đá đều dùng đến. Không có biện pháp, mặc dù nói Vũ ca hiện tại giàu đến chảy mở, nhưng cái này tân trang lại phòng khách cũng là giá trị xa xỉ, cứ như vậy không duyên cớ vô cớ bị Ninh Hương Nhi nện cái nát, sợ rằng đổi ai cũng không tiếp thụ được đi. Hơn nữa cái này Ninh Hương Nhi đã là lần thứ hai tìm Vũ ca phiền thoái. Bỏ qua một bên Bạch Vũ phẫn nộ không nói chuyện, trước đem tầm mắt chuyển rời đến bên trong đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh dị biến nảy sinh, Ninh Hương Nhi làm sao có thể nghĩ đến Bạch Vũ thẳng nhãi này nói đánh là đánh. Thậm chí ngay cả một điểm thế gia đại tộc ứng hữu khí chất cũng không có, đối đại nữ nhân còn muốn làm ra đột nhiên tập kích như thế một tay, mà đây cũng là thật to ngoài Ninh Hương Nhi ngoài ý liệu. Không có bất kỳ lo lắng, căn bản là không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hơn nữa không có một chút kinh nghiệm thực chiến, Ninh Hương Nhi bị Bạch Vũ bất thình lình đánh lén ép là luống cuống tay chân. Nhưng mà bằng vào tranh cấp trung phẩm thực lực, Ninh Hương Nhi còn là tránh thoát Bạch Vũ đột nhiên tập kích. Bất quá, Ninh Hương Nhi tư thế cũng có chút chật vật, trên cơ bản đúng dùng một cái gần như tại món thịt tẩm bột rán tạo hình, hiểm hiểm tránh ra Vũ ca bao hàm về phẫn nộ một kích phi đá. Kế tiếp, đúng Ninh Hương Nhi lấy lại sức, Vũ ca phẫn nộ xuất kích, hai vị này ở nơi này hỗn loạn không chịu nổi trong đại sảnh một lần nữa chiến đến cùng nhau. Mặc dù nói Bạch Vũ thực lực bây giờ đã tấn chức đến xích cấp thượng phẩm, nhưng Ninh Hương Nhi cũng kỳ cao một bậc, bằng vào tranh cấp trung phẩm thực lực tuyệt đối, hoàn toàn là ở đè nặng Bạch Vũ đánh, bất quá chỉ có xích cấp thượng phẩm thực lực Bạch Vũ lại cũng không có bị thực lực cao cường Ninh Hương Nhi có thất bại thảm hại, tương phản, Bạch Vũ ở mặt đối với Ninh Hương Nhi tranh cấp trung phẩm thực lực thế tiến công dưới, lại vẫn có thể ổn định đầu trận tuyến. Trên thực lực phân biệt lớn, nhưng Vũ ca có thể dùng chiêu số để đền bù a. Tựa như lần trước vậy, Bạch Vũ cái này vô sỉ người căn bản cũng không bảo đối thủ là nam hay nữ, là người đàn bà tranh chua còn là tiểu thư, một loạt vô sỉ, hèn, tỏa chiêu thức của đùn, cái gì giẫm chân thuộc, đánh hạ âm, tập ngực tay, điểm ít hầu, thậm chí là cắm mắt loại này tiện chiêu đều bị Bạch Vũ vị này lớn côn đồ đường hoàng khiến cho ra ngoài, không có biện pháp, năm đó Bạch Vũ, đúng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu không hắn còn có thể sống đến bây giờ. Nếu như hắn Bạch Vũ nếu như cái chính nhân quân tử nói, chỉ sợ sớm đã bị người chém chết ở đầu đường bao nhiêu hồi. Ninh Hương Nhi dùng thực lực áp đảo Bạch Vũ, mà Bạch Vũ cũng dùng vô sỉ ám chiêu đến khắc chế Ninh Hương Nhi, song phương trong lúc nhất thời trái lại mỗi người mỗi vẻ, có khó hòa giải, so với lần trước giao thủ, Bạch Vũ tràng diện liền phải tốt hơn nhiều. Ít nhất, không có bị Ninh Hương Nhi giết đầy đất tán loạn, đây cũng là Bạch Vũ vận khí tốt, ai có thể nghĩ tới đường đường Bạch gia đại thiếu gia dĩ nhiên chuyên dụng loại này vô sỉ ám chiêu. Nếu như đổi một cái xích cấp thượng phẩm người đến cùng Ninh Hương Nhi giao thủ, chỉ sợ sớm đã bị thua. Chương 24, chuẩn bị một lần. Đại khái đánh hơn 10 phút qua đi, Ninh Hương Nhi không thể ngăn chặn Bạch Vũ vô sỉ ám chiêu, mà Bạch Vũ thì không cách nào vượt cấp chiến thắng Ninh Hương Nhi tranh cấp trung phẩm thực lực. Hai người này trái lại rơi vào đến rằng co giai đoạn, thẳng đến cuối cùng, lại Bạch Dũng cùng Ninh Toàn xuất thủ, mới đưa hai vị này hôn thế ma vương tách ra. Ninh Toàn chắn Ninh Hương Nhi trước người, Bạch Dũng còn lại là ôm lấy tức giận Bạch Vũ, mà bị Ninh Toàn cùng Bạch Dũng sau khi tách ra Bạch Vũ cùng Ninh Hương Nhi hai người tựa hồ còn không có đánh thoải mái. Ninh Hương Nhi vẫn là một bộ bản tiểu thư đệ nhất thiên hạ mô dạng, mà Bạch Vũ còn lại là không phục ngươi cứ tới đây biểu tình. Xem ra, hai vị này hôn thê ma vương rất có thể tiếp tục phát triển đến trận thứ hai tỷ đấu. Ninh Toàn dị thường bất đắc dĩ bưng cái chán, chợt liền quay người sang, thận trọng đối với Ninh Hương Nhi cười theo nói, tiểu thư, Triệu Thượng Thư tin tức thuộc hạ đã truyền đạt cho Bạch Dũng, tin tưởng Bạch Dũng sẽ không sót một chữ truyền đạt cho Bạch gia thiếu gia, sự tình xong xuôi, khí ngài ra, người xem chúng ta là không phải rời đi trước cái này. Triệu Thượng Thư tin tức. Ninh Hương Nhi sửng sốt, phảng phất trên nót tất cả đều là dấu chấm hỏi, đột nhiên, Ninh Hương Nhi vỗ chân bóng trắng non cái chán, bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga. Đúng. Chúng ta lần này tới là muốn nói cho Bạch Vũ liên quan xuất Trinh Ngọc môn quan chuyện nghi. Ninh Toàn rất bất đắc dĩ, nguyên lai tiểu thư nhà mình dĩ nhiên cầm đến Bạch Vũ nơi này mục đích chủ yếu đều quên, xem ra vị đại tiểu thư này rõ ràng liền là nhân cơ hội tìm đến Bạch Vũ trả thù, bất quá như đã nói qua, cái này Ninh Hương Nhi thật đúng là đủ đơn thuần. Tốt lắm. Nếu tin tức truyền đạt, vậy chúng ta thì đi đi. Ninh Hương Nhi trái lại rộng lượng phất phất tay, sau đó liền hướng Bạch Vũ lộ ra một cái khiêu khích miệng cười, phế vật. Ngày hôm nay bản tiểu thư đập rất thoải mái, sẽ không tìm ngươi phiền toái. Nói xong, Ninh Hương Nhi liền dẫn Ninh Toàn cùng với một đám Ninh gia thị vệ quần quận ly khai Bạch Vũ tiểu viện, rất có tướng lĩnh đắc thắng mà về tư thái. Lại nhìn bên trong đại sảnh Bạch Vũ, thằng ngãi này trái lại cũng không có chạy tới ngăn cản Ninh Hương Nhi, tương phản, Bạch Vũ cũng lặng lặng đứng ở phế tích thông thường trong đại sảnh, tựa hồ đang suy tư cái gì, bất quá. Cái này có điểm không hợp với lẽ thường, dùng Bạch Vũ loại này có cựu đoán tất báo tính cách. Hắn căn bản cũng không khả năng thoải mái như vậy phóng Ninh Hương Nhi ly khai, nếu như nói lần trước là bởi vì trôi này kỳ dị bảo kiếm hấp dẫn Bạch Vũ ánh mắt mà quên tìm Ninh Hương Nhi phiền phức, vậy lần này nguyên nhân, cũng là bởi vì Bạch Dũng một câu nói, đế quốc quyết định 3 ngày sau phái từ các đại thế gia tạo thành thanh niên quân trợ giúp Ngọc Môn quan chiến trường, mà thiếu gia ngươi và Bạch Nhược Tuyết cộng đồng đại biểu Bạch gia tha. Em mở ra lần này hành động cứu viện. Bạch Dũng, các đại thế gia tạo thành thanh niên quân là chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ ngồi chồm hổm dưới đất, ánh mắt không ngừng tự do tại đây đã hóa thành phế tích phòng khách, không yên lòng hỏi hướng Bạch Dũng. Lập tức, Bạch Dũng liền đem Ninh Toàn đối với hắn nói hết thảy đều nhất ngũ nhất thập nói cho Bạch Vũ. Trong đó bao quát đại đường nội bộ đế quốc quân, chính hai đảng ám đấu. Ý tứ của ngươi, trận này Nguyên Mông đế quốc cùng đại đường đế quốc trong lúc đó đại chiến, sẽ là đại đường nội bộ đế quốc quân, chính hai đảng đến đỡ trẻ tuổi ám đấu. Bạch Vũ hơi nhíu mày, làm một tên quân đồ. Bạch Vũ chính là cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua chính trị, tuy rằng đầu óc hắn thông minh, tư duy linh mẫn, nhưng đối với cái này nhạy cảm chính trị, Bạch Vũ còn là rất người thường. Không sai, Bạch gia chúng ta này chúc quân đảng, mà thiếu gia là Lao gia con trai duy nhất, tự nhiên cũng thuộc về quân đảng trong vòng, ngoại trừ thiếu gia cùng Bạch Nhược Tuyết ở ngoài, tin tưởng đại biểu quân đảng mặt khác hai đại thế gia Ninh gia cùng Triệu gia cũng đều sẽ phái ra tinh anh đệ tử hoặc người thừa kế tùy quân xuất Trinh Ngọc môn quan. Chẳng hạn như Triệu Đông Hải thiếu gia cùng Ninh Hương Nhi tiểu thư, còn chính đảng, ngoại trừ Lăng Phi Vân cái này biến số lớn nhất thượng. Không xác định xuất chiến Ngọc Môn Quan ở ngoài, căn cứ thuộc hạ phân tích, ngày hôm nay vừa mới bị thiếu gia bị đánh một trận Lăng Phi Trần, Lưu Anh Tuấn, còn có đã từng cùng thiếu gia từng có Tiết Trần Kỳ Thụy mấy người, cũng sẽ đại biểu chính đảng xuất chinh Ngọc Môn Quan, đây chính là M. Tội lần khó được lấy chiến công cơ hội A. Bạch Dũng kiên nhẫn giải thích. Lấy chiến công. Bạch Vũ có chút không hiểu lắc đầu nói. Không phải là cùng Nguyên Mông thiết kỵ chiến tranh sao? Làm sao sẽ trở thành lấy chiến công cơ hội nhỉ? Lẽ nào Nguyên Mông thiết kỵ rất yếu? Được nghe Bạch Vũ lời ấy, Bạch Dũng lập tức chỉnh trọng đối Vũ nói, thiếu gia, ngươi phải nhớ kỹ, Nguyên Mông thiết kỵ không chỉ có không kém, tương phản, bọn họ rất mạnh, thậm chí cường đại đến ta đại đường đế quốc tinh nhuệ nhất tinh binh đều không thể tại giã ngoại chiến thắng tồn tại, được xưng thần châu đệ nhất thiết kỵ. Làm được cái gì chứ a? Nếu Nguyên Mông thiết kỵ mạnh như vậy, còn gọi lấy chiến công? Chớ đem mệnh nhét vào Ngọc Môn Quan liền là chuyện tốt. Bạch Dũng kiên nhẫn giải thích, thiếu gia ngươi có chỗ không biết, nghe nói lần này đại chiến, Nguyên Mông đế quốc cường đại nhất tử cấp cường giả Hách Liên Chiến Thiên rất có thể liền giấu ở Nguyên Mông đại quân của đế quốc trong, vì thế, bệ hạ đặc biệt mời ra bế quan tu luyện đại đường đế quốc đệ nhất cao thủ, Bất Bại Vương gia Lý Bất Bại xuất lĩnh viện quân tiếp viện Ngọc Môn Quan, chỉ cần Bất Bại Vương gia ra tay một cái, trận này Nguyên Mông đế quốc cùng đại đường đế quốc đại chiến sẽ ở Hách Liên Chiến Thiên cùng Bất Bại Vương gia âm thầm kết hợp một chút không giải quyết được gì, bởi vì hai người kia thực lực đều quá mạnh mẽ, như quả thật liều, sợ rằng cần phải lưỡng bại câu thương mới được, nếu như Nguyên Mông đế quốc cùng đê. Ý đường đế quốc thiếu Hách Liên Chiến Thiên cùng Bất Bại Vương gia áp trận, hai đại đế quốc thế tất đại loạn. Cái này Bạch Dũng mặc dù là cái đại binh Mỹ, nhưng có thể trộn đến Bạch Gia Vương bài quân đội Bạch Tí huyết vệ phó thống lĩnh chức vị, liền chứng minh cái này Bạch Dũng không phải hữu dũng vô mưu hạng người, nếu không Bạch Vô Cực cũng không yên tâm cầm Bạch Vũ giao cho Bạch Dũng. Nhưng mà, Bạch Dũng đã đem nói đến chỗ này, cho dù Bạch Vũ như thế nào đi nữa không biết chính trị, hiện tại cũng có một điểm mi mục. Nói trắng ra là, ở đại chiến bắt đầu trước, Đại Đường Đế quốc các đại thế gia sẽ đem trận chiến tranh này nói khoác thành Nguyên Mông Đế quốc cùng Đại Đường Đế quốc trong lúc đó sanh tử quyết chiến vậy, mục đích chính là muốn nhượng bình dân bách tính đúng trận đại chiến này sản sinh chuyện liên quan đến đế quốc tổn vong lỗi cảm thấy, sau đó, từ cái kia cái gì Lý Bất Bại cùng Hách Liên Chiến Thiên hai vị tử cấp cường giả đứng ra, âm thầm điều đỉnh, khiến cho trận đại chiến này không giải quyết được gì, cuối cùng, lại do đám này thế gia đại tộc đứng ra, ca tụng Đại Đường Đế quốc vĩ đại quân đội là như thế nào làm sao đẩy lùi Nguyên Mông thiết kỵ, sau đó có thể thuận lý thành chương là xuất chinh lần này sở hữu thanh niên đồng lứa tham quan. Tiến tước, hơn nữa không biết hạ xuống người một tia đầu để câu chuyện. Nghĩ thông suốt huyền diệu bên trong chỗ sau đó, Bạch Vũ ánh mắt đỉnh chỉ tự do, sau cùng như ngừng lại một đống gỗ vụn trong. Đống gỗ vụn trong, đã đen kịt phong cách cổ xưa kiếm cùn chính yên tĩnh nằm ở lạnh như băng trên mặt đất. Nghe ngươi ý tứ này, lần này đi ngọc môn quan ra vẻ không nguy hiểm gì a. Bạch Y đứng lên, hướng phía trôi này đèn kịt lỗi thời kiếm cùn mại khai bước chân, còn có cái kia Triệu gia người thừa kế Triệu Đông Hải, lão tử coi như là suy nghĩ minh bạch. Thiếu gia suy nghĩ cẩn thận cái gì? Bạch Dũng có chút ngoài ý muốn, trải qua mấy ngày nay ở chung, trước mắt vị thiếu gia này bất luận ngôn hành cử chỉ còn là hành sự tác phong đều cùng trước đây xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vậy, Bạch Dũng đối với hiện tại Bạch Vũ đề ra bất kỳ ý tưởng gì đều thật tò mò. Trời biết vị này hình như đổi một người tựa như thiếu gia lại sẽ làm ra cái gì làm người ta rung động việc đến. Chỉ thấy Bạch Vũ không người xuống, nhặt lên ngã xuống đất trôi này thần bí lôi thời kiếm, một bên thưởng thức về, một bên chậm rãi mà nói, lão nhân cầm ta trục xuất Bạch thị gia tộc, cái này chứng minh lão tử đã không thuộc về quân đảng hàng ngũ, bất quá lão tử vừa mới lại từ Triệu Đông Hải trước mặt cầm chính đảng đời kế tiếp nhân vật đại biểu Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn ngừng lại bị đánh một trận. Ra vẻ cái này Triệu Đông Hải có chút đoán không ra lão tử lập trường. Nếu như lão tử còn là lúc đó người kia gặp người lấn phế vật, Triệu Đông Hải tự nhiên không có hăng hái đến để ý tới ta, chỉ bất quá, lão tử vừa mới ở Bạch Hổ Đại Nhai chỗ biểu hiện ra sở hữu, đều ở đây nói cho Triệu Đông Hải, ta đã không phải là đã từng cái phế vật, cho nên mới phải khiến cho Triệu Đông Hải chú ý của, tiến tới Triệu Đông Hải mới nói thử, thậm chí cầm kẻ gây tai họa dẫn hướng tử đối đầu của hắn Lăng Phi Vân trên người. Mục đích đúng muốn nhìn một chút lao tử rốt cuộc là thuộc về quân đảng còn là chính đảng, đúng không? Thiếu gia anh minh. Bạch Dũng mỉm cười hướng phía Bạch Vũ gật đầu, đối Vũ một loạt phân tích, Bạch Dũng chỉ có thể tán thán, trước mắt thiếu gia, đích xác không là đã từng thiếu gia. Quân đảng, chính đảng, Triệu Đông Hải, Lăng Phi Vân. Bạch Vũ khỏe miệng lên cầu về một tia cười lạnh, lạnh lùng nói, vậy lao tử liền thật tốt chơi với bọn hắn một chơi, còn có cái kia nuôi Bạch Nhược Tuyết, lao tử trái lại muốn nhìn. Cái gọi đế đô tam kiệt tiếp có khả năng bao lớn. Bạch Vũ một bên cười lạnh, một bên huy vũ nổi lên trong tay lôi thời kiếm cùn, nhắc tới lôi thời kiếm cùn, còn thật là có chút thần bí. Bạch Vũ chỗ ngồi này trong đại sảnh sở hữu gia sản cũng đều là thượng hạng gỗ lim trổ chế thành, đầu rắn chắc trình độ thậm chí đã đạt đến một cái tương đương vững chắc tình cảnh, nhưng vẫn đang không có chạy ra Ninh Hương Nhi ma chảo, nhưng chuôi này lôi thời kiếm cùn cũng một điểm tổn thương cũng không có, vẫn như cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Nói vậy Ninh Hương Nhi là tuyệt đối sẽ không buông tha cái này đã từng ngăn trở nàng kiếm phong gì đó đi. Dùng Ninh Hương Nhi nhỏ tính tình, nhất định sẽ đúng cái này lôi thời kiếm cùn đặc biệt chiếu cố một phen mới đúng. Kiếm này thật đúng là rất có ý. Bạch Vũ cười nói, Bạch Dũng phó thống lĩnh, tìm cái thợ rèn, cầm chuôi này kiếm cùn mài sắc bén một ít, lao tử chuẩn bị mang theo nó đi ngọc môn quan. Bạch Dũng hai tay nhận lấy chuôi này lôi thời kiếm cùn, phóng ở trong tay xem xét cẩn thận đứng dậy, trọng lượng không phải rất trầm. Hơn nữa không chút nào kiếm phong, toàn bộ thân kiếm cả vật thể đều là một loại ô nước sơn tê đen nhan sắc, không hề ánh sáng màu đang nói, dùng Bạch Dũng ánh mắt để phán đoán, cái này hoàn toàn là một khối sắt vụn mà thôi. Tuy rằng không hiểu nổi Bạch Vũ tại sao phải nhìn chúng khối này sắt vụn thông thường kiếm cùn, nhưng Bạch Dũng còn là theo Bạch Vũ phân phó, nhượng thuộc hạ dẫn theo chuôi này lôi thời kiếm cùn ly khai phòng khách, đi tìm thợ rèn đi. Sau đó... Bạch Vũ lại mệnh lệnh Lý Đại Bàn đem cái này đã bị Ninh Hương Nhi phá hủy phòng khách lần nữa lắp đặt thiết bị một phen, tất cả mọi thứ đều phải đổi thành mới. Đối với Bạch Vũ mệnh lệnh, Lý Đại Bàn tự nhiên là không phục tòng, lúc này liền bắt tay vào làm xuống phía dưới chuẩn bị. Làm xong sở hữu việc sau, Bạch Vũ ở Tiêu Tuyệt Dục dưới, lại lần nữa bắt đầu một vòng mới địa ngục thức huấn luyện, không có biện pháp, theo Triệu Huyền Phong tin tức truyền đến sau, Bạch Vũ đi trước Ngọc Môn Quan ngày lại nói trước. Còn có 3 ngày, Bạch Vũ chính là vô luận như thế nào đều phải đem thực lực đề cao đến tranh cấp mới được. Chương 25, Tâm Kế. Bạch Vũ cùng đánh Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn Đích như ngày ban đêm, Bạch Hổ Đại Nhai sự kiện theo thời gian trôi qua, dường như cụ gió vậy bao phủ cả tòa đại đường đế quốc đế đô thành, không có biện pháp, đế đô thành thật sự là yên lặng quá lâu. Đối với mấy ngày hôm trước đã phát sinh linh cửu tiêu đại bại tại ngày chân núi bực này có tổn hại uy cùng sĩ khí chiến bại tin tức, đại đường đế quốc phía chính phủ tự nhiên là tuyển trạch phong tỏa tin tức, mà Bạch Hổ Đại Nhai sự kiện còn. Lại là nếu không, cái này hoàn toàn thuộc về dân gian giật việc, ở một ít người kích động cùng với khuyết đại dưới, tin tức này càng kính bạo. Đầu tiên, tới trước nói một chút lần này Bạch Hổ Đại Nhai sự kiện ba vị diễn viên Bạch Vũ, Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn đi. Cái gì? Cái kia bị Bạch Vũ một quyền đánh sống núi gây người nhỉ? Không có ý tứ, áo rồng mà thôi. Lưu Anh Tuấn, hộ bộ thượng thư Lưu Chí Con, Lưu Chí đứng hàng đại đường đế quốc nhất phẩm quan to, càng tứ đại thượng thư một trong, kỳ thế lực, quyền lực không thể bảo là không lớn, lại chính đảng thủ lĩnh một trong, ở đại đường đế quốc cảnh nội coi là lên là đếm có thượng hào một trong những nhân vật, Lưu gia cũng là thuộc về đại đường đế quốc quan trọng thế gia hàng trong vòng, cái này Lưu Anh Tuấn gia thế đủ hiển hách. Nhưng muốn nói đến hiển hách, Lưu Anh Tuấn cùng Lăng Phi Trần vừa so sánh với, không muốn kém không ít. Lăng Phi Trần, triều đại đương thời nhất phẩm quan to lễ bộ thượng thư Lăng Mặc Tôn, mà Lăng Mặc còn lại là hiện nay quyền khuynh đại đường thừa tướng, Lăng Nghiệm thân đệ đệ, Lăng Phi Trần thuộc Lăng gia, thuộc về đại đường đế quốc trong vòng, khổng lồ Lăng thị gia tộc một cái chi nhánh, có loại này bối cảnh làm hậu thuẫn, cũng khó trách Lăng Phi Trần đủ tư cách đến thống lĩnh đám kia hoàn khố tử đệ, càng khó quái cái này Lăng Phi Trần dám ở khắp nơi đều có quan đế đô thành trong vòng hành vô kỵ. Còn sau cùng diễn viên Bạch Vũ, thằng ngãi này sẽ dễ giới thiệu hơn. Bạch Vũ lao tử của Bạch Vô Cực, quan cư tam phẩm tướng quân, tuy rằng chức vị không thấp, nhưng cùng mặt khác hai vị chính đảng thủ lĩnh kiêm nhất phẩm quan to so sánh với, không muốn keo kiệt hơn, lại nhìn gia tộc thế lực, Bạch gia ở đế đô thành trong vòng chỉ có thể coi như là nhị lưu gia tộc, mà Trần gia cùng Lăng gia còn lại là đế đô thành nội cự vô phách, nhất là Lăng gia, quả nhiên là trừ gia hoàng thất gia đại đường đế quốc đệ nhất thế gia. Bạch gia làm sao có thể cùng đánh đồng. Cuối cùng nói một chút Bạch Vũ, tuy rằng Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn là hoàn khố tử đệ, nhưng hàng đầu lại nếu so với phế vật Bạch Vũ mạnh hơn nhiều lắm, không có biện pháp, ai bảo đã từng Bạch Vũ như vậy suy nhỉ. Bạch Vũ, Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn ba người này trải qua thế lực, gia tộc, người sống danh vọng cái này một loạt đối lập sau, không khó phát hiện, bất kể là bất luận cái gì phương diện, Bạch Vũ đều phải yếu hơn Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn, thậm chí còn. Đã từng Bạch Vũ cách mỗi 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ bị Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn lãnh đạo quần áo lụa là đội khi dễ một phen, nhưng chỉ có như thế một cái 10 năm chưa từng tấn cấp phế vật, cũng ở Bạch Hổ Đại Nhai bực này khu. Náo nhiệt, dùng lực một người, bên đường cùng đánh Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn quần áo lụa là đội, không chỉ có không đem Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn bối cảnh cùng ra thế để vào mắt. Càng đảo qua đã từng mềm yếu, trở nên dị thường cương ngạnh, điều này thật sự là có chút làm người ta không thể tin được, vì vậy Bạch Hổ Đại Nhai sự kiện có thể ở đế đô thành khiến cho hoành động, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ngay Bạch Hổ Đại Nhai sự kiện truyền khắp đế đô là lúc, các đại thế gia bắt đầu chú ý tới vị này đột nhiên quật khởi phế vật Bạch Vũ. Đại đường đế quốc đế đô thành, Bạch thị bên trong gia tộc. Một ngọn đèn mờ tối ngọn đèn miễn cưỡng đem một gian thư phòng rọi sáng, hai điều bóng hình xinh đẹp nương hơi yếu ánh sáng đến chậm rãi chập chờn. Nhược Tuyết tỷ tỷ, phế vật này Bạch Vũ cũng dám ở Bạch Hổ Đại Nhai cùng Lăng Phi Trần bọn họ động thủ. Tin tức này có thể tin được không? Bạch Thiến Nhi mọi cách nhàm chán đùa bỡn bức đèn, mãn bất tại hồ nói. Bạch Thiến Nhi đối diện, Bạch Nhược Tuyết tuyệt mỹ dung nhan lúc đầu còn là bình tĩnh phi thường, nhưng vừa nhắc tới Bạch Vũ tên này, Bạch Nhược Tuyết biểu tình lập tức trở nên âm trầm. Thiên chân vạn sắc, ta người tận mắt nhìn thấy, phế vật kia không chỉ có dám cùng Lăng Phi Trần bọn họ động thủ, càng là một người liền đem cái kia quần áo lụa là đội đánh tan, hơn nữa, phế vật kia còn sử xuất tranh cấp trung phẩm thực lực. Bạch Nhược Tuyết cắn răng, cơ hồ là từng chữ nhớ lại một câu nói như vậy, xem chừng, Bạch Nhược Tuyết đối Vũ hận ý thật đúng là không nhỏ a. Bạch Thiến Nhi được nghe Bạch Nhược Tuyết lời ấy, lúc này liền ngây ngẩn cả người. Bạch Vũ cái này 10 năm chưa từng tấn chức nhất phẩm phế vật, dĩ nhiên có thể rời đi Bạch thị gia tộc ngắn mấy ngày liền đem thực lực tu luyện đến tranh cấp trung phẩm. Cái này tựa hồ có điểm quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cũng khó trách Bạch Thiến Nhi không thể tiếp thu, Bạch Vũ loại tu luyện này tốc độ coi như là chiến hồn phù diêu trực thượng cũng chưa chắc có thể thỏa mãn được. Nhược Tuyết tỷ tỷ, phế vật kia thực sự có tranh cấp trung phẩm thực lực. Bạch Thiến Nhi vẻ mặt không thể tin được nhìn Bạch Nhược Tuyết, chỉ thấy Bạch Nhược Tuyết lạnh lùng gật đầu, lạnh giọng nói, không sai, phế vật kia đã có tranh cấp trung phẩm thực lực, tốc độ tu luyện của hắn làm sao sẽ mau như vậy? Lẽ nào 10 năm này hắn vẫn luôn ở ngụy trang? Sẽ không, phế vật kia bình thời hình dạng chúng ta cũng không phải không biết, nếu như một người thật có thể ngụy trang 10. Nhiều năm, ta đây Bạch Thiến Nhi trái lại thật đúng là phải bội phục khởi hắn tới. Bạch Thiến Nhi lạnh lùng nói, phương diện này nhất định có chuyện. Nhược Tuyết tỷ tỷ có hay không nhớ trước đó vài ngày tụ bảo đường không phải đấu giá mấy tổ tên là tụ huyền đan đan dược sao? Những đan dược kia liền có để thăng thanh cấp huyền lực dưới thực lực vũ giả một cấp bậc công hiệu, ở liên tưởng một chút lúc đó phế vật kia trong tay lại có tụ bảo đường kim sắc lệnh bài. Bởi vậy suy đoán, phế vật này cùng tụ bảo đường quan hệ tuyệt đối không sâu, rất có thể, phế vật kia trong tay cũng có tụ huyền đan linh dược này. D. NG thời đang cùng Lăng Phi Trần mấy người giao thủ lúc ăn một viên. Bạch Thiến Nhi phân tích đạo lý rõ ràng, hơn nữa không hề kẽ hở, càng là hoàn toàn phù hợp suy luận. Bạch Nhược Tuyết trong lúc nhất thời trái lại tìm không được bất kỳ lý do đến phủ quyết Bạch Thiến Nhi suy đoán, nhưng nếu như Bạch Thiến Nhi suy đoán thực sự thành lập, Bạch Vũ thực lực cũng chỉ có xích cấp trung phẩm. Theo Bạch Thiến Nhi ý nghĩ của tiếp tục phân tích một chút, Bạch Nhược Tuyết cảm giác Bạch Thiến Nhi nói rất có đạo lý, Thiến Nhi nói không sai, phế vật kia thực lực rất có thể chỉ có xích cấp trung phẩm, mà tranh cấp trung phẩm thực lực, chính là hắn phục dụng tụ huyền đan sau trung cực thực lực. Nói đến đây, Bạch Nhược Tuyết đột nhiên suy nở nụ cười. Mặt cười lên hiện đầy vô tận khinh bỉ ý, ngươi rốt cục lên cấp. Phế vật, để ngươi nhiều hơn nữa uy phong mấy ngày, đợi được của ngươi cha Bạch Vô Cực. Hừ. Đến lúc đó, ngươi chính là đợi làm thị sơn dương, xem ta làm sao cho ngươi sinh ít ngày nữa chết. Dùng Bạch Nhược Tuyết đối Vũ loại này hận thấu xương hận ý, nếu như không phải có Bạch thị gia tộc tộc trưởng Bạch Vô Cực ở áp chế, sợ rằng Bạch Nhược Tuyết sớm mà bắt đầu đối Vũ triển khai điên cuồng trả thù, mà bây giờ Bạch Nhược Tuyết thực lực dù sao không có vượt qua Bạch Vũ hậu thuẫn Bạch Vô Cực, coi như là đối Vũ có ngập trời hận ý, Bạch Nhược Tuyết cũng chỉ có thể trước tiên nhẫn lại. Nhược Tuyết tỷ tỷ, kỳ thực muốn dằn vặt phế vật kia, căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ. Bạch Thiến Nhi bỗng nhiên thấp giọng, thần bí đối với Bạch Nhược Tuyết nói, đừng quên, Bạch Vũ hôm nay chính là đem Lăng gia người đánh một trận, cho dù những lao gia hỏa đó không để ý tới giữa những người tuổi trẻ đấu tranh, nhưng Lăng Phi Vân sẽ ngồi yên không lý đến sao? Cho dù Lăng Phi Vân khinh thường tại đối Vũ xuất thủ. Vậy không bằng liền do chúng ta tới ép Lăng Phi Vân đối Vũ ra tay đi. Ý của ngươi là? Bạch Nhược Tuyết hơi hết ý nhìn Bạch Thiến Nhi liếc mắt, nghi vấn nói, chúng ta liên hệ Lăng Phi Vân. Mượn Lăng Phi Vân tay tới thu thập Bạch Vũ. Nói xong, Bạch Nhược Tuyết lập tức lắc đầu phủ quyết nói, Lăng Phi Vân chính là chính đảng người, chúng ta dù sao thuộc về quân đảng, nếu như liên hệ chính đảng tương lai người nối nghiệp Lăng Phi Vân. Hơn nữa chúng ta bây giờ thế lực vẫn không được chín. Cho dù có tâm đầu nhập vào chính đảng, hiện tại cũng không phải thời cơ. Nhược Tuyết tỷ tỷ, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chuyện này liền giao cho Thiến Nhi để làm đi. Bạch Thiến Nhi tự tin nói, Thiến Nhi bảo chứng làm cẩn thận. Nhìn Bạch Thiến Nhi định liệu trước biểu tình, Bạch Nhược Tuyết trải qua một phen tự định giá sau, rốt cục làm quyết định sau cùng, hết thể dựa theo Bạch Thiến Nhi chủ ý làm, chỉ cần có thể mượn Lăng Phi Vân tay đến dằn vặt Bạch Vũ, vì nàng Bạch Nhược Tuyết xả giận là được rồi. Quyết định chú ý sau, Bạch Nhược Tuyết liền đứng dậy rời đi thư phòng, mở tối thư phòng trong vòng, chỉ còn lại có Bạch Thiến Nhi một người. Bạch Nhược Tuyết, ngoại trừ có chiến hồn phù diêu trực thượng ở ngoài, ngươi chỉ là một bị hận che đôi mắt phổ thông nữ nhân. Bạch Nhược Tuyết sau khi rời khỏi, Bạch Thiến Nhi biểu tình đột nhiên trở nên âm lãnh lên, dùng vậy cơ hồ là nhỏ không thể nghe được thanh âm lẩm bẩm, các ngươi đem vĩnh viễn bị ta đùa bỡn tại vỗ tay trong lúc đó. Cùng lúc đó, đế đô thành trong hoàng cung, tiểu công chúa Lý Mộng Giao thơm mát khuê. Đơn giản trang sức đem Lý Mộng Giao khuê phòng bố trí phi thường ấm áp, đèn đuốc sáng trưng khuê phòng trong vòng, tràn ngập một cổ chỉ thuộc về sử nữ nhàn nhạt mùi thơm. Lý Mộng Giao dựa vào ở tại bên cửa sổ, bình tĩnh mà lười biếng nhìn như mực thông thường trời cao, điềm tĩnh mặt cười lên phảng phất vĩnh viễn đều viết đầy cao quý. Chợt, một luồng tóc đen chậm rãi xẹt qua cái trán, che lại Lý Mộng Giao tầm mắt, chỉ thấy Lý Mộng Giao chậm rãi quay đầu lại. Đúng khuê phòng nội một gã khác tuyệt cô gái xinh đẹp lạnh nhạt nói, "Hương Nhi, ngươi vừa nói gì đó?" Ai nha? Mộng Giao tỷ tỷ, ngươi thật không có đang nghe Hương Nhi nói a? Ninh Hương Nhi bất mãn chạy tới Lý Mộng Giao bên người, biểu tình dị thường tức giận nói, Bạch Vũ phế vật kia ngày hôm nay chính là xuất tận danh tiếng, Hương Nhi nghe nói tên kia lại đang Bạch Hổ Đại Nhai trước mặt mọi người sử xuất tranh cấp trung phẩm thực lực, hơn nữa còn đem Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn hai cái tuổi mục ngoan đánh một trận. Tranh cấp trung phẩm thực lực. Lý Mộng Giao trên mặt biểu tình đột nhiên cứng đờ, ngươi nói Bạch Vũ dĩ nhiên có tranh cấp trung phẩm thực lực. Ninh Hương Nhi rất là không giải thích được nói, đúng vậy. Bất quá sớm đi lúc, Hương Nhi đã từng đi tìm qua Bạch Vũ phiền phức, người này nhưng chỉ là sử xuất xích cấp thượng phẩm thực lực, thật đúng là cái kỳ quái người. Xích cấp thượng phẩm. Tranh cấp trung phẩm Lý Mộng Giao rơi vào trong trầm tư, chợt Lý Mộng Giao cặp kia như sao vậy con ngươi sáng ngời trong lóe lên một tia cơ trí, tuyệt mỹ dung nhan lên lập tức xuất hiện một màn khó có thể phát giác mỉm cười, tụ bảo đường kim sắc lệnh bài. Xem ra, ngày mai bản công chúa thật đúng là muốn đi hỏi một chút đường lao tam. Bạch Vũ, đột nhiên phát hiện, ngươi trở nên thú vị rồi. Ai nha? Mộng Giao tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì kim sắc lệnh bài, cái gì đường lao tam, bọn họ cùng Bạch Vũ thực lực lại có quan hệ gì? Ninh Hương Nhi rất là nghi hoặc, không ngừng lôi Lý Mộng Giao củ sen vậy cánh tay ngọc lắc lắc, rất có đánh vỡ xa hoa hỏi đáy xu thế. Lý Mộng Giao cũng không giải thích, chỉ là mỉm cười vô vô Ninh Hương Nhi vai, mỉm cười nói, tốt lắm, không còn sớm, tối nay ngươi liền ở tại chỗ này ngủ đi. Hi hi. Hương Nhi thích nhất cùng Mộng Giao tỉ tỉ cùng giường. Ninh Hương Nhi giảo hoạt cười cười, sau đó liền thật nhanh chui vào giường trong vòng, chỉ để lại bất đắc dĩ cười khổ Lý Mộng Giao. Chương 26, Lăng Phi Vân. Như mực trời cao không có một vì sao, bóng tối vô tận đem toàn bộ trời cao không chút kiêng kỵ chiếm cứ, khiến cho cái này biển vô biên phía chân trời phảng phất sắp sửa đè ép xuống tới giống nhau, không khí trầm lặng, đè người thở không thông. Bạch Vũ cuồng ngược Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn chuyện món cũng không có dẹp loạn, Bạch Thiến Nhi cùng Lý Mộng Giao bằng vào trí tuệ, đem Bạch Vũ cải biến cùng tụ bảo đường liên hệ kết hợp, như vậy tại đây lớn như vậy đế đô thành nội, có thể nghĩ đến điểm này người không phải số ít, cũng tỉ như kế tiếp sắp sửa lên sân khấu vị này cấp quan trọng nhân vật, Lăng Phi Vân. Đại đường đế quốc đế đô thành, Bạch Hổ Đại Nhai, Lăng gia bên trong phủ đệ. Làm triều đại đương thời thừa tướng Lăng Nghiễm phủ đệ, tự nhiên là cực kỳ xa hoa, mà Lăng Nghiễm phủ đệ chiếm diện tích cũng là cực kỳ rộng. Lăng thị gia tộc trang viên cơ hồ là toàn bộ đại đường đế quốc trừ ra bên ngoài hoàng cung, quy mô nhà lớn nhất, đừng xem hiện tại đã là lúc đêm khuya, nhưng Lăng thị gia tộc trang viên như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lăng thị gia tộc một cái góc, một cái yên lặng tiểu viện nội tọa lạc một tòa độc lập thức hai tầng tiểu lâu, từ ở bề ngoài xem ra, chỗ ngồi này tiểu lâu cũng không có chỗ gì đặc biệt, nhưng ở cái này tiểu lâu ở ngoài cũng thủ vệ sông nghiêm, rõ ràng, ở hai nơi này ngồi tiểu lâu người ở bên trong tuyệt đối không phải tầm thường bay. Tiểu lâu tầng 2 một cái bên trong căn phòng, sáng sủa ánh nến đem cả phòng đều chiếu sáng trưng, mà giờ khắc này, một gã tóc thai bù xù thanh niên nam tử chính thư thích nghiêng dựa vào rộng lớn gỗ lim ghế thái sư, khép hờ hai mắt, cả người đều làm cho một loại trầm ổn, lanh tĩnh, gợn sóng không sợ hãi cảm giác, phảng phất thiên hạ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn vậy, người này chính là nổi tiếng tại đại đường đế quốc sở hữu thế gia đại tộc trong vòng Lăng Phi Vân, đế, đô tam kiệt trong. Thậm chí là phóng nhãn toàn bộ đại đường đế quốc trong vòng, thần bí nhất thanh niên nhân. Lăng Phi Vân hơi chỉnh sửa lại một chút khoác lên trên bờ vai tóc dài sau, liền tùy ý đem tóc dài cắt tỉa ở tại sau đầu, lộ ra đủ để mê chết nghìn vạn thiếu nữ đẹp trai khuôn mặt, lại phối hợp Lăng Phi Vân cân xứng vóc người, ấm áp dáng tươi cười, lười biếng khí chất, tuyệt đối là một bộ nhà bên đại nam hài hình dạng, hàng vạn hàng nghìn trạch nữ trong ngộng nam thần a. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng làm cho người biết 8 năm trước, năm ấy 10 tuổi Lăng Phi Vân mắt đều không nháy mắt. Liên độc chết mấy vạn người hành động vĩ đại. Thấy được Lăng Phi Vân Lư Sơn chân diện con mắt, không thể không muốn đến Lăng Phi Vân đối thủ một mất một còn Triệu Đông Hải. Nếu như cầm hai người kia phóng tới cùng đi tương đối, tuyệt đối là tuyệt nhiên bất đồng hai loại người. Triệu Đông Hải người này tuy rằng làm cho một loại phong mang thu hết cảm giác, nhưng không khó từ trên người hắn cảm giác được một cổ cao ngạo khí. Rất rõ ràng, Triệu Đông Hải mỗi thời mỗi khắc đều ở đây khắc chế hắn cao ngạo, tận lực đem khí thế của hắn nội liễm, mà Lăng Phi Vân thì lại bất đồng. Bất luận từ bất kỳ một cái nào đủ mọi khía cạnh đến xem, Lăng Phi Vân người cũng không có toát ra cho dù là một tia cao ngạo, tương phản, cái này Lăng Phi Vân cũng làm cho một loại bình dị gần gũi. Cảm giác, nếu như cầm Triệu Đông Hải tỷ dụ thành bị tận lực thu nhập trong vỏ kiếm lưỡi dao sắc bén. Như vậy Lăng Phi Vân đúng một cái đầm vĩnh viễn sẽ không bị nhấc lên ba đảo tử thủy, tính làm người ta trái tim băng giá. Đường huynh, ngươi cần phải là tiểu đệ báo thù a. Chợt, một cái thanh âm đột ngột từ Lăng Phi Vân phía sau vang lên. Phá vỡ cái này từ Lăng Phi Vân chế tạo ra tường hòa bầu không khí, sau đó, liền thấy Lăng Phi Trần vòng qua Lăng Phi Vân ngồi ghế bành, đi tới Lăng Phi Vân trước người, cung kính dị thường hướng phía Lăng Phi Vân thi lễ một cái sau, mới vội la lên, đường huynh, phế vật kia đơn giản là quá kiêu ngạo, căn bản không cầm chúng ta Lăng gia để vào mắt, lao ra tử nhóm là một định sẽ không xuất thủ, mà đệ đệ ta vừa không có đánh bại. Hắn tranh cấp trung phẩm thực lực bản lĩnh, vì vậy chỉ có thể thỉnh đường huynh ra tay. Ta nghe nói. Lăng Phi Vân vẫn như cũ là một bộ lao thần tự tại đạm nhiên, lập tức, Lăng Phi Vân liền hư chỉ một chút trên bàn phong đã nở si thư tín, vừa mới, Bạch Gia Bạch Nhược Tuyết phái người đưa tới một phong thơ, hy vọng ta có thể xuất thủ chèn ép một chút Bạch Vũ, ha ha. Cái này Bạch Gia thật đúng là trở nên càng thú vị rồi. Bạch Nhược Tuyết dĩ nhiên muốn Đường huynh xuất thủ. Lăng Phi Trần có chút hết ý thấp giọng kinh hô, lẽ nào Bạch Nhược Tuyết tu luyện tu xỏa? Nàng không biết Bạch gia chính là chính đảng đối thủ một mất một còn, lại vẫn dám đến yêu cầu Đường huynh ra ngựa. Cái này Lăng Phi Trần nhỉ, mười phần một cái hoàn khố tử đệ, hắn hiện tại đúng để phục Bạch Vũ, tốt nhất bắt tàn, hại chết Bạch Vũ tên kia là mục tiêu cuối cùng, đối với những chuyện khác, hắn không muốn lo lắng không ra kết quả gì đến. Được nghe Lăng Phi Trần lời ấy, Lăng Phi Vân nhẹ nhàng thở dài một cái, dùng một loại gần như tại bình thản giọng nói đúng Lăng Phi Trần mắng, nhị gia gia tại sao có thể có người như thế cái ngu xuẩn người thừa kế. Tuy rằng Lăng Phi Vân là ở mắng Lăng Phi Trần, nhưng giọng nói cũng cực kỳ bình thản, lại tuy rằng Lăng Phi Vân giọng của cực kỳ bình thản, nhưng trong này, lại phảng phất lộ ra nào đó lực lượng thần bí giống nhau, làm người ta ngay cả cải cọ chi tâm cũng không dám sinh ra. Hung hăng càn quấy Lăng Phi Trần bị Lăng Phi Vân mắng một cái như vậy sau, dĩ nhiên không dám làm ra phản ứng chút nào, ngược lại thì ăn nói khép nép, dùng khuôn mặt tươi cười tới đón tiếp Lăng Phi Vân quát mắng, là vâng. Đường huynh bất giận, đệ đệ đích xác ngu dốt, có thể Lăng gia chỉ cần có Đường huynh ở, hết thể liền đều không là vấn đề. Bạch Nhược Tuyết thực lực tuy rằng đạt tới lục cấp hạ phẩm, nhưng nàng bây giờ còn không dám động đến Bạch Vũ, dù sao Bạch Vô Cực giữa lúc trắng niên, hơn nữa thực lực không kém, bây giờ Bạch Nhược Tuyết còn không là Bạch Vô Cực đối thủ, đừng xem Bạch Vô Cực đem Bạch Vũ trục xuất Bạch gia. Nhưng Bạch Vũ dù sao là Bạch Vô Cực con trai độc nhất, ở Bạch Nhược Tuyết không có cách nào động đến Bạch Vũ điều kiện tiên quyết, nàng nghĩ tới vừa mới bị Bạch Vũ nhục nhã qua ngươi, tiến tới nghĩ tới ta. Nói đến đây, Lăng Phi Vân đột nhiên tự giễu cười cười, với ngươi tên ngu xuẩn này nói chuyện này để làm gì? Chuyện C. Ưa tui VN đối với Lăng Phi Vân nói, Lăng Phi Trần trái lại cũng không phản bác, thậm chí nói, Lăng Phi Trần đang đối mặt Lăng Phi Vân lúc, ngay cả phản bác dũng khí cũng không có, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Lăng Phi Trần hiện tại muốn biết nhất chính là, vị này Đường huynh tiếp có chịu ra tay hay không bang trợ hắn thu thập Bạch Vũ cái phế vật. Kinh tài tuyệt diễm phế vật. Bạch Vũ, ngươi trái lại nhượng ta nho nhỏ lấy làm kinh hãi, ta đối với Triệu Đông Hải đã không có nhiều hứng thú, còn Bạch Nhược Tuyết, căn cứ quan sát của ta, nàng ngoại trừ chiến hồn phù diêu trực thượng ở ngoài, đơn giản là không đúng tí nào, bất quá Bạch Nhược Tuyết bên người Bạch Thiến Nhi trái lại có chút ý tứ, nữ nhân kia người tựa hồ cất giấu cái gì, phong thư này nếu như ta không đoán sai, nhất định là Bạch Thiến Nhi xui khiến Bạch Nhược Tuyết tả cho ta. Ân, hình như, đã thật lâu không có thể làm ta để ý người xuất hiện đi. Lăng Phi Vân tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, lại hình như là ở biểu đạt một chút nội tâm cảm thụ vậy, nếu mọi người muốn chơi chơi, ta đây liền làm thỏa mãn mọi người tâm nguyện, hơi bê. Ý Bạch Vũ chơi một hồi đi. Ra vẻ, cái này đế đô thành trong mỗi một việc, đều trốn không thoát Lăng Phi Vân hiểu biết ở ngoài. Dĩ nhiên đúng tất cả mọi chuyện cũng nhược chỉ trường. Có thật không có một loại vận chủ duy ác khí thế, người này có thể đứng hàng đế đô tam kiệt đứng đầu, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nghe xong Lăng Phi Vân cái này buổi nói chuyện, Lăng Phi Trần coi như là có ngu đi nữa, chỉ sợ cũng nghe được ra Lăng Phi Vân ý tại ngôn ngoại. Đường huynh, người rốt cục chịu ra tay. Lăng Phi Trần mừng rỡ nói. Lăng Phi Vân gật đầu, nhẹ nhàng thưởng thức nổi lên thái dương một luồng đen kịt tóc dài, vẻ mặt cười nhạt nói, ngày mai, ngươi dùng của ngươi danh nghĩa thỉnh Bạch Vũ uống rượu, nhớ kỹ. Trong tiệc rượu nhất định phải tỏ ra yếu kém, sau đó. Lăng Phi Vân nói đến chỗ này, đột nhiên thấp giọng, dùng chỉ có hắn và Lăng Phi Trần mới có thể cố gắng rõ ràng thanh âm thấp giọng nói chuyện với nhau đứng dậy, chỉ thấy Lăng Phi Trần trên mặt biểu tình càng ngày càng phong phú, thẳng đến cuối cùng, Lăng Phi Trần rốt cục không nhịn được lên tiếng phá lên cười. Đường huynh, bực này mưu kế thực sự là liên tục, sợ rằng toàn bộ Thần Châu cũng không có người có thể ra Đường huynh bên phải. Lăng Phi Trần sau khi cười xong, cũng không quên hung hăng vỗ Lăng Phi Vân một cái nịnh bợ. Bất quá, Lăng Phi Vân hiển nhiên là không ăn bộ này, trên mặt vẫn như cũ là phó vạn năm không đổi đạm nhiên, nhàn nhạt phủi có chút đắc ý vênh váo Lăng Phi Trần liếc mắt sau, Lăng Phi Vân mỉm cười vẫn như cũ không đổi nói, tốt lắm, nếu như không có chuyện gì nói hãy mau cút đi. Vâng, tiểu đệ cái này đi. Lăng Phi Trần như nhặt được thánh chỉ giống nhau, vội vàng ly khai Lăng Phi Vân thư phòng. Lăng Phi Trần đi rồi, Lăng Phi Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm: Bạch Vũ, một cái 10 năm chưa từng tấn cấp phế vật, thực lực dĩ nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh đến trình độ như vậy. Chỉ bằng trong tay ngươi khối kia kim sắc lệnh bài, nói vậy ngươi cùng tụ bảo đường cùng tụ huyền đan liền thoát không khỏi liên quan, cải biến thực lực cố nhiên dễ, nhưng cải biến tính cách cũng không dễ dàng như vậy đi. Trên người của ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra kỳ ngộ? Hay hoặc là gặp một vị ẩn sĩ cao nhân chỉ điểm? Ha ha! Nói ngắn lại, ngươi Bạch Vũ chắc là muốn tại đây đế đô thành trộn ra một mảnh thiên địa đi. Ngươi đã nghĩ ra đầu, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc, lược thi tiểu kế mà thôi, nếu như ngay cả bực này mưu kế ngươi đều không cách nở. ào phá giải, vậy ngươi cũng không cần phải tại đây đế đô trong vòng đặt chân. Nói xong, Lăng Phi Vân liền an toàn khép lại hai mắt, cả người thật giống như đang ngủ giống nhau, ngay cả hô hấp đều trở nên yếu ớt lên, thật đúng là giống như là một cái đầm gợn sóng không sợ hãi tử thủy, làm người ta không thể nào suy xét. Cùng lúc đó, đương Lăng Phi Trần đi ra Lăng Phi Vân tiểu viện sau, dĩ nhiên hư lau chán một cái lên mồ hôi lạnh, trong miệng tự lẩm bẩm nói thầm nói, đừng xem Đường huynh mỗi ngày đều là một bộ hiền hòa khuôn mặt tươi cười, nhưng không biết vì sao, mỗi lần thấy Đường huynh phó khuôn mặt tươi cười, ta đều có một loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Bất quá cũng may Đường huynh đáp ứng rồi xuất thủ sửa chữa Bạch Vũ, xem ra chuyến này mạo hiểm đi cầu Đường huynh không có sai. Nói, Lăng Phi Trần thân ảnh dị thường nhanh chóng ly khai Lăng Phi Vân tiểu viện, phảng phất nhất khắc cũng không muốn dừng lại giống nhau. Chương 27, 3 ngày tốc luyện. Như nhặt được tân sinh vậy Bạch Vũ, dùng một người đơn độc đấu Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn quần áo lụa là đội cái này thứ nhất kính bạo tin tức đã ở đế đô thành nội thế gia trong lưu truyền mở ra, vô số con em thế gia lại cười nhạo Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn vô năng hơn, bắt đầu chú ý nổi lên Bạch Vũ vị này đại tài trưởng thành trẻ phế vật thiếu gia, thậm chí còn, như Bạch Thiến Nhi, Bạch Nhược Tuyết, Lăng Phi Vân, Lý Mộng Giao chờ mưu tính sâu xa trẻ tuổi, cũng đã lặng lẽ triển khai. Đều tự thủ đoạn. Nhưng mà, lần này Bạch Hổ đại nhai sự kiện người khởi xướng Bạch Vũ, cũng một điểm tiếng gió thổi cũng không có tuân lệnh, thằng nhãi này vẫn như cũ làn lên ha ha, nên uống một chút, bị tiêu tuyệt của ngược thông thường địa ngục thức tu luyện vẫn đang tiếp tục tiến hành, có lẽ, Vũ ca không ngờ tới, chỉ là hơi bị đánh một trận Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn ngừng lại, dĩ nhiên sẽ khiến phong ba lớn như vậy, cũng may lúc đó tụ huyền đan kéo dài lực không đủ mạnh, lại làm phiền Triệu. Đông Hải đột nhiên xuất hiện, nói cách khác, nếu như Vũ ca thực sự cầm Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn chân đánh gãy, hiệu quả kia chỉ sợ cũng sống lại mạnh. Tiên tính đêm, vạn lý không mây, hàng hà xa số ngôi sao nuốt ở mây đen sau không dám thò đầu ra, vào thời khắc này, vốn phải là thuộc về giấc ngủ thời gian, nhưng Bạch Vũ bên trong viện cũng đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa còn thỉnh thoảng truyền ra vài câu nam nhân vang dội tiếng gọi ầm ĩ cùng với người nào đó tiếng kêu thảm thiết. Bạch Vũ sân hậu viện, rộng mở hậu viện lúc này đã bị vô số cây đuốc vây thành một vòng, đem toàn bộ hậu viện đều chiếu sáng. Giữa sân, hơn 10 người Bạch Tí huyết vệ ở trần, lộ ra sốc vắc bắp thịt của, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy cảnh giác mà ngưng trọng thần sắc, thì dường như bọn họ lúc này đã đưa thân vào sa trường trên giống nhau, không có một tia thư giãn, mà bị cái này hơn 10 người Bạch Tí huyết vệ bao vây ở hạch tâm thanh niên, lúc này cũng đầy người mồ hôi, phù phiếm bước chân của làm cho một loại tùy thời có thể sẽ té ngã cảm giác, cái này bị hơn 10 người Bạch Tí huyết vệ bao vây ở hạch tâm. Người chính là Bạch Vũ, hơn nữa từ trong sân các loại dấu hiệu đến xem, ra vẻ Bạch Vũ đang cùng cái này hơn 10 người Bạch Tí huyết vệ vật lộn. Ngay cả đêm khuya đều đang tu luyện, xem ra Bạch Vũ thằng nhãi này là thật dự định liều mạng tu luyện, còn Bạch Vũ tại sao lại như vậy liều mạng, đây hết thảy đều phải từ chiếm được Triệu Huyền Phong truyền đạt tin tức sau, bắt đầu nói đến. Qua Bạch Vũ nói, 3 ngày sau, từ Bất Bại Vương gia Lý Bất Bại xuất lĩnh viện quân lại từ Đại Đường Đế quốc đế đô thành xuất phát, một đường đi vội tới phương Bắc Ngọc Môn Quan. 3 ngày, chỉ còn lại có 3 ngày liền muốn tùy quân xuất chinh, cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ đối kháng, cho đến lúc này, Bạch Vũ mới ý thức tới thời gian gấp gáp. Bởi vì xuất chinh lần này Ngọc Môn Quan, có lẽ khác con em thế gia đều là ôm hôn chiến màn, lấy chiến công mục đích đi, nhưng mà Bạch Vũ cũng không nhiên, thằng nhãi này rõ ràng chính là muốn đi ra trận giết địch, đền đáp tổ quốc, được rồi, cái này là nói dối. Trở lại chuyện chính, Bạch Vũ lần này đi trước Ngọc Môn Quan mục đích thực sự, chính là muốn toàn bộ phương vị tôi luyện bản thân. Nếu như ngay cả chiến trường cửa này đều không quá, còn nói gì phá toái hư không, nói chuyện gì ngang dọc thiên giới, chớ đừng nói chi là trở thành vũ nội mạnh nhất võ thần. Kết quả là, ở Bạch Vũ đúng lực lượng khát vọng điều kiện tiên quyết, mãnh liệt yêu cầu Tiêu Tuyệt thỏa thích trà đạp hắn, gian vặt hắn, Tiêu Tuyệt cũng không lời thừa, lúc này liền vì hắn chế định ra một đòn trong vòng 3 ngày học cấp tốc tu luyện phương án. Một ngày một đêm cùng Bạch Tí huyết vệ tiến hành xa luân chiến, hoặc là trực tiếp cùng Bạch Dũng đối chiến, sau đó đang đối chiến trong quá trình Bạch Vũ muốn duy trì liên tục không gián đoạn dùng tụ huyền đan bực này linh dược đến đề cao thực lực của chính mình, đợi cho Bạch Vũ trong cơ thể sở hữu huyền lực đều bị tụ huyền đan hoàn toàn móc sạch sau, Tiêu Tuyệt xuất hiện ở mặt, vận dụng y lý độc vô song mình khôi phục năng lực, đem Bạch Vũ đang tranh thủ thời gian lực lượng thân thể một lần nữa tràn ngập, sau đó lại tiếp tục cùng Bạch Tí huyết vệ cùng Bạch Dũng đối chiến. Như vậy cực kỳ tàn ác tu luyện có hai cái mục đích, người thứ nhất, đem tồn ở lại Bạch Vũ trong cơ thể cổ phong ấn lực hoàn toàn rút nước. Thứ hai, đã có y lìa độc vô song bực này siêu cường phụ trợ tính chiến hồn, vì sao không nhiều lắm gia tăng lợi dụng nhỉ? Dùng Tiêu Tuyệt nhiều năm kinh nghiệm tu luyện, mỗi một lần đem tu luyện giả kinh lạc cùng bên trong đan điền huyền khí toàn bộ rút sạch sau lại trong nháy mắt bổ sung đầy đủ, sẽ đúng tu luyện giả quanh thân kinh lạc cùng đan điền tạo thành một lần trùng kích, lâu ngày, hẳn là sẽ hoàn thành một lần tấn cấp. Đây là Tiêu Tuyệt trải qua hơn ngàn năm chỗ tổng kết ra kinh nghiệm, đó kinh nghiệm đối vũ loại này xích cấp tu luyện giả càng áp dụng. Có Tiêu Tuyệt quyển này còn sống bách khoa tu luyện toàn bộ thư chỉ đạo, chiến hồn y lìa độc vô song biến thái phụ trợ năng lực hỗ trợ, còn có bạch tí huyết vệ bực này tinh binh bồi luyện, cùng với tụ huyền đan bực này linh dược là phụ, bạch vũ quả thực đúng chiếm hết thiên thời, địa lợi, người cùng, muốn bất biến cường đều chắc trở. Giữa sân, bạch vũ hư lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Một đôi mắt trong lộ ra một chút cũng không có so với thần sắc kiên nghị, lạnh lùng nhìn vây quanh ở hắn bốn phương tám hướng bạch tí huyết vệ, lạnh giọng quát, trở lại. Phụ trách cùng bạch vũ tác chiến hơn 10 người bạch tí huyết vệ được nghe bạch vũ lời ấy sau, đều đưa ánh mắt về phía bọn họ lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng bạch dũng người, tựa hồ ở hỏi bạch dũng có hay không tiếp tục. Bởi vì bạch vũ đã cùng bạch tí huyết vệ nhất khắc không ngừng chiến đấu 7 canh giờ, tròn 14 tiếng đồng hồ A. 500 tên bạch tí huyết vệ luân phiên ra trận cùng bạch vũ tiến hành xa luân chiến, coi như là người sát, chỉ sợ cũng hẳn là mệt mỏi gục xuống đi. Đương nhiên, bạch tí huyết vệ nhóm cũng không biết chiến hồn y ghi độc vô song tồn tại, bởi vậy, tất cả bạch tí huyết vệ, bao quát bạch dung ở bên trong, đều đối vũ phát ra từ nội tâm sinh ra một loại ý kính nghệ. Mà lúc này, bạch dung thở dài, ở cảm khái bạch vũ cải biến to lớn như vậy đồng thời, có chút bận tâm tới bạch vũ thân thể tới, kết quả là, bạch dung liền khuyên can nói, thiếu gia. Chúng ta còn là nghỉ ngơi một hồi đi. Vừa vặn, trước thiếu gia ngươi nhượng thủ hạ đi mài trôi này kiếm cùn cũng bị thợ rèn tặng trở về, thiếu gia hay là trước nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn nhìn lại thanh kiếm này đi, kiếm cùn. Có chút thần bí. Thần bí. Bạch Vũ ngây ra một lúc, nhưng này trôi kiếm cùn thật sự là có nó chỗ độc đáo, hơn nữa ngay cả Bạch Dũng đều chính mồm thừa nhận kiếm kia có chút thần bí, Bạch Vũ thì như thế nào ngăn chặn hắn lòng hiếu kỳ nhỉ? Không có bất kỳ lo lắng, Bạch Vũ lập tức ngừng tu luyện. Hướng phía Bạch Dũng đi đi, mà Bạch Dũng lúc này hướng phía thủ hạ sau lưng phất phất tay, lập tức liền có một gã bạch tí huyết vệ hai tay dâng chuôi này đen thủi kiếm cùn hướng phía Bạch Vũ chạy đi. Đương Bạch Vũ nhận lấy chuôi này quen thuộc mà vừa xa lạ kiếm cùn sau, thằng nhãi này trợn tròn mắt. Bởi vì, nay chuôi đen thủi kiếm cùn, vẫn đang hoàn hảo không tổn hao gì, Bạch Vũ nhớ, hắn có thể là để phân phó qua Bạch Dũng đi tìm thợ rèn đem chuôi này kiếm cùn mài sắc bén, nhưng bây giờ cái này là cái gì tình huống? Cái kia. Các ngươi xác định thanh kiếm này bị thợ rèn mài qua. Không đùa lão tử. Bạch Vũ có chút mất hứng hỏi. Nghe Bạch Vũ ở đó một ít tức giận ngôn ngữ, bạch y huyết vệ lúc này liền có chút ủy khuất đối Vũ nói, quay về thiếu gia nói, thuộc hạ tìm đế đô thành nội tốt nhất thợ rèn, hơn nữa thuộc hạ vẫn luôn ở đâu thợ rèn bên người trông coi, thợ rèn cũng không có lời biếng, trôi này kiếm cùn, thợ rèn chính là mang theo hai cái đồ đệ tròn mài ba canh giờ. Có thể kết quả. Tựa như thiếu gia thấy như vậy. Cái này kiếm cùn vẫn là một điểm vết tích cũng không có. Kỳ quái. Ba canh giờ mài, cái này kiếm cùn dĩ nhiên như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Bạch Vũ cười khanh khách nói, có ý tứ. Chẳng lẽ cái này kiếm cùn trong thật đúng là tồn tại bí mật gì không? Ba canh giờ, cũng chính là tròn sáu canh giờ mài, ở đâu sợ sẽ là thượng đẳng nhất huyền thiết cũng nên hòa tan. Huống chi, vẫn bị đại đường đế quốc đế đô thành trong vòng tốt nhất thợ rèn mài nhỉ. Có thể hết lần này tới lần khác. Bạch Vũ trong tay chuôi này lôi thời kiếm cùn lại là không có một tia một hào vết tích. Như thế thực sự làm cho không người nào có thể lý giải, lẽ nào cái này kiếm cùn tài liệu nếu so với đứng đầu nhất huyền thiết còn cứng hơn. Mặc kệ nó, nếu kiếm này như vậy cứng rắn, hơn nữa trọng lượng rất phù hợp lao tử khẩu vị, cho rằng đoạn côn dùng cũng không sai, phỏng chừng cái này kiếm cùn đập chết người trái lại cũng không phải việc khó gì. Bạch Vũ không sao cả nở nụ cười. Nếu không nghĩ ra, cũng không cần suy nghĩ, đây là Bạch Vũ hành sự chuẩn tắc. Phóng nhãn lập tức, chính là tu luyện tối trọng yếu. Cầm trong tay kiếm cùn, Bạch Vũ làm nhiều việc cùng lúc kén hai cái sau, Vũ ca phát hiện cái này kiếm cùn thật đúng là thích hợp làm đoạn côn đến dùng. Ít nhất, cơ múa trái lại là thật rất tiện tay. Đến, Bạch Vũ đông nhiên bạo quát một tiếng, chợt liền thấy cầm trong tay kiếm cùn Bạch Vũ toàn thân lập tức bị một tầng tinh khiết màu đỏ huyền khí bao phủ, rất có không bị luyện chết không dừng tay khí phách, quát lớn, Bạch Dũng, ngươi tới. Tựa hồ bị Bạch Vũ tâm huyết kích thích giống nhau, Bạch Dũng lúc này liền hét lớn một tiếng, một cái nhún nhảy liền tiến nhập bên trong vòng chiến, sau đó liền đưa cho vừa mới cùng Bạch Vũ giao chiến Bạch Tí huyết vệ nhóm vừa lui về phía sau ánh mắt của, bỏ vào Bạch Dũng mệnh lệnh Bạch Tí huyết vệ nhóm lập tức đều thối lui ra khỏi vòng chiến. Lúc này, lớn như vậy bên trong vòng chiến, chỉ còn lại có xích cấp thượng phẩm Bạch Vũ, còn có toàn thân chính đang không ngừng phun trào ra chói mắt lục. Quang Bạch Dũng nhìn vẻ mặt kiên nghị Bạch Vũ, Bạch Dũng có chút bội phục đối Vũ nói: Thiếu gia, như ngươi loại này không thuộc mình phương thức tu luyện, thuộc hạ trái lại thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất là của ngươi cứng cỏi, quả nhiên là nhượng thuộc hạ thẹn thùng, bất quá thuộc hạ có thể chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình. Bạch Dũng lời còn chưa nói hết, Bạch Vũ liền không nhịn được vung tay lên, chật, chỉ thấy cầm trong tay kiếm cùn Bạch Vũ tung người một cái, dùng mặt đất là thành điểm, hai chân đồng thời phát lực, cả người giống như một mai màu đỏ đạn pháo giống nhau, hướng phía Bạch Dũng bắn nhanh đi. Chương 28, Đại Nguyện Tâm Kinh thứ nhị tầng. Đối mặt với Bạch Vũ bất thình lình tiến công, Bạch Dũng cũng không hoảng loạn, thậm chí còn, kinh nghiệm xa trường, từng vô số người chết trong thi thể đi ra Bạch Dũng ngay cả lông mi đều không nhíu một cái, chỉ là không chút hoang mang từ bên hông rút ra hắn bội kiếm, cũng trong lúc đó, chỉ thấy Bạch Dũng dị thường quả quyết giơ lên trường kiếm trong tay, nhìn đúng Bạch Vũ ra chiêu khe, không giữ lại chút nào hướng phía trước mạnh phách đi, trong nháy mắt, Bạch Dũng bội kiếm cùng Bạch Vũ. Đoạn kiếm hung hăng đụng vào nhau. Đang một cái bén nhọn kim loại vang lên thanh âm nhất thời vang lên. Cái này thanh âm chói tai dường như muốn đem chu vi quan mảng nhĩ của mọi người đều đâm thấu vậy, cũng trong lúc đó, liên tiếp hỏa hoa ở bóng đêm phụ trợ dưới cũng bị hai người này vũ khí trong tay kéo lao trường. Một kích này qua đi, Bạch Vũ cùng Bạch Dũng hai người thực lực cũng là cao thấp lập phán. Nương xung phong ý niệm Bạch Vũ nếu không có thành công đem Bạch Dũng bước lui, trái lại nhưng là bị tại chỗ bất động Bạch Dũng nhìn như rất tùy ý một kích đánh bay thật xa, lại nhìn Bạch Dũng, biểu tình vẫn lạnh nhạt. Ngay cả hai chân cũng không có bất luận cái gì di động vết tích, có thể chút nào nói không khoa trương, một kích này, Bạch Dũng tối đa sử xuất 3 tầng thực lực, mà Bạch Vũ còn lại là hoàn bại. Cái này cũng khó trách, xích cấp thượng phẩm cùng lục cấp thượng phẩm trong lúc đó, vốn là tồn tại cùng nhau không thể vượt qua lệch trời, hai người trong lúc đó căn bản là tồn tại chất khác biệt, nếu như nói Bạch Dũng sử xuất 5 phần lực đạo, còn đối với tay cũng không phải có chiến hồn y đi độc vô song Bạch Vũ nói, cái này sau một kích, chỉ sợ cũng phải có người dân mạng. Bên này, Bạch Dũng khẽ động chưa từng động tới đứng tại chỗ, mà bên kia Bạch Vũ nhưng lại như là cùng diều đứt dây thông thường hướng phía hậu phương bay ngược đi, chỉ nghe phủ phù một tiếng, Bạch Vũ thân thể liền hung hăng đập vào lạnh như băng trên mặt đất, Bạch Dũng lục cấp thượng phẩm thực lực không có thể như vậy Bạch Vũ hiện nay có thể thừa nhận, tuy rằng Bạch Dũng chỉ là sử xuất tam phân lực đạo mà thôi, nhưng ngay cả như thế, cùng Bạch Dũng một kích này ngăn cản qua đi, Bạch Vũ đều có một loại muốn thổ huyết xung động, rất rõ ràng. Bạch Vũ đã bị Bạch Dũng huyền khí chấn đầu góc quay cuồng, thậm chí ngay cả Bạch Vũ tự trong cơ thể huyền khí đều xuất hiện thắc loạn, đây là Bạch Vũ lần đầu tiên cùng cường hãn như vậy người giao thủ, nghĩ không? Ra dĩ nhiên sẽ có chênh lệch lớn như vậy, có thể nghĩ, lúc đó Bạch Vô Cực đánh Bạch Vũ một trường kia, rốt cuộc mạnh mẽ áp chế nhiều ít lực lượng à. Ngay Bạch Vũ có một loại muốn thổ huyết xung động lúc, Bạch Vũ trong đầu, Tiêu Tuyệt thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu tử, tiếp tục tìm Bạch Dũng liều mạng. Vừa mới một kích kia Bạch Dũng chỉ là sử xuất tam phân lực, lần này cần Bạch Dũng sử xuất 5 phân lực. Dựa. Tiêu lão đại, ngươi làm cái gì a? Bạch Dũng mới sử xuất tam phân lực sẽ cầm ta chấn hộp máu, nhượng hắn sử xuất 5 phân lực, cái mạng nhỏ của ta còn không giao đại ở trên tay hắn. Bạch Vũ cực độ khó chịu kháng nghị, tuy rằng Vũ ca dự định liều mạng tu luyện, nhưng Vũ ca không có nói muốn mất mạng tu luyện a. Tiêu Tuyệt quát lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì? Vừa mới Bạch Dũng huyền khí chấn bên trong cơ thể ngươi huyền khí thác loạn. Bất quá ở bên trong cơ thể ngươi huyền khí thác loạn chi tế, lão phu trái lại là cảm thấy ngươi muốn tấn cấp điểm báo. Xem ra còn sót lại ở bên trong cơ thể ngươi phong ấn, cùng với lão phu chế định tu luyện kế hoạch rốt cục phải có hiệu quả. Tấn cấp. Bạch Vũ vừa nghe đến hai chữ này, lúc này liền thu hồi tất cả bực tức, lập tức cưỡng chế cái loại đó muốn thổ huyết xung động, chịu đựng toàn thân đau đớn từ dưới đất bò dậy, đầu tiên là nuốt vào một viên tụ huyền đan, sau đó liền hướng phía Bạch Dũng hô lớn, lần này ngươi muốn sử xuất 5 phần lực. Chúng ta ở liều mạng một lần. Vừa dứt lời, liền thấy Bạch Vũ thân thể ở ngoài lập tức bao lên một tầng sâu màu cam quang hoa, đối với Bạch Vũ thực lực đột nhiên đề thăng, đám kia Bạch Tí huyết vệ đã sớm tư không kiến quán, đang cùng Bạch Vũ đối chiến 7 canh giờ trong, Bạch Vũ đã thi triển qua hơn 10 thứ giống nhau mánh khóe, tuy rằng đám kia Bạch Tí huyết vệ rất không hiểu Bạch Vũ thực lực tại sao lại như vậy phiêu hốt bất định, nhưng lại không ai nói hỏi Bạch Vũ, bởi vì ở trong lòng bọn họ, Bạch Vũ đã là bọn họ thiếu chủ. Nhân lẽ nào thiếu chủ nhân có bí mật, bọn họ đám này làm thủ hạ chính là còn muốn đào bới đi hỏi. Vậy quá choáng váng. Nhìn Bạch Vũ bị tụ huyền đan thôi động tranh cấp thượng phẩm thực lực, Bạch Dũng nhếch miệng cười nói, thiếu gia yên tâm, lần này thuộc hạ nhất định sẽ sử xuất 5 phần lực đến cùng ngươi liều mạng. Bạch Dũng không đốc, tương phản, hắn còn rất thông minh, tranh cấp thượng phẩm thực lực nếu như đón đỡ Bạch Dũng 5 phần lực nhất chiêu, phỏng chừng không biết bị mất mạng, nhưng mà Bạch Vũ nếu có dũng khí đưa ra loại yêu cầu này, vậy nhất định hữu dụng ý. Làm thuộc hạ, Bạch Dũng lại có lý do gì không thỏa mãn Bạch Vũ yêu cầu nhỉ? Màn ảnh lần thứ 2 trở lại giữa sân, Bạch Vũ đang phục dụng tụ huyền đan sau, thực lực tăng vọt đến tranh cấp thượng phẩm cảnh giới, mà giờ khắc này, Bạch Vũ trọng trấn kỳ cổ, dùng tranh cấp thượng phẩm thực lực làm cơ sở, toàn lực phát động, cả người giống như một đầu ẩn nút đã lâu con báo, chợt hướng phía Bạch Dũng chạy nhanh đi. Tới tốt. Bạch Dũng hét lớn một tiếng, lập tức liền thật nhanh giơ tay lên trong hiện lên ánh sáng ngọc màu xanh đậm tia sáng trường kiếm, nhắm ngay Bạch Vũ trong tay chuôi này đen thủi kiếm cùn, không chút do dự ngoan đập tới. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, lúc này đây Bạch Vũ cùng Bạch Dũng hai người liều mạng có thể là không có một chút kỹ thuật hàm lượng, hoàn toàn là bằng vào cậy mạnh cùng huyền khí ở liều mạng, liền thấy giữa không trung, màu xanh đậm cùng sâu màu cam hai luồng huyền khí dường như pháo hoa thông thường bạo mở ra, đi đầy sân đều là, tựu như cùng bị tạc liệt pháo hoa giống nhau, trông rất đẹp mắt. Tình cảnh này tuy rằng đẹp, nhưng hậu viện trong vòng mấy trăm người lại là không ai cố tình tình đến quan khán hiện trường này pháo hoa biểu diễn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bạch Vũ người. Cùng sử xuất 5 phần lực Bạch Dũng liều mạng sau một kích, Bạch Vũ quả nhiên không phụ kỳ vọng, lại một lần nữa bị Bạch Dũng oanh bay ra ngoài, chỉ bất quá, lúc này đây bị đánh bay Bạch Vũ không chỉ là thân thể bị oanh té bay ra ngoài, càng ở giữa không trung kéo ra khỏi một con thật dài vết máu. Bạch Dũng 5 phần lực tuy rằng không đến mức đem Bạch Vũ đánh gục, nhưng nếu như đem Bạch Vũ oanh thổ huyết, cũng chuyện dễ dàng, nhưng mà, tất cả mọi người không có chú ý tới như vậy một cái tràng cảnh, Bạch Vũ trổ phun ra một lớn búng máu tươi. Tuyệt đại đa số đều phun ở tại trong tay hắn chuôi này đen thủi kiếm cùng trên, càng không có người chú ý tới chính là, Bạch Vũ tiên huyết đang cùng chuôi này đen thủi kiếm cùng tiếp xúc trong nháy mắt, lại bị chuôi này đen thủi kiếm cùng hít vào kiếm. Thể trong, loảng xoảng đương một tiếng, lúc này đây, Bạch Vũ thân thể cũng không có ngã xuống đất, mà là hung hăng đập vào vây tre ở bốn phía tường viện trên, sau đó, Bạch Vũ thân thể ở tường viện lên để lại một cái nhợt nhạt hình người đồ án sau, lúc này mới ném tới trên mặt đất, giờ khắc này, Bạch Vũ thậm chí có một loại thân thể đều đã không hề thuộc về hắn cảm giác, hình như toàn thân đầu khớp xương đều bị Bạch Dũng đánh nát bấy giống nhau, thậm chí ngay cả nhúc nhích ngón tay đều là một loại hy vọng xa vời. Lúc này, đinh một cái giòn tiếng vang bỗng nhiên vang lên, Bạch Vũ trong tay chuôi này đen thủi kiếm cùn theo Bạch Vũ thoát lực mà điệt rơi xuống trên mặt đất chỉ bất quá bất động, chuôi này kiếm cùn dĩ nhiên kỳ tích vậy thẳng cắm vào dưới nền đất. Một thanh kiếm cùn, ra vẻ ngay cả cắt đậu hũ đều phải dùng đập phương pháp. Nhưng lúc này cũng dễ dàng đâm vào mặt đất trong vòng, hơn nữa còn là cái loại đó thẳng vào chuôi kiếm đâm vào. Cái này một quỷ dị trang diện, quả nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao quát hầu như sắp đau bất tỉnh đi Bạch Vũ. Đây là... Thế nào Bạch Vũ dị thường cật lực từ trong miệng phun ra bốn chữ sau, liền ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn nghiêng cắm ở trước người thần bí kiếm cùn, gương mặt không thể tin được. Chôi này thần bí kiếm cùn trên dĩ nhiên kỳ tích vậy tuôn ra một đoàn thâm tử sắc quang hoa, sau một khắc, một đoàn thâm tử sắc quang hoa dĩ nhiên hóa thành cùng nhau thật nhỏ kiếm quang, thẳng tắp đâm vào Bạch Vũ mi tâm của trong vòng. Bởi trang cảnh này quá mức rung động, đừng nói bản thân bị trọng thương Bạch Vũ, coi như là thực lực tối mạnh mẽ Bạch Dũng căn bản là không làm được cho dù là một tia một hào phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần bí kia tử sắc quang hoa bay vào Bạch Vũ mi tâm của trong vòng. Mà ở thần bí kia tử sắc quang hoa hoàn toàn không có vào Bạch Vũ bên trong thân thể đồng thời, một loại trước nay chưa có cảm giác đau đớn đột nhiên lan khắp Bạch Vũ toàn thân, Bạch Vũ cảm giác cảm thấy hắn mỗi một điều thần kinh, mỗi một tấc da phảng phất đều ở đây bị trận này đau nhức cảm hành hạ, cắn xé, giờ khắc này, Bạch Vũ thật là cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. A. Bạch Vũ phát ra một cái thảm thiết gào thét âm vang, cái này tiếng kinh hồn tiếng gào ở cái này đêm khuya yên tĩnh, có thể nói là vang vọng đế đô thành. Cùng lúc đó, Bạch Vũ đã vô lực lại chống lại làm hắn sống không bằng chết cảm giác đau đớn, chỉ thấy Bạch Vũ mắt nhắm lại, liền dị thường quả quyết chuẩn bị ngất, chính là, ngay Bạch Vũ hoàn toàn ngất trước, Bạch Vũ cũng lưu ý đến hắn biến hóa trên người. Một tầng nhàn nhạt màu cam quang mang tản ra nhu hòa quang hoa cửa hàng ở tại Bạch Vũ thân thể ở ngoài, nghìn vạn đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là phục dụng tụ huyền đan sau, Bạch Vũ thực lực thoái hóa, mà là thông qua vừa mới cùng Bạch Dũng liều mạng một chiêu kia sau, dẫn phát rồi trong cơ thể huyền khí sôi trào. Lại thêm tương tự với phong ấn, tế thuốc các loại nhân tố, tiến tới khiến cho Bạch Vũ hoàn thành tấn cấp, tranh cấp hạ phẩm. Cũng liền ở Bạch Vũ thực lực tấn thăng làm tranh cấp hạ phẩm trong nháy mắt, một con đến từ linh hồn chỗ sâu tin tức đã ở Bạch Vũ trong đầu đột ngột hiện lên ra ngoài, đại nguyện tâm kinh lên cấp làm tầng thứ 2, có thể sử dụng pháp khí, đại nguyện liên hoa tọa, ủng có năng lực, trị liệu linh hồn. Đại nguyện tâm kinh lên cấp làm tầng thứ 2. Đại nguyện liên hoa tọa. Trị liệu linh hồn. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Mang theo nghi vấn, Bạch Vũ liền dùng hắn sau cùng ý chí lực, sử xuất linh hồn xuất khiếu năng lực, dùng linh hồn thân thể chui vào hắn hồn phụ trong vòng, muốn nhìn một chút cái này cái gọi đại nguyện tâm kinh lên cấp làm tầng thứ 2 sau rốt cuộc là thế nào cái tình huống, còn có pháp khí đại nguyện liên hoa tọa lại là cái quái gì. Chương 29, Kiếm Thần. Bạch Vũ hồn phủ trong vòng. Làm cái gì máy bay? Lao tử hôm nay có thể là thật thưởng thức được cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác. Cũng may linh hồn trạng thái dưới thì không cách nào cảm giác được trên thân thể đau đớn, nếu không lão tử hôm nay cần phải ăn nói ở chỗ này không thể. Linh hồn dưới trạng thái Bạch Vũ đứng ở hồn phủ ngay chính giữa, vẻ mặt khó chịu tả hoán nói, Bạch Dũng người này xuất thủ thật đúng là ngoan. Còn có thần bí kia kiếm cùn cùng tử sắc quan mang. Lao tử hẳn là xem trước một chút đại nguyện liên hoa tọa rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Nói đến chỗ này, Bạch Vũ liền theo thói quen ngẩng đầu lên, hướng phía hồn phủ trong vòng bàn vung lên nhìn đi. Bởi vì lúc đó kiện thứ nhất pháp khí đại nguyện niệm châu đúng đột nhiên xuất hiện ở đâu cái bàn bắt tiên lên, mà khi Bạch Vũ vừa mới ngẩng đầu, chuẩn bị đánh giá đại nguyện liên hoa tọa rốt cuộc là cái gì đồ chơi lúc, hắn chợt ngừng tất cả động tác, bởi vì, ở Bạch Vũ trong con người, dĩ nhiên ảnh ngược ra hai điều thân ảnh, một là Tiêu Tuyệt, mà cái kia. Không sai, hồn phủ trong vòng ngoại trừ Tiêu Tuyệt cùng Bạch Vũ ở ngoài, vẫn còn có người thứ ba linh hồn tồn tại. Cái này người thứ ba linh hồn chính là một người trung niên nam tử răng rấp. Trung niên nam tử này mày kiếm bắt mắt, đao tước thông thường trên khuôn mặt không có một tia biểu tình, hơn nữa toàn thân cao thấp đều lộ ra một cổ con khí tức lạnh như băng, phảng phất là vạn năm băng sơn giống nhau, càng làm Bạch Vũ khiếp sợ là, ở cổ khí tức lạnh như băng này trong, dĩ nhiên còn kèm theo một cổ không thể dùng lời nói mà hình dung được sắc bén sắc khí. Lúc này chính đứng cách Bạch Vũ chỉ có chừng 3 thước khoảng cách ngay phía trước, mắt lạnh đánh giá Bạch Vũ, hơn nữa trung niên nam tử này ánh mắt của quả thực vô hạn tiếp cận với không độ tuyệt đối. Không chứa một tia cảm tình, màu sắc. Cái này, cái này, cái này Bạch Vũ chỉ vào người thứ ba linh hồn, liên tục nói ra ba tên cái này chữ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên thế nào biểu đạt. Sẽ ở đó đường tử sắc quang mang bắn vào ngươi mi tâm lúc, hắn liền xuất hiện ở của ngươi hồn phủ trong vòng. Tiêu Tuyệt không biết lúc nào xuất hiện ở Bạch Vũ phía sau, lạnh lùng nói, có thể khẳng định, hắn là một cái bám vào cổ kiếm trong linh hồn, hơn nữa còn là từ trôi này cổ kiếm trong. Dùng của ngươi máu huyết là môi giới tiến vào của ngươi hồn phủ, còn có một chút, người này sinh tiền thực lực, tuyệt đối không kém gì lao phu trước kia. Em gái ngươi a, Tiêu Tuyệt sinh tiền là thực lực gì? Từ cấp thượng phẩm siêu cấp cường giả a. Nếu như nói Bạch Vũ trước mắt cái này mặt lạnh trung niên nhân sinh tiền thực lực không kém gì Tiêu Tuyệt, vậy cũng là từ cấp thượng phẩm cảnh giới. Xem ra sự tình phải đổi có ý tứ dậy rồi. Cái kia, vị lao bản này, chẳng biết xưng hô như thế nào a? Ở nơi nào phát tài? Trải qua ngắn ngủi rung động sau, cũng coi như gặp qua quen mặt Bạch Vũ liền rất nhanh liền khôi phục lãnh tĩnh, từ cấp thượng phẩm cường giả Bạch Vũ cũng không phải chưa thấy qua, hơn nữa còn mỗi ngày cùng nhân gia suy nghĩ đánh thí, tuy rằng trước mắt vị này vô danh linh hồn có điểm lạnh như băng, nhưng Bạch Vũ còn là sẽ không bỏ qua cơ hội phản đàm. Thật muốn là vị này mặt lạnh đại gia tâm tính tốt, truyền thụ cái một chiêu nửa thức hoặc cái gì sở trường sức mạnh thực sự, Vũ ca không phải kiếm lật. Mặt lạnh trung niên nhân dị thường ngạo mạn phủi Bạch Vũ liếc mắt, lập tức liền nhắm lại hai mắt, tự mình nuôi nổi lên thần, tựa hồ căn bản là không có muốn mở miệng phản ứng Bạch Vũ ý tứ. Linh hồn của hắn hình như bị thương nặng, thực lực vẫn chưa khôi phục lại chân chính đỉnh. Bạch Vũ sau lưng Tiêu Tuyệt lạnh lùng nói, linh hồn bị thương nặng, đó không phải là bị thương ý tứ sao? Bạch Vũ cười, lúc này liền tâm trạng ám thoải mái nói, không quan hệ, vừa vặn lao tử chiếm được có thể trị liệu linh hồn kiện thứ hai pháp khí. Mượn cái này mặt lạnh trung niên nhân thử xem, đến lúc đó muốn là thật trị người này, lao tử cũng không tin hắn không dạy lao tử mấy chiêu tuyệt học. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ trên mặt lập tức toát ra một tia vô sỉ mỉm cười, đây chính là Tiêu Tuyệt chính mồm thừa nhận từ cấp thượng phẩm cường giả A, hắn thuộc hạ sức mạnh thực sự có thể nào là tầm thường chiêu số. Nói làm liền làm. Bạch Vũ lập tức đứng lên, vòng qua mặt lạnh trung niên nhân, trực tiếp đi tới bản vùng trước, lúc này, Bạch Vũ dư quang cũng phát hiện hồn phủ trong một ít dị sự. Hồn phủ trên vách tường, ban đầu chính là chỉ treo Tiêu Tuyệt một bức họa như, nhưng hôm nay, Tiêu Tuyệt bức họa kia như bên cạnh, dĩ nhiên trống rỗng hơn chỗ một tờ trống bức họa của tròn. Đây là ý gì? Bạch Vũ có chút không hiểu. Tiêu Tuyệt trở thành ta chiến hồn sau, hắn liền xuất hiện ở bức họa cuộn tròn trong vòng, mà cái này đệ nhị chương bức họa cuộn tròn. Khốn kiếp! Chẳng lẽ, lao tử có thể nghịch thiên có thứ hai chiến hồn đi? Muốn đến nơi này, Bạch Vũ nhất thời kinh hãi. Bởi vì Bạch Vũ từ Thần Châu Bạch Vũ trong trí nhớ đã từng như vậy một cái tin tức, Thần Châu Đại Lục trên, mỗi người tối đa có thể ủng có một chiến hồn, mà ở Thần Châu Đại Lục mấy ngàn năm lịch sử trong, cho tới bây giờ đều không ai có thể thân kiêm hai cái, hoặc hai cái trở lên chiến hồn. Chẳng lẽ, lao tử thực sự có thể đồng thời có hai cái, hoặc hai cái trở lên chiến hồn đi? Bạch Vũ có chút mơ hồ, bất quá sau một lát, Vũ ca cũng liền bình thường trở lại, đại nguyện tâm kinh là cái gì? Đây chính là thần giới thượng cổ công pháp, cho dù vi phạm thần châu trên đại lục lẽ thường, cũng là bình thường. Suy nghĩ một chút, Bạch Vũ nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nếu như Bạch Vũ suy đoán là chính xác, trước mắt vị này tử cấp thượng phẩm cường giả trổ hóa thành chiến hồn sẽ dù có cái gì năng lực, ít nhất cũng phải cùng Tiêu Tuyệt Y Ghi Độc Vô Song chẳng phân biệt được trên dưới đi. Nếu như có thể đồng thời thân kiêm hai cái cường đại như vậy chiến hồn, Bạch Nhược Tuyết Phủ Diêu Trực Thượng coi như cá điểu. Đột nhiên, Bạch Vũ phát hiện thế giới nguyên lai là đẹp như vậy tốt. Vô hạn huyễn tưởng qua sau, Bạch Vũ suy nghĩ cũng bị kéo về tới hiện thực, dù sao bây giờ còn không xác định Bạch Vũ có được hay không đồng thời có hai cái chiến hồn, càng không xác định mặt lạnh trung niên nhân có nguyện ý hay không đáp ứng làm hắn Bạch Vũ chiến hồn, vì vậy nhỉ, bây giờ còn là thử trước một chút đại nguyện liên hoa tỏa tiếp có được hay không dùng đi. Lập tức, Bạch Vũ liền đưa mắt như ngừng lại trương phong cách cổ xưa bàn vương lên, lúc này, đại nguyện niệm châu đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, ở đại nguyện niệm châu bên cạnh. Một bàn tay lớn nhỏ bỏ túi liên hoa hình dạng xô ép pha chính đặt ngang ở bàn vương lên, nói vậy đây là đại nguyện tâm kinh tấn thăng làm tầng thứ 2 sau đạt được pháp khí, đại nguyện liên hoa tỏa đi. Gặp được kiện thứ 2 pháp khí sau, Bạch Vũ ngay cả do dự đều không do dự, trực tiếp thân tay cầm lên đại nguyện liên hoa tỏa, ngay một sát na này, đương đại nguyện liên hoa tỏa cùng Bạch Vũ tiếp xúc trong nháy mắt, một đoàn ánh sáng ngọc lóa mắt kim sắc Phật quang lập tức từ đại nguyện liên hoa tỏa trên nổ vỡ ra, sau đó thứ nhất liên quan tại đại nguyện liên hoa tỏa phương pháp sử dụng tin tức từ Bạch Vũ trong đầu hiện lên ra ngoài. Bạch Vũ hồn phủ bị trận này đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng chiếu sáng trưng, cũng trong lúc đó, một cổ thánh khiết khí tức dường như thủy triều giống nhau bắt đầu hướng phía bốn phía vô hạn lan tràn mà thôi. Lúc này, vẫn nhắm hai mắt mặt lạnh trung niên nhân mở mắt, đáy mắt trong dĩ nhiên lóe lên một tia bất khả tư nghị ngạc nhiên, ừ. Nguyên lai cái này mặt lạnh trung niên nhân cũng sẽ có biểu tình ba động a. Vị lão bản này, Tiêu lão ca nói linh hồn của ngươi bị thương nặng, tiểu đệ cái này pháp khí vừa vặn có thể trị liệu linh hồn vết thương, thế nào? Nhượng tiểu đệ thử xem. Bạch Vũ cầm trong tay tràn đầy thần thánh hơi thở đại nguyện liên hoa tọa, nhưng biểu tình cũng vẻ mặt dâm, phóng đãng, phảng phất một tầng đại hôi lang nhìn thấy tiểu bạch thỏ vậy. Mặt lạnh trung niên nhân cũng không trả lời Bạch Vũ nói, chỉ là đưa mắt gắt gao dừng lưu tại đại nguyện liên hoa tọa trên, nhìn ra được, hắn đúng cái này đại nguyện liên hoa tọa trái lại rất hiếu kỳ. Lúc này, Tiêu Tuyệt lên tiếng, tiểu tử, cái này vậy là cái gì pháp khí? Nó trổ phát ra tính tình cương trực, linh hồn của lão phu thân thể dĩ nhiên không biết sợ, ngược lại, bị trận này kim quang chiếu xạ qua sau, còn có một loại cảm giác rất thoải mái. Hắc hắc, đều đã nói, cái này pháp khí có thể trị liệu linh hồn. Bạch Vũ cười cái kia đắc ý à, vốn có hắn còn hoài nghi đại nguyện liên hoa tỏa năng lực là thật hay không. Nhưng trải qua Tiêu Tuyệt vừa nói như vậy sau, Bạch Vũ lập tức liền khẳng định đại nguyện liên hoa tỏa năng lực tuyệt đối là thật, bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, Tiêu Tuyệt gặp phải đại nguyện niệm châu lên kim quang sau, đều có chút e ngại, mà giờ khắc này, Tiêu Tuyệt lại vẫn nói có một loại cảm giác thoải mái, đúng rồi, xem ra cái này đại nguyện liên hoa tỏa thực sự có thể trị liệu linh hồn. Vị lao bản này, huynh đệ ta hiện tại liền cho ngươi trị liệu linh hồn lên bị thương. Nói xong, Bạch Vũ liền đem đại nguyện liên hoa tỏa thật cao dơ lên, đem đài sen ngay phía trên. Kim quang kia tối thịnh chi chỗ thẳng tắp nhắm ngay mặt lạnh trung niên nhân, giờ khắc này, đài sen tán phát kim quang giống như bị lực lượng nào đó điều khiển giống nhau, dĩ nhiên kỳ tích vậy tụ tập thành một đạo kim sắc tia sáng, sau một lát, đạo kia tia sáng liền thẳng tắp chiếu bắn vào mặt lạnh trung niên nhân mi tâm của chỗ, bị kim sắc tia sáng chiếu xạ sau mặt lạnh trung niên nhân toàn thân. Đột nhiên nổi lên một tầng màu tím nhạt quần sáng, hơn nữa cái này quần sáng càng ngày càng đậm, không được một phút, màu tím nhạt quang hoa dĩ nhiên biến thành thâm tử sắc. Mà mặt lạnh trung niên nhân vùng xung quanh lông mày từ từ thư giãn mở ra. Chỉ thấy mặt lạnh trung niên nhân dĩ nhiên hư. NG phía Bạch Vũ lộ ra một cái ánh mắt cảm kích, tuy rằng cảm kích mùi vị cũng không đặc hơn, thậm chí có thể nói cơ bản không có, nhưng giỏi về sát ngôn quan sát tên côn đồ Bạch Vũ còn là bắt được. Xem ra cái này đại nguyện liên hoa tọa thật sự có hiệu, lúc này không rèn sắt khi còn nóng còn chờ cái gì lúc. Vị lao bản này, mọi người đều là huynh đệ, tự giới thiệu mình một chút đi. Bạch Vũ cười híp mắt thu hồi đại nguyện liên hoa tọa, tò mò nhìn về mặt lạnh trung niên nhân. Ở đại nguyện liên hoa tọa trị liệu dưới, mặt lạnh trung niên nhân thương thế tựa hồ cũng tốt không sai biệt lắm, hơn nữa, hắn tựa hồ rất cảm kích Bạch Vũ chữa khỏi thương thế của hắn, dĩ nhiên lần đầu tiên há miệng ra, phun ra vài kiếm trung chi thần, Tây môn suy tuyết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, quần hùng tịnh khởi niên đại. Kiếm thần, Tây môn suy tuyết. Tên này Bạch Vũ nghe thế nào như thế quen tai nhỉ? Bất quá chỉ là trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra là ở nơi nào nghe nói. Tây Môn ca, ngươi là tử cấp thượng phẩm kiếm thần. Vậy là ngươi người nào niên đại người a? Linh hồn của ngươi lại bị ai bị thương nặng? Bạch Vũ đem kiện thứ hai pháp khí Đại Nguyện Liên Hoa tỏa phóng về tới bản vùng trên, tiện tay càng làm có thể khiến cho linh hồn cùng hồn chủ trói buộc chung một chỗ Đại Nguyện Niệm Châu lấy ở tại trong tay, thần sắc tự nhiên ngồi chồm hổm dưới đất, cùng đợi Tây Môn Suy Tuyết trả lời. Chỉ là xem Bạch Vũ mang theo kiện pháp khí kia Đại Nguyện Niệm Châu, tin tưởng mọi người sẽ không khó đoán được Bạch Vũ thằng nhãi này tìm cách, không sai, cái này vô sỉ côn đồ đang chuẩn bị lợi dụng Đại Nguyện Niệm Châu năng lực đặc thù đến thực tiễn một chút, xem hắn có được hay không đồng thời có hai cái chiến hồn vĩ đại cấu tứ. Hơn nữa, Bạch Vũ thằng nhãi này ra vẻ đã tùy thời chuẩn bị xong động thủ. 300 năm trước, Thiên Đao Tống Khuyết. Tây Môn Suy Tuyết lãnh đạm nói. Dĩ nhiên, Bạch Vũ trong lòng ý nghĩ xấu xa Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên là sẽ không biết, hắn chỉ là có chút cảm kích Bạch Vũ chữa trị linh hồn hắn bị thương. Nói cách khác, như họ Tây Môn Khốc Ca loại này mặt lạnh kiếm thần làm sao có thể trả lời Bạch Vũ loại này không có dinh dưỡng vấn đề nhỉ. Bất quá, Tây Môn Suy Tuyết cái này đơn giản tám chữ cũng nhượng Bạch Vũ phạm sầu, thằng ngãi này lẽ nào cũng sẽ không nhiều lời nói mấy câu. Câu đầu tiên 300 năm trước còn lý giải, phải là Tây Môn Suy Tuyết là 300 năm trước người, mà Thần Châu Đại Lục 300 năm trước, chính là đoạn mệnh mà lại dị thường cường hãn vương triều, đại tùy triều thời kỳ cuối, khi đó, thiên hạ đại loạn, quân hùng tình khởi, có thể nói là một cái tạo cho vô số anh hùng nhân đại, thuộc về một cái bất chết bất khấu loạn thế, bị hiện nay học giả xưng là Thần Châu Tam Đại Loạn Thế một trong. Nói đến đây, không thể không đề cập tới kịp một chút liên quan tại Thần Châu Đại Lục lịch sử. Sách sử văn bản rõ ràng, Thần Châu Đại Lục trong điển tịch, sớm nhất từng có ghi lại năm chính là hơn 3.000 năm trước, khi đó Thần Châu Đại Lục tồn tại vô số quốc gia, mà cái này vô số quốc gia tương hô đấu tranh, chém giết, cường quốc chiếm đoạt tiểu quốc, trải qua mấy trăm năm tranh đấu, cuối cùng, có 7 thế lực lớn trổ hết tài năng, đem toàn bộ Thần Châu Đại Lục dưa chia làm 7 khối bản đồ. Đây là Thần Châu trong lịch sử người thứ nhất hỗn loạn niên đại bắt đầu, được xưng là Thần Châu. Trong lịch sử hỗn loạn nhất thời kỳ, hậu thế người xưng là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, vô số người tài ba dị sĩ dường như mọc lên như nấm thông thường điên cuồng hiện lên, mà phân chia Thần Châu 7 đại đế quốc Tần, Sở, Tiến, Hàn, Triệu, Ngụy, đủ cũng đều cường thịnh đến một cái không dám mức tưởng tượng, kết quả là, tại đây bắt ngát Thần Châu đất ngay trên. Bảy đại đế quốc nhắc lên một hồi rằng co nhận gần nghìn năm chiến tranh, Thần Châu Đại Lục cũng chính thức đi vào hỗn loạn nhất thời đại. Ở Xuân Thu Chiến Quốc cái kia hỗn loạn niên đại, bảy đại đế quốc trong lúc đó chinh chiến cũng là hô co thắng bại, theo thời gian trôi qua. Bảy đại đế quốc cũng không giống như nữa đã từng vậy đang thịnh, từ từ, bảy đại đế quốc trong lúc đó xuất hiện sự phân chia mạnh yếu, thẳng đến 2.300 năm trước, một vị là Tần Doanh Nam nhân tiếp trưởng Đại Tần Đế Quốc chính quyền, trở thành Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế, lúc này, Thần Châu rốt cục nên đón một cái bước ngoặt. Tần Doanh người này văn thao vũ lược không gì không giỏi, hơn nữa bản thân cũng là một vị thiên niên không gặp tu luyện kỳ tài, căn cứ nghe đồn, Tần Doanh thực lực, dĩ nhiên đã đạt đến trong truyền thuyết bên trên tử cấp, đủ để phá toái hư không, đăng nhập thiên giới thứ 8 cấp hắc cấp kính, mà thủ hạ càng tọa ủng người tàn sát bạch khởi chờ một đám thực lực vượt qua tử cấp siêu cấp cường giả, có thể nói là chiếm cứ thiên thời, địa lợi, người cùng. Cuối cùng, không có lo lắng. Ở Tần Doanh sao chịu được xưng lịch thiên cấp bậc lực lượng lôi kéo, Đại Tần Đế quốc bằng vào vô số tinh binh dũng tướng, người tài ba dị sĩ, đem dư 6 nước phân mà kích, kết quả cuối cùng, mọi người đoán được, còn lại 6 đại đế quốc đều bị cường đại Đại Tần Đế quốc nhất nhất chiếm đoạt, mà Đại Tần Đế quốc ngay lúc đó đế vương Tần Doanh liền trở thành Thần Châu trên đại lục người thứ nhất hoàn thành đại lục thống nhất đế vương, nhân vật nổi tiếng đến nay, đến đó. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ hoàn toàn kết thúc, mà Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ vô số nhân vật anh hùng cũng trở thành đã từng. Chẳng hạn như Bạch Khởi, Lý Mục, Tôn Tấn vô số ngút trời tài nhạt ra tầm mắt của mọi người trong. Theo đang thịnh Đại Tần Vương Triều thống nhất Thần Châu sau, Đại Tần Vương Triều phát triển đến cao nhất ngọn núi, lúc này, hoàn thành lịch sử sứ mệnh Tần Doanh bằng vào hắc cấp thực lực phá toái hư không, đăng nhập thiên giới, mà Tần Doanh con Tần Nhị Thế tiếp trưởng Đại Tần Đế quốc quân chính quyền to, đến tận đây, Đại Tần Đế quốc gác ngộng bắt đầu rồi. Chánh sở vị thịnh cực tất suy, Tần Nhị Thế chính sách tàn bạo khiến cho dân chúng lầm than, lúc này, Đại Tần Vương Triều Nam Bắc hai nơi các quật khởi một vị một đời anh hùng cùng tiêu hùng, phía Nam Sở xuất hiện một vị có thể so với Tần Doanh thiên tài, tên là Hạ Võ, được xưng Tây Sở Bá Vương, cái này Tây Sở Bá Vương dĩ kỳ cường hãn hết sức thực lực đại sát tứ phương, đem Đại Tần Đế quốc toàn bộ Nam địa đồ đều vạch nhập đến mình dưới trướng, mà phương Bắc còn lại là bị một vị là Lưu Bang. Đầu đường tên côn đồ dựa vào qua đầu người bộ óc, đem Đại Tần Đế quốc các thế lực lớn nhất nhất tăng giã, cuối cùng trở thành phương Bắc bá chủ, cứ như vậy. Cường thịnh Đại Tần Đế quốc theo Hạng Võ cùng Lưu Bang xuất hiện, cũng trở thành lịch sử bụi. Bậm, vừa mới bị thống nhất Thần Châu đại địa lại bị hai cổ thế lực phân chia. Một núi không thể chứa hai cọp, số phận quyết định Hạng Võ cùng Lưu Bang đem sẽ vì nhất thống Thần Châu mà vào đi liều chết đánh một trận. Theo sách sử ghi chép, cái này Tây Sở Bá Vương Hạng Võ thực lực dĩ nhiên không kém gì lúc đó Tần Doanh, cũng là có thêm đủ để phá toái hư không hắc cấp thực lực. Tuy rằng Tây Sở Bá Vương Hạng Võ thực lực cao tuyệt, nhưng trải qua mấy thập niên tranh đấu, Tây Sở Bá Vương Hạng Võ cũng thua ở Lưu Bang mưu kế trên, cuối cùng bị Lưu Bang làm cho ô giang tự vận. Tây Sở Bá Vương Hạng Võ sau khi Thần Châu trên ở không Lưu Bang địch, tiến tới, Lưu Bang lại một lần nữa hoàn thành Thần Châu một cái sự nghiệp thống nhất đất nước một, đồng thời thành lập Cường Thịnh Không Suy, rằng có hơn 1.000 năm Đại Hán Vương Triều. Đại Hán Vương Triều thọ mệnh có thể nói Thần Châu dài nhất, đầu lịch đại người thống trị không phải hạng người vô năng, đem toàn bộ Thần Châu thống trị ngay ngắn rõ ràng, có thể theo thời gian trôi qua, có thể là Thần Châu đại địa hòa bình lâu lắm. Đại Hán Vương Triều kiến quốc hơn 300 năm sau, một ít dã tâm nhà không kiềm chế được, đều tuyên bố độc lập, mà những thứ này độc lập vẫn tiếp diễn đến nay, trở thành bây giờ Thần Châu trên đại lục, cùng Đại Đường Đế quốc đối địch Nguyên Mông Đế quốc tiền thân, còn có Đại Đường Đế quốc phương Tây Tây vực các nước cùng với Nam Cương Đông đảo thế lực thần bí. Vì thế, Đại Hán Đế quốc lịch đại hoàng đế đều bị dùng thống nhất Thần Châu là suốt đời sứ mệnh, Thần Châu đại địa lại một lần nữa lâm vào phân tranh niên đại, chỉ bất quá, Đại Hán Vương Triều lại vẫn như cũ cường thịnh. Quanh thân các thế lực lớn căn bản không thể đúng chỗ tại vùng Trung Nguyên Đại Hán Vương Triều sản sinh uy hiếp, độc thủ dược vương Tiêu Tuyệt chính là sinh tồn ở niên đại này. Thẳng đến 900 năm trước, Đại Hán Vương Triều thời kỳ cuối, bởi Hán Vương Triều người thống trị nhu nhược vô năng, khiến nhân cơ hội hơn ngàn năm Hán Vương Triều hoàn toàn phân băng tăng dã, các lớn chư hầu lần lượt tác loạn, tiến tới, kéo ra Thần Châu trong lịch sử đệ nhị thời kỳ đại hỗn loạn, tranh giành vùng Trung Nguyên, thời kỳ này, lại rằng co tròn 300-400 năm, khiến cho cường thịnh Thần Châu trở nên đục đầy lỗ. Nhân tài điêu linh. Ở tranh giành vùng Trung Nguyên cái này dung chuyển niên đại trong, nổi danh nhất nhân vật đương trúc thực lực đi vào hắc cấp siêu cấp cường giả, Ôn Hầu Lữ Bố, có võ thánh danh xưng là hắc cấp cường giả quan vũ, ngang dọc suốt đời mà không địch thủ Bạch Long Triệu Vân vô số nhân vật anh hùng. Trải qua mấy trăm năm tranh giành vùng Trung Nguyên đại động phóng đăng sau, ở tranh giành vùng Trung Nguyên thời kỳ cuối, Thần Châu trên từ lâu là người mới thiếu thốn hết sức, hắc cấp cường giả từ lâu tuyệt tích, coi như là tử cấp cường giả, cũng lông phượng và sừng lân. Thần Châu đại lục tiến vào một cái thấp nhất cốc thời kỳ, trong thời gian này, vô số vương triều lần lượt thành lập, nhưng không bao lâu, lại tan thành mây khói, vùng Trung Nguyên nơi căn bản là không có cái gọi chân. Chính ba chủ, thẳng đến 500 năm trước, một cái cũng không thấy được gia tộc Dương gia, tại gia chủ Dương Kiên xuất lĩnh dưới, nghịch lưu mà lên, trước sau bình định rồi vùng Trung Nguyên các nơi, sau cùng hoàn thành vùng Trung Nguyên sự nghiệp thống nhất đất nước một, sử xưng là Đê Hại Tùy Vương Triều. Dương Kiên một thân hùng tài đại lược. Hơn nữa thực lực dùng chăn tử cấp thượng phẩm, bực này thực lực ở ngay lúc đó Thần Châu trên, có thể nói là vô địch tồn tại, nhất thống vùng Trung Nguyên, cũng không phải là việc khó. Tuy rằng Dương Kiên hoàn thành vùng Trung Nguyên sự nghiệp thống nhất đất nước một, đồng thời thành lập Đại Tùy Triều, nhưng Dương Kiên con trai thứ hai Dương Quảng lại đem Đại Tùy Triều triệt để tống táng. Dương Quảng trời sinh tính bạo ngược, tuy rằng thực lực cũng tử cấp cảnh, nhưng là một cái thích tàn nhẫn chính sách tàn bạo hoàng đế, ngay Dương Quảng đổ thán sinh linh chi tế, vùng Trung Nguyên nơi vô số hào kiệt quần hùng tịnh khởi. Ngắn ngủn vài năm, liền đem Đại Tùy Triều hoàn toàn phong vào lịch sử sông dài trong, đây cũng là Thần Châu thứ ba thời kỳ đại hỗn loạn quần hùng tịnh khởi khởi đầu, mà Tây Môn Suy Tuyết chỗ sinh hoạt 300 năm trước chính là thời kỳ này. Ở quần hùng tịnh khởi cái này hỗn loạn niên đại trong, cũng không một vị hắc cấp cường giả xuất hiện. Đại Đường Đế quốc vĩ đại nhất đế vương Lý Thế Dân kế thừa phụ thân nghiệp, thuận lòng trời mệnh, ứng với nhân tâm, quét ngang vùng Trung Nguyên nơi vô số chư hầu, thành lập vùng Trung Nguyên trong vòng cường đại nhất quốc gia Đại Đường Đế quốc. Sau đó, Đại Đường Đế quốc Nam Chinh Bắc Chiến, rốt cục ở 200 năm trước, hoàn thành vùng Trung Nguyên nhất thống, mà Đại Đường Đế quốc truyền thừa. Đến nay, đây cũng là Thần Châu đại lục lịch sử, mà bởi vì Tây Môn Suy Tuyết câu kia 300 năm trước nói, khiến cho Bạch Vũ rơi vào đến Thần Châu đại lục bắt nguồn xa, dòng chảy dài lịch sử sông dài trong. Tiểu tử, xuất phát cái gì ngốc? Tiêu Tuyệt nhìn ngồi chồm hổm dưới đất, vẻ mặt mờ mịt Bạch Vũ, không khỏi lạnh giọng quát to. Từ lúc Tiêu Tuyệt thấy được Bạch Vũ trong tay kiện pháp khí kia đại nguyện niệm châu là lúc, Tiêu Tuyệt liền biết Bạch Vũ trong lòng có cái quỷ gì chủ ý, chỉ là không nghĩ tới, Tiêu Tuyệt đợi nửa ngày cũng không thấy Bạch Vũ tiểu tử này động thủ, vì vậy Tiêu Tuyệt mới có thể nói nhắc nhở Bạch Vũ. Chương 31, lừa dối có được thứ nhì chiến hồn. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến Thần Châu lịch sử, nghĩ không ra trong lịch sử thật là có bên trên tử cấp tồn tại. Bạch Vũ bị Tiêu Tuyệt quát lạnh âm vang lần nữa kéo về tới trong hiện thực, lập tức liền ngượng ngùng cười mỉa một tiếng. Bên trên tử cấp Tiêu Tuyệt có chút khổ sở dương lên đầu, có tư cách tu luyện tới bên trên tử cấp hắc cấp cảnh, không có chỗ nào mà không phải là lịch sử trong đứng đầu cường giả, ngút trời tài, đối với loại này cường giả, liền ngay cả chúng ta những thứ này từ cấp cường giả đều chỉ có thể ngưỡng vọng, huống chi người bình thường. Có lẽ, qua nhiều năm như vậy, hắc cấp cảnh sớm bị mọi người quên lãng đi. Đúng vậy. Nhìn Trung Thần Châu hơn 3.000 năm lịch sử trong, tổng cộng mới xuất hiện như vậy mấy hắc cấp cường giả, cho dù được gọi là thiên niên mới sẽ xuất hiện mấy cũng không quá đáng, đối với loại này gần như tại mờ mịt tồn tại, lại có ai sẽ nhớ nhỉ? Muốn thấy hắc cấp võ hoàng phong thái, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi trong sách sử ngược dòng. Hắc cấp cảnh hiện tại chính là cùng lão tử không có quan hệ gì. Dù sao lão tử mới chỉ có tranh cấp hạ phẩm mà thôi. Nói xong, Bạch Vũ đột nhiên âm hiểm cười nói, Tây Môn Ca, linh hồn ngươi bị thương nặng tuy rằng bị huynh đệ ta ý trị, nhưng còn cần củng cố mới được, ngươi cầm sâu này Phật Châu trong vòng chỗ năng lượng ẩn chứa sẽ giúp ngươi khu trừ linh hồn ở chỗ sâu trong vốn không thuộc về của ngươi tàn dư lực lượng. Nói, Bạch Vũ trong tay xuyến đại nguyện niệm châu liền tuôn ra một đoàn lóa mắt ánh sáng màu vàng, xem ra, vô sỉ côn đồ rốt cục muốn xuất thủ, còn Tây Môn Suy Tuyết trong miệng cái kia thiên đao tống khuyết tiếp là có ý gì, Bạch Vũ còn thật không nhiều hứng thú lắm, hiện tại Bạch Vũ duy nhất muốn làm, đúng lợi dụng đại nguyện niệm châu thử một lần tiếp có thể hay không đem kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết thu về vì mình đệ nhị chiến hồn. Bạch Vũ trong lòng vô sỉ tìm cách chỉ có tiêu tuyệt cái này người từng trải mới biết được, còn họ Tây Môn Khốc Ca, ra vẻ người này đang bị ngụy trang thành đại vị ba lang Vũ Ca chỗ lừa dối. Nhưng mà, đương bao trùm ở đại nguyện niệm châu lên cái này ánh sáng màu vàng vừa xuất hiện, tiêu tuyệt cùng Tây Môn Suy Tuyết hai vị này từ cấp thượng phẩm tuyệt đỉnh cường giả đều lui về phía sau, nhìn ra được, cái này đại nguyện niệm châu chỗ năng lượng ẩn chứa thật đúng là chính thức khắc chế linh hồn. Tây Môn Ca, đừng sợ. Tuy rằng huynh đệ ta không biết linh hồn của ngươi là thế nào lọt vào bị thương nặng, nhưng huynh đệ ta đi qua vừa mới trị liệu sau, có thể khẳng định, linh hồn của ngươi trong vòng còn sót lại không thuộc về lực lượng của ngươi, mà cổ lực lượng này chính đang lặng lẽ ăn mòn thân thể của ngươi, đối với điểm này, ngươi chắc là sẽ không cảm giác được. Biến thân là thần côn Bạch Vũ dị thường nghiêm chỉnh đúng Tây Môn Suy Tuyết nói, cái này Phật Châu lên chỗ năng lượng ẩn chứa ngươi cũng thấy đấy, ngay cả ngươi cái này từ cấp thượng phẩm cường giả đều có chỗ e ngại. Dẫu ở bên trong cơ thể ngươi cổ lực lượng kia tự nhiên cũng là e ngại, vì vậy huynh đệ ta nhất định phải mượn dùng lực lượng của nó đến khu trừ bên trong cơ thể. Ngươi không thuộc về của ngươi còn sót lại lực lượng. Tây Môn Suy Tuyết mắt lạnh nhìn Bạch Vũ, tựa hồ có chút chần chờ, nhưng lại có điểm tin tưởng Bạch Vũ lời. Bạch Vũ cái này trà trộn ở đầu đường lên tên côn đồ còn thật không là thổi, lúc này liền phát hiện Tây Môn Suy Tuyết dị thường, không có bất kỳ do dự nào, Bạch Vũ lập tức sấn nhiệt đả thiết nói. Ngươi có thể nghìn vạn không muốn hoài nghi huynh đệ ta trong tay hai kiện pháp khí ngươi kiến thức qua, đều là nhằm vào linh hồn, vì vậy ngươi giấu ở lực lượng trong cơ thể ngươi không cảm giác, mà huynh đệ ta liền có thể cảm giác được, vì có thể hoàn toàn thanh trừ bên trong cơ thể. Ngươi còn sót lại lực lượng, còn là phối hợp huynh đệ ta trị liệu đi. Ở Bạch Vũ như vậy chính kinh, mà lại cẩn thận lời nói dối thế tiến công dưới, Tây Môn Suy Tuyết bỏ đi trong lòng nghi ngờ, không có biện pháp. Ai bảo Bạch Vũ vừa mới đại nguyện liên hoa tọa thật sự là ý trị Tây Môn Suy Tuyết linh hồn bị thương nặng nhỉ? Như thế phát sinh ở Tây Môn Suy Tuyết trên người mình ví dụ sống sờ sờ, thật đúng là liền không phải do Tây Môn Suy Tuyết không tin, huống chi, ta Vũ Ca khẩu tài thật là không phải đáp, lừa dối Tây Môn Suy Tuyết phải tín, cái gì mượn đại nguyện niệm châu đến khu trừ Tây Môn Suy Tuyết trên người không bị vây lực lượng của hắn. Nha nha úi trà. Bạch Vũ thằng nhãi này nói xạo mặt cũng không mang đỏ một chút. Quả nhiên là có thể so với thành tường mặt ra, ngay cả luôn là một bộ chết biểu tình tiêu tuyệt đều có chút không nhịn được nghĩ lớn hơn cười khuynh hướng. Bất quá tiêu tuyệt dù sao Bạch Vũ chiến hồn, hắn còn hy vọng Bạch Vũ báo thù cho hắn nhỉ, tuy rằng không biết Bạch Vũ trong hồ lô tiếp bán là thuốc gì, nhưng tiêu tuyệt trực giác nói cho hắn, Bạch Vũ làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn, nói không chừng còn có thể tăng cường Bạch Vũ thực lực nhỉ. Chỉ cần có thể tăng cường Bạch Vũ thực lực, tiêu tuyệt chính là so với ai khác đều vui vẻ. Kết quả là Tiêu Tuyệt liền nhịn được dáng tươi cười ban ở mặt, giả ra một bộ khổ đại cựu thâm răng dấp, hắn cũng không thể phá hư Bạch Vũ thật là tốt việc. Quả nhiên, trải qua Bạch Vũ không ngừng nỗ lực sau, Tây Môn Suy Tuyết thật tin tưởng Bạch Vũ nói, lúc này, Tây Môn Suy Tuyết liền đưa tay đưa tới Bạch Vũ trước mặt, nắm thật chặt Bạch Vũ trong tay đại nguyện niệm châu một chỗ khác, đúng lúc này, ở đại nguyện niệm châu kim quang ảnh hưởng dưới, Tây Môn Suy Tuyết cả người dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành cùng nhau thâm tử sắc lưu quang, thẳng tắp bay vào Bạch Vũ hồn phủ trên vách tường. Đệ nhị bức họa quyển trong vòng. Trong nháy mắt, đệ nhị bức họa quyển trên liền nổi lên một cái lạnh lùng nghiêm nghị trung niên nhân hình dáng, chính là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Chỉ thấy bức họa trong Tây Môn Suy Tuyết một tay phụ ở phía sau thắt lưng chỗ, khác một tay cầm trường kiếm, đen kịt tóc dài tùy ý rối tung ở vĩ ngạn đầu vai trên, vài tóc đen không gió mà bay, giống thần lâm giống nhau, rất có cùng kiếm hợp một, giết hết tứ phương uy thế, ngay cả thân ở tại bức họa ra Bạch Vũ đều có thể cảm giác được rõ ràng hàng loạt túc sát khí trước mặt tấn công. Bất quá, Bạch Vũ đã không quan tâm lạnh lùng túc sát khí, bởi vì đang vẽ quyển phía dưới, nhóm cứng cấp tự thể hấp dẫn Bạch Vũ sở hữu lực chú ý. Tôn cấp chiến hồn, nhất kiếm Tây Lai. Có thể tiến hóa. Năng lực 1, toàn bộ phương vị để thăng người chủ cùng kiếm có liên quan hết thảy. Năng lực 2, người chủ có tư cách sử xuất kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết tất sát một kích, nhất kiếm Tây Lai. Đây là khốn kiếp. Bạch Vũ phấn khởi nhảy dựng lên, theo sau chính là một trận hoa chân múa tay vui sướng, lão tử dĩ nhiên thực sự có thể đồng thời có hai cái chiến hồn. Nghĩ không ra, đại nguyện tâm kinh tấn chức đến tầng thứ 2 sau, dĩ nhiên thực sự có thể đồng thời có hai cái chiến hồn, mà Bạch Vũ có thể nói là thần châu mấy nghìn năm đến vị thứ nhất có thể đồng thời có hai cái chiến hồn, thậm chí là càng nhiều chiến hồn biến thái tồn tại, như vậy nghịch thiên vậy thành tựu, Bạch Vũ làm sao không hưng phấn. Huống chi, tên này kêu nhất kiếm Tây Lai siêu cường chiến hồn, ra vẻ là Bạch Vũ thằng nhãi này vô sỉ lừa gạt trở về. Dĩ nhiên, không chỉ nói Bạch Vũ hưng phấn, ngay cả gặp qua lớn tràng diện Tiêu Tuyệt đều là một trận mục trường khẩu nốc, vẻ mặt không thể tin được nhìn trên vách tường đệ nhị bức họa như. Đúng lúc này, treo trên tường đệ nhị phúc Tây Môn Suy Tuyết bức họa trong, đột nhiên sinh ra một đoàn thâm tử sắc quang hoa, sau một khắc, Tây Môn Suy Tuyết vị này người sống sờ sờ, dĩ nhiên cứ như vậy trống rỗng từ bức họa kia như trong đi ra. Tránh thoát bức họa ràng buộc sau Tây Môn Suy Tuyết tựa hồ hiểu trình chuyện, mà hắn đi ra bức họa sau chuyện thứ nhất đúng đưa hắn dường như đao phong giống nhau ánh mắt lợi hại vẫn không nhúc nhích dừng lưu tại Bạch Vũ người, dường như muốn xem thấu Bạch Vũ nội tâm giống nhau, lệnh Bạch Vũ từ đấy lòng sinh ra một cổ vô lực chống cự ý. Chỉ là một ánh mắt, Tây Môn Suy Tuyết liền hầu như phải Bạch Vũ lòng tin hoàn toàn đánh nát. Thật là sống nên, nói như thế nào nhân ra Tây Môn Suy Tuyết cũng là được xưng kiếm thần tồn tại, một cái đường đường kiếm thần. Lại bị Bạch Vũ thằng nhãi này ngừng lại lừa dối, hơn nữa còn không giải thích được trở thành nhân gia chiến hồn, điều này làm cho cuồng ngạo không kềm chế được Tây Môn Suy Tuyết làm sao có thể chịu thụ. Nếu như không phải kiêng kỵ Bạch Vũ trong tay pháp khí, phỏng trừng Tây Môn Suy Tuyết thật là có thể tại chỗ cầm Bạch Vũ cho phân thây. Cái kia, Tây Môn ca, ngươi cũng biết, huynh đệ ta thực lực bây giờ rất yếu, trùng hợp lại đụng phải ngươi như thế một vị có thực lực cường đại tử cấp thượng phẩm kiếm thần, huynh đệ ta có thể phi thường ngưỡng mộ ngươi. Vô cùng muốn cho ngươi trở thành ta chiến hồn, nhưng lại sợ ngươi cự tuyệt huynh đệ đề nghị của ta, vì vậy huynh đệ ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra như thế một cái có điểm bất nhập lưu phương pháp, Tây Môn ca ngươi có thể nghìn vạn muốn tha thứ huynh đệ ta à. Bạch Vũ một bên điên cuồng vỗ Tây Môn Suy Tuyết định mở, một bên lại có một ít trột dạ biện luận về. Mà bên kia, Tiêu Tuyệt cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị, mọi người đều là linh hồn trạng thái, hơn nữa thực lực đều là tử cấp thượng phẩm, tuy rằng Tiêu Tuyệt cũng không am hiểu tác chiến. Nhưng có Bạch Vũ cùng hai kiện pháp khí ban trợ, Tiêu Tuyệt trái lại có lòng tin đem Tây Môn Suy Tuyết đánh bại, cho dù là thắng thảm, Tiêu Tuyệt cũng muốn bảo Bạch Vũ chu toàn. Như Bạch Vũ loại này siêu cấp quốc bảo, Tiêu Tuyệt trái lại là thật từ trên người của hắn thấy được báo thù hy vọng, hắn như thế nào sẽ làm Bạch Vũ lộ nhỉ? Có thể lúc này, lãnh đạo Tây Môn Suy Tuyết cũng nói ra một câu nhượng Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt đều kinh điệu cảm nói, báo ân. Tuy rằng Tây Môn Suy Tuyết chỉ nói hai chữ, nhưng Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt cũng đồng thời đem viên kia treo lòng để xuống, báo ân, không sai, xem ra vì báo đáp Bạch Vũ trị liệu Tây Môn Suy Tuyết linh hồn ân huệ, Tây Môn Suy Tuyết dĩ nhiên tha thứ Bạch Vũ vô sỉ. Bất quá, Tây Môn Suy Tuyết suy nghĩ trong lòng, Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt thì như thế nào sẽ biết. Ở Tây Môn Suy Tuyết trong mắt, kiếm cùng lực lượng liền là của hắn duy nhất, có thể then chốt ngay tại, Tây Môn Suy Tuyết vị này kiếm thần không có truyền nhân, như vậy. Bây giờ Bạch Vũ cũng liền thuận lý thành chương trở thành Tây Môn Suy Tuyết truyền nhân duy nhất, còn có lực lượng, Bạch Vũ có thể đồng thời có hai cái chiến hồn chuyện này, đã trở thành Bạch Vũ chiến hồn Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên là biết được, có thể gặp phải như vậy quái thai, Tây Môn Suy Tuyết thật tò mò Bạch Vũ tương lai. Rốt cuộc sẽ đạt tới dạng gì cao độ? Căn cứ vào hai cái này nguyên nhân, Tây Môn Suy Tuyết mới tha thứ Bạch Vũ vô sỉ. Thấy Tây Môn Suy Tuyết không truy cứu trách nhiệm của chính mình, Bạch Vũ cũng bỏ đi tâm. Lập tức liền đại mã kim đao ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, cười ha hả hỏi hướng Tây Môn Suy Tuyết nói, Tây Môn ca, cái này chiến hồn nhất kiếm Tây Lai người thứ nhất thuộc tính, huynh đệ ta trái lại minh bạch, có thể thứ hai năng lực. Tất sát tuyệt học nhất kiếm Tây Lai là chuyện gì xảy ra? Chương 32, âm nhu mời. Bạch Vũ vấn đề vừa mới hỏi ra lời, Tiêu Tuyệt cũng là tò mò bu lại, như nhất kiếm Tây Lai loại này thuần túy chiến đấu hình chiến hồn, Tiêu Tuyệt chính là một điểm đều không biết. Còn có cái gọi kiếm thần tất sát tuyệt chiêu rốt cuộc là cái gì, Tiêu Tuyệt thật tò mò. Nhưng này Tây Môn Suy Tuyết tính cách cùng hắn phương thức nói chuyện. Quả nhiên, Tây Môn Suy Tuyết không làm Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt thất vọng, cái này nha thật đúng là liền không phụ kỳ vọng, lạnh lùng phun ra hai chữ, một kiếm. Một kiếm. Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt mặt tướng mạo nhìn kỹ, trong lúc nhất thời, hai người này dĩ nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, rất rõ ràng, Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt vẫn không có thể lĩnh hội đến Tây Môn Suy Tuyết ý tứ. Đối với Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt không hiểu, Tây Môn Suy Tuyết rất dứt khoát lựa chọn không nhìn, một thân một mình đi tới hồn phủ tối góc, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích quanh chân ngồi ở góc, cả người phảng phất ngay cả hô hấp đều biến mất giống nhau. Một kiếm. Bạch Vũ mở mịt tái diễn Tây Môn Suy Tuyết hai chữ kia, tựa hồ có ngộ hiểu hướng Tiêu Tuyệt hỏi, Tiêu lão ca, Tây Môn ca ý tứ, có đúng hay không nhất kiếm Tây Lai chỉ là một kiếm chiêu a? Tiêu Tuyệt gật đầu, đồng ý nói, mới có thể. Bất quá muốn thế nào khả năng sử xuất một kiếm này chiêu nhỉ? Nói, Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt hai người liền không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía hồn phủ góc trong, chính đang điều tức Tây Môn Suy Tuyết trên người. Lãnh khốc Tây Môn ca lại một lần nữa không làm Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt thất vọng, lần thứ hai trả lời hai chữ, ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Tiểu tử, ý tứ của hắn hình như là, ngươi chỉ có ở ngẫu nhiên trong lúc đó khả năng sử xuất cái này nhất kiếm Tây Lai kiếm chiêu. Tiêu cũng không phải rất xác định nói. Hình như đúng. Chiêu này uy lực nói vậy không kém, dù sao cũng là kiếm thần tất sát tuyệt chiêu. Hình như đúng. Tiểu tử, ngươi còn phải cố gắng, lão phu phân tích, nếu như thực lực của ngươi đạt tới nhất định cường đại tình cảnh, phỏng chừng nên có thể tùy ý sử xuất cái này nhất kiếm Tây Lai tuyệt chiêu. Hình như đúng. Bạch Vũ thực sự nhanh muốn điên, lẽ nào cùng Tây Môn Suy Tuyết nói chuyện thiếm, còn cần tùy thân mang người thông dịch không? Còn có chính là, đoàn người nhìn Vũ ca hai cái này chiến hồn, một cái cơ bản bằng câm điếc. Ngoại trừ câu nói đầu tiên ở ngoài, không có một câu nói vượt qua ba chữ, đương nhiên, câu nói đầu tiên trong đó một nửa số lượng từ đều dùng ở tại tên phía trên, cái kia cơ bản bằng khối băng, cả ngày ban cái mặt, tựa như ai nợ hắn 180 vạn quỵt nợ không trả tựa như, hai người này thật đúng là xưng là nhân gian cực phẩm. Bất quá nói tóm lại, khối băng Tiêu Tuyệt trái lại nếu so với câm điếc Tây Môn Suy Tuyết tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, còn có thể bồi Bạch Vũ nói chuyện phiếm đánh thí. Khốn kiếp. Lão tử không chịu nổi. Bạch Vũ điên cuồng xé rách về tóc của mình, tâm niệm vừa động, liền chui ra khỏi mình hồn phủ, giải trừ linh hồn xuất khiếu trạng thái, hắn thật sự là không muốn đối mặt cái này câm điếc cùng khối băng. Trong hiện thật, lúc này cự ly Bạch Vũ lúc hôn mê, đã qua 4 canh giờ, lờ mờ bóng đêm từ lâu lặng lẽ rút đi, ánh sáng tinh mơ đúng hẹn trải đầy toàn bộ Thần Châu. Bất chi bất giác, Bạch Vũ khi hắn hồn phủ trong đã vượt qua toàn bộ buổi tối, mà Bạch Vũ ngất sau, Bạch Dũng liền dị thường cẩn thận tra xét một lần Bạch Vũ thân thể, nhìn vị này liều mạng thiếu gia có hay không bị thương, đương Bạch Dũng phát hiện Bạch Vũ thân thể tình trạng hết thể hài lòng, thậm chí đã tấn thăng làm tranh cấp hạ phẩm cảnh giới sau, Bạch Dũng lúc này mới yên tâm, sau đó liền đem Bạch Vũ đánh trở về Bạch Vũ căn phòng, khiến cho có thể lấy được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Bạch Vũ căn phòng nội. Nam ở trên giường Bạch Vũ chậm gì gì mở mắt, bất quá cặp kia quen thuộc bóng tối ánh mắt lại bị ánh sáng mặt trời nắng sớm đâm làm đau. Trong lúc nhất thời lại có một ít không mở ra được cảm giác. Khốn kiếp. Bạch Vũ số chết rủi rủi con mắt, đợi cho quen thuộc sáng sớm tia sáng sau, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là ánh sáng mặt trời luồng thứ nhất nắng sớm cùng bên trong phòng quen thuộc bố trí. Làm cái gì máy bay? Lao tử ở hồn trong phủ mặt dĩ nhiên ngây người hơn nửa đêm. Bạch Vũ một bên từ trên giường đi xuống, từ từ hoạt động nổi lên thân thể của chính mình, một bên tự nhiên tự nói thầm về. Để chết tiệt khối băng cùng câm điếc bản thân chơi trứng đi thôi. Chợt, Bạch Vũ ánh mắt bị trên bàn trôi này quen thuộc màu đen kiếm cùn hấp dẫn đi, trực tiếp đi tới trước bàn, Bạch Vũ trực tiếp nhặt lên trên bàn kiếm cùn, cho đến lúc này, Bạch Vũ mới phát hiện, vốn phải là dày độn vô cùng kiếm phong, lúc này dĩ nhiên mọc lên nhẹ nhẹ hàn quang, sắc bén bạch sắc mũi kiếm tại đây cả vật thể đen kịt trên trường kiếm dĩ nhiên có vẻ phá lệ đẹp, khiến cho chỉnh thanh kiếm đều rực rỡ hẳn lên, trôi kiếm chỗ, hai cái cứng cáp hữu lực cực nhỏ chữ nhỏ đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Máu uống, kiếm này tên, Tây Môn Suy Tuyết trong tay thần binh tên. Xuất phát từ hiếu kỳ, Bạch Vũ đem kiếm phong vung góc xuống phía dưới, nhẹ nhàng buông lòng tay. Chỉ nghe phốc một tiếng, trôi này màu đen trường kiếm dĩ nhiên thẳng tắp cắm vào từ đá xanh trải mà thành mặt đất trong vòng, hơn nữa còn là thẳng vào trôi kiếm một loại. Trong một đêm kiếm cùn biến thần binh, quả nhiên là nhượng Bạch Vũ ngục trường khẩu nốc. Bất quá, Bạch Vũ ngâm lại cũng liền bình thường trở lại. Bám vào thân kiếm trong kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết linh hồn đã bị Bạch Vũ chứa khỏi, như vậy trôi Tây Môn Suy Tuyết chỗ dựa vào thần kiếm cũng liền lại trở về trạng thái tuột cùng nhất, thật đúng là người kiếm hợp nhất, tâm kiếm tương thông a. Thật là, hơn 10 vạn lượng bạc mà thôi, không chỉ có mua về một thanh thần binh lợi khí, còn lừa gạt tới một cái tử cấp thượng phẩm siêu cường chiến hồn, thực sự là kiếm lợi. Bạch Vũ đem thẳng vào dưới nền đất thần kiếm rút ra, dùng sức nắm bắt ở tại trong tay, giờ khắc này, Bạch Vũ tựa như tràn đầy vô tận tự tin giống nhau. Phảng phất dám cùng thiên hạ là địch. Kỳ thực, Bạch Vũ lấy được không chỉ là chiến hồn nhất kiếm Tây Lai cùng trôi này tuyệt thế thần binh, hắn lấy được còn có đến từ Tây Môn suy tuyết tinh thần cùng tự tin truyền thừa, kiếm thần truyền thừa. Bắt đầu tu luyện. Còn có 2 ngày liền phải xuất chinh. Nguyên ông, lão tử tới. Bạch Vũ có chút khí thế vung lên trường kiếm, dường như người điên thông thường cuồng kêu lên, toàn bộ sân, chỉ có Bạch Vũ cái này điên cuồng tiếng gọi ầm ĩ đang không ngừng vang trở lại. Không có biện pháp, ở chiến hồn y y độc vô song dưới sự trợ giúp, Bạch Vũ chịu sở hữu thương thế đã sớm trong một đêm khôi phục như lúc ban đầu, hắn hiện tại chính là một tầng tinh lực tràn đầy châu rừng, cần điên cuồng phát tiết một phen. Giữa trưa mặt trời chói chang tản ra sắc bén quang huy, không chút kiêng kỵ tứ ngược thần châu đất ngay, đại đường đế quốc đế đô thành, Bạch Vũ trang viên hậu viện trong vòng. Khốn kiếp! Toàn lực công lại đây, dùng các ngươi sở trường nhất trận thế, các ngươi bây giờ căn bản không đủ xem. Bạch Vũ đứng ở hậu viện ngay chính giữa, cầm trong tay máu uống, hăng hái hướng phía vây quanh ở chung quanh hắn Bạch Tí huyết vệ lớn tiếng la lên, đừng xem Bạch Vũ lúc này tinh thần tình trạng hài lòng, nhưng này sớm bị ướt đẫm mồ hôi trường sam, nhưng ở hướng mọi người tuyên cáo, Bạch Vũ đã cùng Bạch Tí huyết vệ nhóm đối kháng rất lâu rồi. Bạch Vũ xanh manh như vậy tu luyện, có thể khổ đám kia bồi hắn tu luyện Bạch Tí huyết vệ nhóm, vây quanh ở Bạch Vũ bốn phía hơn 10 người Bạch Tí huyết vệ lúc này chính là mặt ủ mày chau a, nhìn ra được, bọn họ bị Bạch Vũ khi dễ rất lâu rồi. Thiếu gia đây là thế nào? Trong một đêm, thế nào biến hóa lớn như vậy? Chính là, kiếm kia chiêu quả thực chính là thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ a. Còn có kiếm kia, đó không phải là tối hôm qua trôi này kiếm cùng sao? Thực sự là kỳ quái. Không sai, cái này căn bản cũng không phải là một cái tranh cấp hạ phẩm tu luyện giả có thể đánh tới kiếm thế. Bạch Y huyết vệ nhóm bắt đầu vây quanh Bạch Vũ nghị luận. Nghe bốn phía nối liền không dứt tiếng huyên náo, Bạch Vũ đắc ý nâng lên mày kiếm, biết lúc này Bạch Vũ mới lĩnh hội đến chiến hồn nhất kiếm Tây Lai đệ nhất năng lực trô đáng sợ. Toàn bộ phương vị đề thăng cùng kiếm có liên quan sở hữu hết thảy, cái này bao gồm xuất kiếm, thu kiếm tốc độ, kiếm lực công kích, kiếm lực phòng ngự, kiếm thuật tốc độ tu luyện chờ đã hết thảy cùng kiếm có liên quan sở hữu, chẳng hạn như, Bạch Vũ chém ra một kiếm độ mạnh yếu, đủ để được với đồng cấp đường trong, sử dụng kiếm tu luyện giả gấp mấy lần độ mạnh yếu, nhất là tay cầm thần binh máu uống sau, Bạch Vũ quả nhiên là như hổ thêm cánh. Từ cấp thượng phẩm cường giả biến thành chiến hồn, quả nhiên không giống bình thường. Nương, cái gì phù diêu trực thượng, còn có Triệu Đông Hải cái gì liệt hải, gặp được lao tử y độc vô song cùng nhất kiếm Tây Lai còn không đều phải ngoan ngoãn cúi đầu. Bạch Vũ không không đắc ý ám thoải mái lên. Ngay Bạch Vũ âm thầm tự thoải mái lúc, Bạch Dung cũng không biết từ nơi nào xung ra, quỷ mị xuất hiện ở Bạch Vũ phía sau, vô Bạch Vũ bả vai nói, thiếu gia, Lang Phi Trần phái người đưa tới một phong thơ. Khốn kiếp. Bạch Vũ bị đột nhiên xuất hiện Bạch Dung giật mình. Trật liên khó chịu nói, Lang Phi Trần. Khốn khiếp cho lão tử truyền tin ngăn lại mau. Cầm đến, lão tử nhìn. Trật, Bạch Dũng liền đem một phong ấn si thư tín giao cho Bạch Vũ trong tay, Bạch Vũ lời thừa không có, dị thường lô mãng vạch tìm tòi thư tín, chậm rãi đọc lên. Còn Bạch Vũ làm sao sẽ nhận thức thần châu lên văn tự nhỉ? Cùng hắn sẽ nói thần châu ngôn ngữ là một đạo lý, tất cả đều là bái thần châu Bạch Vũ ban tạo. Lang Phi Trần cho Bạch Vũ trong thơ, đại khái nói đúng là Lang Phi Trần ý thức được bản thân trước kia không hợp, muốn thỉnh Bạch Vũ uống đông nhân rượu, hóa giải một chút giữa song phương hiểu lầm, địa điểm ngay đế đô thành khu vực phồn hoa nhất, Huyền Vũ Đại Nhai Túy Tiên Lâu, thời gian là vào lúc giữa trưa. Tùy ý đem Lang Phi Trần thư tín nhu thành một đoàn, vứt đến trên mặt đất, hung hăng đạp lên mấy đa sau, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, ra vẻ vừa vặn vào lúc giữa trưa a. Bất quá như đã nói qua, Lang Phi Trần cái này khốn khiếp trái lại có điểm trồn cho kê chúc tiết cảm giác. Tuyệt đối không ấn hảo tâm gì, điểm này, Vũ lớn nhỏ chính là sâu đậm biết được. Nói lại nói trở về, Vũ ca biết sợ Lăng Phi Trần. Trước đây không biết, hiện tại lại không biết. Khốn kiếp, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, Vũ ca đang lo tinh lực tràn đầy, không địa phương phát tiết nhỉ. Bạch Vũ bỏ đi tràn đầy mồ hôi trường sam, lộ ra một thân sốc vắc bắp thịt của, lập tức liền quát to, Bạch Dũng, cùng lao tử đi gặp một hồi Lăng Phi Trần khốn kiếp. Cười lạnh một tiếng sau, Bạch Vũ trước bước ra bước chân đi ra hậu viện. Hắn trái lại muốn nhìn cái này Lăng Phi Trần rốt cuộc dở trò quỷ gì. Vẫn đứng ở Bạch Vũ sau lưng Bạch Dũng chính là đem Lăng Phi Trần chỉnh phong thư món đều nhìn một lần, huyền diệu trong đó chỗ Bạch Dũng tự nhiên có thể lý giải, kết quả là Bạch Dũng tiện tay đưa tới 2 gã Bạch Tí huyết vệ làm tùy tùng, 3 người vững vàng đi theo Bạch Vũ phía sau, hướng phía phòng khách đi đi. Chương 33: Túy Tiên Lâu. Giữa trưa dương quang như trước sắc bén, nhưng cái này viêm trời nóng khí lại cũng không có ảnh hưởng đến đại đường đế quốc dân chúng đi dạo phố tâm tình. Nhưng mà làm đại đường đế quốc tối phồn vinh thương nghiệp chợ Huyền Vũ Đại Nhai càng người ta tấp nập, ngựa xe như nước, tiểu thương nhóm thét to thanh âm cũng là liên tiếp, nối liền không dứt, toàn bộ Huyền Vũ Đại Nhai giống như là đại đường đế quốc ảnh thu nhỏ giống nhau, khắp nơi đều trương hiện ra một mảnh sự yên lặng tường hòa cảnh. Tượng, vọt cái nước lạnh tắm, lại đổi một thân chỉnh tề bạch sắc trường sam sau, Bạch Vũ lúc này mới mại tứ phương bá vương bộ, mang theo Bạch Dũng cùng với hai gã bạch tí huyết vệ, lảo đảo, nên ngang đi vào Huyền Vũ Đại Nhai. Cái quỷ gì khí trời? Sấy lao tử của đều nhanh chảy mở. Bạch Vũ khó chịu ngẩng đầu lên, phủi liếc mắt hỏa lò giống nhau treo cao ở trời xanh trên mặt trời chói chang, giận dữ nguyền rủa mang lên, tựa hồ, Vũ ca đã hồn nhiên quên mất vừa mới không biết là ai, chỉ vào như thế nóng bức ánh mặt trời đang liều mạng tu luyện. Vừa nhắc tới chảy mở cái từ này, Bạch Dũng lập tức tiếp thượng Bạch Vũ nói, thiếu gia, ngươi vừa nói chảy mở cái từ này, thuộc hạ trái lại nhớ lại Lưu gia đại thiếu gia Lưu Anh Tuấn. Xách xách, vị đại thiếu gia kia nếu như ở phía sau xuất môn, không biết có thể hay không thực sự bị sấy ra mở. Bạch Dũng vừa dứt lời, Bạch Vũ cùng những thứ khác hai gã bạch y huyết vệ liền rất quả quyết liên tưởng tới Lưu Anh Tuấn con nhím thông thường vóc người. Ha ha ha, Bạch Vũ tùy ý cười như điên nói, Lưu Anh Tuấn đầu kia chết mập heo, lần sau lại để cho lão tử đụng với, lão tử tuyệt đối muốn từ trên người hắn rút ra vài thùng dầu nước ra ngoài. Bạch Dũng mấy người nghe vậy, cũng là phụ tải thấp nở nụ cười, tuy rằng Bạch Dũng ba người tiếng cười rất huyền chuyển, rất hàm súc, nhưng Vũ ca tiếng cười vậy cũng có điểm khoa trương, thậm chí nói, nửa điều Huyền Vũ Đại Nhai đều có thể nghe thấy Vũ ca cuồng vọng cản rỡ tiếng cười to. Không khỏi, Huyền Vũ Đại Nhai trái phải hai bên người qua đường liền muốn Bạch Vũ đoàn người này ném ánh mắt khác thường. Mau nhìn, hắn chính là Bạch Vũ. Mấy ngày hôm trước bị đánh một trận Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn đám kia hoàn khố tử đệ Bạch Vũ. Không sai, chính là hắn, thật không biết cái này đã từng được xưng là. Cái kia và vân vân Bạch gia thiếu gia, làm sao sẽ buộc phát ra như vậy uy lực kinh người, thậm chí ngay cả đám kia hoàn khố tử đệ đều cho thu thập. Thu thập rất tốt, cái này không, đám kia hoàn khố tử đệ bị Bạch gia thiếu gia thu thập sau, thu liễm rất nhiều, gần nhất cũng không có ở mặt đường lên thò đầu ra. Đương Huyền Vũ Đại Nhai lên người qua đường nhận ra Bạch Vũ thân phận sau, liền rất tự nhiên tam tam lưỡng lưỡng tụ tập kết hợp, bắt đầu thấp giọng quay Bạch Vũ soi mói lên, bất quá, ở Bạch Vũ thu thập Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn đám kia hoàn khố tử đệ sau, đám này những dân chúng bình thường rất tự giác tự động bỏ quên phế vật hai cái này nhạy cảm chữ, mà đem đối Vũ xưng hô đổi thành Bạch gia thiếu gia, không có biện pháp, Thần Châu Đại Lục có thể là một cường giả vi tôn địa phương. Nếu như của ngươi tự thân chưa từng có cứng rắn thực lực, vậy nhất định phải từng có cứng rắn hậu trường, rất rõ ràng, Bạch Vũ hiện tại hai cái đều có, vậy hắn thì làm sao không được đám này dân chúng bình thường nhóm tôn trọng nhỉ? Huống chi Bạch Vũ trước đó không lâu còn làm ra nhất kiện vì dân trừ hại chuyện tình nhỉ? Nhưng mà, đám này dân chúng bình thường nhóm mặc dù là đang thấp giọng nghị luận Bạch Vũ, nhưng thanh âm này cũng trốn không thoát thân là tu luyện giả Bạch Vũ đám người cái lô thai. Khốn kiếp! Bạch Vũ có chút phấn chấn gầm nhẹ một tiếng, nghĩ không ra lão tử hiện ở nổi danh như vậy. Bạch Vũ tên côn đồ các ké này xuất thân người chính là thích nhất loại này làm náo động chuyện, chẳng bao lâu sau, Bạch Vũ liền đã từng huyễn tưởng qua phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận hắn chẳng cảnh, mà giờ này khắc này, Bạch Vũ rốt cục được như nguyện, thật đúng là cầu huyết vạn chúng chúc mục. Thiếu gia có chỗ không biết. Bạch Dũng lặng lẽ bám vào Bạch Vũ bên hai, nhẹ giọng nói, Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn quần áo lụa là đội ở đế đô thành nội có thể là nổi danh chuyện xấu làm tẫn, cái gì cường tranh cướp dân nữ ở trong mắt bọn họ căn bản là trò trẻ con. Mà thiếu gia trước chút thời gian nghĩa cử, đã chiếm được đế đô thành nội dân chúng tán thưởng, thực sự là cho Bạch gia chúng ta cai khẩu khí. Đối với Bạch Vũ hôm nay tiểu thành liền, cái này Bạch Dũng rõ ràng có chút hưng phấn, dù sao Bạch Dũng theo Bạch Vô Cực chinh chiến vài chục năm, hơn nữa lại là Bạch Vô Cực đáng tin chết chung, Bạch Vũ là Bạch Vô Cực con trai độc nhất, lời nói không chút nào khoa trương, Bạch Vũ chính là Bạch Dũng nhìn lớn lên, nếu như nói lúc đó đúng phế vật Bạch Vũ cái loại đó khinh bỉ có thể lý giải là hận thiết bất thành cương nói. Bạch Dũng bây giờ thật là chọn không ra Bạch Vũ tật bệnh gì. Đàn định. Đều là nhỏ trang diện, nhỏ trang diện. Bạch Vũ không cho là đúng phất phất tay, không phải là thu thập Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn bọn họ một trận sao. Còn như thế đại kinh tiểu quái. Ngay Bạch Vũ cùng Bạch Dũng mấy người kèm theo các lão bách tính tiếng nghị luận đi tới Huyền Vũ Đại Nhai giải đất trung tâm lúc, một khối thiếp vàng chiêu bài ánh vào Bạch Vũ tầm mắt của mọi người trong vòng, Túy Tiên Lâu, đại đường đế quốc đế đô thành nổi danh nhất tiểu điếm một trong. Thiếu gia, phía trước chính là Túy Tiên Lâu. Bạch Dũng chỉ phía xa cự ly mọi người chỉ có trên dưới 100 mét khoảng cách Túy Tiên Lâu, hướng Bạch Vũ nhắc nhở. Đi. Cùng lao tử sẽ đi gặp Lăng Phi Trần cái kia nhỏ khốn khiếp. Bạch Vũ vung tay lên, khoe miệng lên cầu về một tia cười lạnh, lúc này liền bước nhanh hơn, hướng phía Túy Tiên Lâu đi nhanh đi. Huyền Vũ Đại Nhai, Túy Tiên Lâu. Cái này Túy Tiên Lâu chính là đế đô thành nội một khối vàng chiêu bài, đầu tiểu lâu chỗ tại Huyền Vũ Đại Nhai hoàng kim đoạn đường. lầu cao 2 tầng, hơn nữa môn kiểm cũng đại khí phi thường, còn nội bộ trang sức. Có thể nói như vậy, toàn bộ đại đường đế quốc cảnh nội, đang giả bộ sức bố trí phương diện có thể cùng Túy Tiên lâu ngang hàng tử lâu, tuyệt đối sẽ không vượt qua Ngũ gia, tương đối, cái này Túy Tiên lâu tiêu phí là phi thường không thấp. Đương Bạch Vũ xuất lĩnh Bạch Dũng chờ 3 gã tráng hán đi vào Túy Tiên lâu trong vòng lúc, Bạch Vũ có chút trợn tròn mắt. Đầu tiên, toàn bộ Túy Tiên lâu đại sảnh tường đều là dùng màu xanh biếc đằng cảnh cùng một ít không biết tên cây điều cửa hàng ngã xuống mà thành, mặt đất còn lại là triệt triệt để phương thảo là thảm. Bên trong đại sảnh sở hữu tọa ỷ đều là chọn dùng một ít rộng thân cây chế tác mà thành, càng phách lôi vâng, đại sảnh ngay chính giữa vẫn còn có một miếng nhỏ chiếm diện tích là 10 thước vuông xung quanh làm bằng đá hồ nước trung ương, còn có một cái nhỏ suối phun, cái này suối phun lúc này chính đang không ngừng phun về trạm lam dòng nước. Hết thảy đều trương hiện ra một loại trở về thiên nhiên cảm giác. Xem ra, cái này Túy Tiên lâu thật đúng là không phải đắp. Cơ bản bằng thổ bao tử Bạch Vũ khi nào gặp qua bực này trang sức. Kinh ngạc cũng là bình thường. Bất quá Bạch Vũ dù sao cũng là gặp qua quen mặt người, rất nhanh liền khôi phục ngày xưa lãnh tĩnh. Chợt Bạch Vũ phát hiện một vấn đề, cái này Túy Tiên lâu một tầng lớn như vậy bên trong đại sảnh, dĩ nhiên không có một vị thực khách, trống rỗng phòng khách trái lại cùng cái này vô cùng nghệ thuật hơi thở trang sức có vẻ có chút không hợp nhau. Làm cái gì máy bay? Bạch Vũ nhìn bốn phía đứng dậy, thế nào một người cũng không có. Lúc này, ta khỏa thân cây hậu phương đi ra một cái điếm tiểu nhị ăn mặc người, người này vừa mới xuất hiện ở Bạch Vũ trong tầm mắt lúc, liền bắt đầu lớn tiếng hét uống, Bạch gia Vũ thiếu gia giá lâm. Tiểu nhị như thế một thét to, trái lại cho Bạch Vũ lại càng hoảng sợ, đây cũng là hát ở đâu ra à? Còn giá lâm? Thiếu gia, đây là Túy Tiên lâu đặc sắc phục vụ. Bạch Vũ sau lưng Bạch Dũng trái lại là theo chân Bạch Vô Cực tại đây Túy Tiên lâu ăn xong vài lần khánh công yến, đối với nơi này hàng thông thường trái lại còn rất quen thuộc. Lúc này liền ở Bạch Vũ phía sau lặng lẽ nhắc nhở Bạch Vũ một câu, sau đó, Bạch Dũng liền lánh cái mặt, đúng tiểu nhị kia quát lạnh, ngày hôm nay cái này Túy Tiên lâu tại sao không ai à? Thưa vị đại gia nói, điếm tiểu nhị kia nghe xong Bạch Dũng quát lạnh thanh âm sau, lúc này liền túi đầu không lưng đối Dũng cung kính nói, ngày hôm nay cái này Túy Tiên lâu đều bị Lăng Phi Trần Đại Thiếu gia gói xuống, Lăng Phi Trần Đại Thiếu gia nói, ngày hôm nay cố ý mở tiệc chiêu đãi Bạch gia Vũ Thiếu gia. Chúng ta Túy Tiên lâu không dám phật Trần Thiếu gia cùng Vũ Thiếu gia mặt mũi, tự nhiên là muốn làm theo. Không phải không thừa nhận, điếm tiểu nhị này khẩu tài thật đúng là đúng chỗ, nói mấy câu liền đem cái này vỗ ngông ngựa ba ba vang lên, điểm này, từ Vũ ca trên mặt dâm, phóng đãng dáng tươi cười cũng có thể thấy được tới, ra ngoài trộn là vì cái gì? Không phải là mặt mũi sao? Hiện tại, Vũ ca cảm giác rất có mặt mũi. Bị điếm tiểu nhị trận này vỗ ngông ngựa thư thái Vũ ca lúc này liền từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, dị thường hào phóng bức cho điếm tiểu nhị cho rằng tiêu phí. Sau, Bạch Vũ liền nói hỏi, Lăng Phi Trần người đâu? Truy cập. Điếm tiểu nhị kia vững vàng kế đó Bạch Vũ vứt cho hắn nén bạc con sau đó. Cho vào mồm đều nhanh liệt đến nhĩ căn tử lên, lúc này liền lấy lòng hô lên, Vũ thiếu gia tùy tiểu nhân đến, Trần thiếu gia đang ở lầu 2 nhã gian xin đợi Vũ thiếu gia đại giá nhỉ. Ngay sau đó, ở điếm tiểu nhị kia dẫn đường xuống, Bạch Vũ cùng Bạch Dũng một nhóm 4 người liền đá một lẹp xẹp đạp lên Túy Tiên lâu tầng 2, cái này Túy Tiên lâu tầng 2 cùng một tầng phòng khách có thể không giống với, tầng 2 cũng đều là một ít ghế lô trong một phòng trang nhã, cái này cũng đều là vì còn đạt quan quý nhân chuẩn bị. Điếm tiểu nhị kia cầm Bạch Vũ mấy người dẫn tới lầu 2 lớn nhất một gian nhã gian trước cửa sau, liền thân thủ đẩy ra nhã gian đại môn, lúc này Bạch Vũ mới nhìn đến đã lâu Lăng Phi Trần, Lăng đại thiếu gia. Mà vị này Lăng đại thiếu gia phía sau còn đứng về 5 con số lưng hùn vai gấu thị vệ, xem chừng tu vi cũng không thấp. Cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, có thể những lời này bây giờ lại không thích hợp dùng ở Bạch Vũ cùng Lăng Phi Trần người, chỉ thấy Lăng Phi Trần gặp được Bạch Vũ sau, thật giống như thấy được người quen cũ vậy, lập tức bước nhanh tiến lên đón, trên mặt dị thường thật nhanh đống nổi lên một đống nụ cười dối trá, liền nghe Lăng Phi Trần hô lớn, Vũ thiếu, đã lâu à. Nhìn Lăng Phi Trần cái này tổn hại dạng, Bạch Vũ thật muốn xông tới không nói hai lời trước tiên phần thưởng hắn vài cái lỗ tai to lôi con lại nói, có thể thân thủ không đánh người mặt tươi cười đạo lý này Bạch Vũ vẫn hiểu, không có biện pháp, Bạch Vũ cũng chỉ tốt ngoài cười nhưng trong không cười đón nhận Lăng Phi Trần, Vũ ca muốn nhìn một chút cái này Lăng Phi Trần tiếp muốn đùa giỡn hoa chiêu gì, vì vậy, Bạch Vũ mỉm cười nói, Trần thiếu thực sự là thật có nhã hương a. Đâu đâu? Cũng vậy. Ngưng lại dối trá khách sáo sau, Lăng Phi Trần cùng Bạch Vũ lần lượt nhập ngồi. Bày đầy sơn chân hải vị trên bàn rượu, đủ để dung nạp 16 người sống hộ đài, lúc này dĩ nhiên chỉ ngồi Bạch Vũ cùng Lăng Phi Trần hai người, như thế nhượng Vũ ca nhiều ít có chút khó chịu đứng dậy. Chương 34, kế trong kế. Bạch Dũng A, mấy người các ngươi ngồi. Bạch Vũ chỉ Bạch Dũng, vừa chỉ bên người Toi Công xuống chỗ ngồi đối Dũng ba người nói, lão tử không có thói quen các huynh đệ đứng xem lão tử ăn cơm. Bạch Vũ một câu nói tuy rằng rất đơn giản, nhưng là một chữ dấu giếm bay vào Bạch Dũng cùng còn lại hai gã Bạch Tí huyết vệ lòng trong. Vì sao? Đừng quên, Thần Châu Đại Lục chính là cái đẳng cấp chế độ xâm nghiêm địa phương, thuộc hạ chính là thuộc hạ, dù cho ngươi cường thịnh trở lại, không tư cách cùng chủ nhân ngồi ở cùng trên một cái bàn cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng Bạch Vô Cực lúc đó cũng đúng Bạch Dũng đã làm cùng Bạch Vũ giống nhau cử động, nhưng Bạch Vô Cực cùng Bạch Vũ bất đồng, điều này làm cho Bạch Dũng làm sao không dám động. Vậy chớ đừng nói chi là mặt khác hai vị Bạch Tí huyết vệ binh lính bình thường. Bạch Vũ cử động, đã đem bọn họ xem thành người trong nhà, chân chính người một nhà. Cái này là tất nhiên, Bạch Vũ có thể là đến từ địa cầu, cũng không có Thần Châu trên đại lục nói nhảm nhiều như vậy cùng lễ tiết, hơn nữa, Bạch Vũ thật là cầm Bạch Dũng cùng Bạch Tí huyết vệ trở thành người một nhà. Tuy rằng Bạch Vũ đưa ra hảo ý của hắn, nhưng Bạch Dũng cũng không nghĩ trước mặt người ở bên ngoài có vẻ không cấp bậc lễ nghĩa, vì vậy, Bạch Dũng liền lời nói dịu dàng tạ tuyệt Bạch Vũ đề nghị, bất quá Bạch Vũ cũng nói cái gì cũng không được, cần phải nhượng Bạch Dũng mấy người cùng hắn ngồi chung, trải qua chối từ sau. Sau cùng, Bạch Dũng mấy người nữ bất quá Bạch Vũ, lúc này mới ngượng ngùng ngồi xuống Bạch Vũ bên người, bất quá, bên kia Lăng Phi Trần tựa hồ căn bản cũng không muốn cho thuộc hạ của hắn cùng hắn ngồi chung. Nhưng mà, Bạch Vũ chuyến đi này bốn người toàn bộ nhập ngồi, cao hứng nhất còn muốn đếm Lăng Phi Trần, lúc này, Lăng Phi Trần chính trong lòng cười thầm nói, ngươi cái phế vật, trước hết để cho ngươi diễn xong cái này ra thân tình tuồng, đợi, bản thiếu gia để ngươi thân bại danh liệt. Suy nghĩ một chút, Lăng Phi Trần liền đối với thị vệ của hắn nháy mắt, thị vệ kia lập tức hội ý, lúc này liền bưng lên bầu rượu trên bàn, là Bạch Vũ cùng Bạch Dũng bọn bốn người nhất rót đầy rượu. Lúc này, Lăng Phi Trần bưng lên tràn đầy quỳnh tương chén lớn rượu, xa hướng Bạch Vũ phương hướng hư kính một chén lớn rượu, đến, Vũ thiếu, huynh đệ chúng ta cho tới bây giờ không cùng một chỗ uống qua rượu, ngày hôm nay bữa này rượu, coi như là ta Lăng Phi Trần hướng Vũ thiếu bồi tội, trước đây có nhiều đắc tội, còn hy vọng Vũ thiếu không lấy làm phiền lòng. Huynh đệ ta trước hết ngăn lại là kính. Nói xong, Lăng Phi Trần còn hướng ngồi cùng bàn Bạch Dũng mấy người nâng chén ý bảo, làm xong một loạt mời rượu khúc nhạc dạo sau, Lăng Phi Trần dương lên cái cổ, một chén rượu dịch tất cả đều bị hắn rót ngã trong bụng. Nhìn uống một hơi cạn sạch Lăng Phi Trần, lúc đầu, Bạch Dũng cũng không tính uống chén rượu này, trời biết Lăng Phi Trần thằng nhãi này ở không có ở rượu bên trong xuống thuốc gì, còn là cẩn thận tuyệt vời. Bất quá, Bạch Vũ cũng đưa cho Bạch Dũng mấy người một cái yên tâm nhãn thần. Ý bảo mọi người không có việc gì, trước tiên cạn ly rượu này lại nói, nhân ra Lăng Phi Trần đem lời đều nói đến loại trình độ này, chén rượu này hắn Bạch Vũ có thể không uống sao? Chẳng lẽ còn có thể bởi vì, này ly rượu mà rơi Bạch ra mặt mũi, nhượng ngoại nhân cho rằng người của Bạch ra ngay cả Lăng Phi Trần kính rượu cũng không dám uống. Hơn nữa, Bạch Vũ còn thật không tin Lăng Phi Trần tên con em nhà giàu này có thể làm được cái gì ngoài dự liệu của hắn sự tình, lẽ nào Lăng Phi Trần còn dám cầm hắn Bạch Vũ thế nào? Nếu Bạch Vũ đã làm ra quyết định, Bạch Dũng chính là lại không tình nguyện, cũng phải uống, quân thiên tính của con người chính là phục tòng mệnh lệnh. Không có bất kỳ do dự nào, ở Bạch Vũ lôi kéo, Bạch Dũng mấy người liền rối rít đem đều tự trước người một chén kia rượu uống một hơi cạn sạch. Tốt! Thông khoái! Vũ thiếu quả thật là tiểu lượng giỏi. Lăng Phi Trần vỗ tay phá lên cười, bất quá đáy mắt cũng lơ đãng lóe ra một tia vẻ lo lắng màu sắc. Bạch Vũ là ai? Hắn chính là giành nhất về sát ngôn quan sát tên côn đồ. Lăng Phi Trần trong mắt trổ toát ra dị dạng, vẫn luôn đang lặng lẽ chú ý Lăng Phi Trần Bạch Vũ lại làm sao có thể sẽ bỏ qua. Không có bất kỳ huyền nhiệm gì, Bạch Vũ lúc này liền bắt được Lăng Phi Trần đấy mắt một tia vẻ lo lắng. Trần thiếu tiểu lượng cũng không kém a. Bạch Vũ lạnh lùng phủi Lăng Phi Trần liếc mắt, tâm trạng ám sấn nói, rượu không hảo tiểu, tiến không tốt tiến, Lăng Phi Trần, lao tử căn bản cũng không tin ngươi là nhận sai, nhanh, có chiêu số gì đều xử xuất ra, lao tử chính là cho ngươi cơ hội. Ngay cả rượu lao tử đều giúp ngươi khuyên Bạch Dũng bọn họ uống xong, ngươi có thể nghìn vạn đừng làm cho lão tử thất vọng rồi. Đánh tử vừa mới bắt đầu, Bạch Vũ sẽ không đã tin tưởng Lăng Phi Trần nói, bất quá như vậy cũng tốt, Lăng Phi Trần trái lại vô hình chung cho Bạch Vũ sáng lập một cái thu thập cơ hội của hắn. Cứ như vậy, hai cái các mang ý xấu người bắt đầu ở bàn rượu khoe khoang hải khản, mà Bạch Dũng cùng còn lại hai vị Bạch Tí huyết vệ ở uống rồi Lăng Phi Trần kính chén thứ nhất rượu sau, liền cũng nữa không uống qua một giọt rượu. Cho dù là trên bàn sơn chân hải vị, Bạch Dũng ba người cũng không đã từng chạm qua một chút, bọn họ chính là rất rõ ràng bản thân mục đích, bảo hộ Bạch Vũ Chu Toàn mới là bọn hắn lớn nhất nhiệm vụ, còn Lăng Phi Trần, xin lỗi, Bạch Dũng nhưng cho tới bây giờ đều không. Cầm hắn trở thành cái gì thiện nam tín nữ? Rượu qua ba tuần, rau qua ngũ vị, Bạch Vũ cùng Lăng Phi Trần chính là đều tự uống tiếp cận 3 cân, 2 cân là 1 kg, rượu đế, chỉ bất quá, lần đầu tiên thưởng thức được Thần Châu Đại Lục rượu dịch Bạch Vũ hình như cũng không có gì việc, mà Lăng Phi Trần thẳng nhãi này liền có chút uống cao ý tứ, bao quát hắn liếc Vũ ánh mắt, quả thực chính là càng xem càng khiếp sợ, trái lại có một loại xem quái vật cảm giác. Phải biết rằng, Vũ ca đã từng địa cầu lẫn vào lúc chính là mỗi ngày uống 6-70 độ rượu sai A, như Thần Châu Đại Lục cái chỗ này. Chứng cất rượu nghiệp căn bản cũng không phát đạt rượu nơi này, độ tinh khiết tối đa cũng chính là 30 mấy lần mà thôi, điểm ấy số ghi, đúng Vũ ca mà nói cũng một bữa ăn sáng. Chính là, cái này ra vẻ không phải mấu chốt của vấn đề, nếu như đơn thuần là bởi vì Bạch Vũ tiểu lượng tốt, Lăng Phi Trần cũng không lộ ra cái loại đó rung động ánh mắt ta. Chẳng lẽ nói, ngay Bạch Vũ bởi vì Lăng Phi Trần cực độ rung động nhãn thần mà bắt đầu thật nhanh chuyển động khởi tế bào não đồng thời, chỉ nghe phù phù vài tiếng. Ngồi ở Bạch Vũ bên người Bạch Dung đám ba người tốt giống như ma vậy, đều nằm úp sấp ngã xuống bàn rượu trên. Cho đến lúc này, Vũ ca rốt cuộc hiểu rõ, làm nửa ngày, cái này Lăng Phi Trần thật đúng là liền bỏ thuốc trong rượu, nếu không Bạch Dung ba người bọn hắn chỉ uống qua một chén rượu người làm sao sẽ té xỉu. Chính là bởi vì Bạch Dung ba người bọn hắn chỉ uống một chén rượu, vì vậy dược tính mới có thể phát triển chậm như vậy, vì vậy Lăng Phi Trần thằng nhãi này mới có thể dùng cái loại đó ánh mắt đến xem Bạch Vũ, phải biết rằng Vũ ca chính là tròn uống 3 cân, 2 cân là 1 kg, bị hạ độc rượu A, N. Hương thằng nhãi này vẫn luôn không có việc gì, vậy làm sao có thể không cho Lăng Phi Trần rung động. Suy nghĩ minh bạch hết thể sau Bạch Vũ, nhìn đột nhiên nằm úp sấp ngã vào trác thai thượng Bạch Dung ba người, con người xoay tít vừa chuyển, khoe miệng lên cầu về một màn âm hiểm cười, thuận thế bày ra một bộ chúng chiêu hình dạng, té xỉu ở trên bàn rượu. Phi! Phế vật này còn thật sự có tài, uống nhiều như vậy mê. Dược lại vẫn có thể cố gắng đến bây giờ. Lăng Phi Trần sắc mặt đỏ lên, cước bộ có chút phù phiếm đúng vài tên thủ hạ hô, cầm bốn người bọn họ cho bản thiếu gia trói lại. Đánh đi. Lăng Phi Trần nói xong, vài tên lưng hùm vai gấu tráng hán liền đều xuất thủ, không bao lâu, liền dùng một loại tương tự với gân bỏ gì đó đem Bạch Dũng cùng Bạch Vũ bọn bốn người buộc thành bánh trưng trạng. Sau đó, phảng phất trước đó sớm có sắp xếp giống nhau, vài tên tráng hán cũng không biết từ nơi nào làm ra vài cái rộng lớn bao tải. Sau đó liền đem đang đứng ở trạng thái hôn mê Bạch Vũ cùng Bạch Dũng bọn bốn người phân biệt cất vào bao tải trong, làm xong cái này một loạt động tác sau. Vài tên tráng hán liền nâng lên Bạch Vũ bọn bốn người, vội vã đi ra nhã gian, cùng Lăng Phi Trần cùng nhau, qua bí ẩn cửa sau, ly khai Túy Tiên Lâu. Cùng lúc đó, Bạch Vũ hồn phủ trong vòng. Câm điếc như trước khoanh chân ngồi ở hồn phủ góc trong, vẫn không nhúc nhích, hình như nhập định giống nhau, còn khối băng, thằng nhãi này vẫn là phó chết biểu tình. Ngồi chốn hổm ở trên mặt đất Bạch Vũ lộ ra vẻ mặt phi thường khó chịu biểu tình, tuy rằng hắn liệu đến Lăng Phi Trần sẽ mấy chuyện xấu, nhưng không nghĩ tới người này dĩ nhiên thực sự dùng ở rượu trong kê đơn loại này không có kỹ thuật hàm lượng ám chiêu, Vũ ca trái lại là có chút xem trọng Lăng Phi Trần, đồng dạng, cũng bị cái kia đế đô tam kiệt đứng đầu Lăng Phi Vân vang dội hàng đầu làm cho lửa, Bạch Vũ vẫn luôn cho rằng Lăng Phi Trần lần này sẽ chơi một ít độ khó cao ám chiêu, kết quả, quá đề cao địch nhân cũng không phải chuyện tốt, nhìn tới nhìn lui. Địch nhân thật ra thì vẫn là một đả kích mà thôi. Tiêu lão ca, rượu kia trong xuống là thuốc gì? Bạch Dũng bọn họ sẽ không có việc gì. Linh hồn trạng thái dưới Bạch Vũ ngẩng đầu lên, nhìn về Tiêu Tuyệt. Không có việc gì. Chỉ là một ít phổ thông mê, dược mà thôi, chỉ bất quá phân lượng xuống có chút trọng. Tiêu Tuyệt lánh về cái mặt nói. Phân lượng lớn. Khốn kiếp. Bạch Dũng thực lực kia đều một chén gục, lão tử uống không sai biệt lắm 3 cân, 2 cân là 1 kg. Thế nào một điểm cảm giác cũng không có. Đồng nhiên, Bạch Vũ bừng tỉnh hiểu ra há to miệng, Tiêu lão ca, sẽ không phải là chiến hồn y lý độc vô song đệ nhất năng lực bách độc bất xâm đi. Tiêu Tuyệt gật đầu, ngạo nghễ nói, đây là tự nhiên, y lý độc vô song đệ nhất năng lực bách độc bất xâm có thể căn bản sẽ không đem chính là mê, dược để vào mắt, từ lúc bị xuống mê, dược rượu bị ngươi uống đến trong bụng lúc, y lý độc vô song cũng đã bắt đầu tự động vận hành lên, đem ngươi độc trong người làm qua mồ hôi. Trong nháy mắt xếp hàng bên ngoài cơ thể, cho dù tiểu tử ngươi uống cái 180 cân hạc đỉnh hồng nọc độc, lão phu đều bảo ngươi một chút việc không có. Sinh mệnh. Cái này y y độc vô song không hổ là phụ trợ tính chiến hồn trong kiện chân, quả nhiên là ngưu chia phi thường a, bất luận là bách độc bất xâm còn là mình khôi phục, đều có thể nói tuyệt đỉnh năng lực. Thì ra là thế. Bạch Vũ vân vê cằm nói, đã như vậy, vậy lão tử trở về đến trong thân thể, nhìn Lăng Phi Trần người kia rốt cuộc đang làm cái gì động tác võ thuật để mắt. Vừa dứt lời, Bạch Vũ linh hồn lóe lên, liền biến mất ở hồn phủ trong vòng, đồng thời trở về đến bản thể của hắn trong, mà lúc này, Bạch Vũ cùng Bạch Dũng bọn bốn người cũng bị Lăng Phi Trần mấy tên thủ hạ kia khiêng đến ta ngồi yên tĩnh tiểu viện trong vòng. Chuyện của tôi nét. Lặng lẽ đem mắt mở ra một cái khe hở, Bạch Vũ bắt đầu đánh giá cảnh tượng chung quanh, nhắc tới Lăng Phi Trần cũng quá không biết chọn địa phương, dĩ nhiên không đem Bạch Vũ mấy người buộc đến hoang giao dã ngoại, trái lại vẫn đang ngây ngô ở trong thành khu náo nhiệt trong, như thế nhượng Bạch Vũ sinh ra một tia hiếu kỳ, Lăng Phi Trần thằng nhãi này trong hồ lô tiếp bán thuốc gì? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Bạch Vũ liền tiếp tục làm bộ nổi lên hôn mê. Nhìn Lăng Phi Trần thằng nhãi này tiếp muốn chơi hoa dạng gì? Chương 35, chơi chuyện. Lăng Phi Trần chỉ huy thủ hạ chính là vài tên tráng hán đem Bạch Vũ bọn bốn người đánh vào tiểu viện sau, liền lệnh đầu tay sau một khắc không ngừng lại đem Bạch Vũ bọn bốn người khiêng vào một gian thiên phòng trong vòng. Lúc này, Bạch Vũ lại một lần nữa lặng lẽ mở mắt, bắt đầu đánh giá trước mắt cái này xa lạ gian phòng. Gian phòng coi như rộng, đại khái diện tích 2-30 thước vuông hình dạng, một cái bàn, vài cái ghế, bốn phía trên vách tường còn treo vài phúc nước từ trên núi chảy xuống bản vẽ đẹp. Chai chai lọ lọ cùng hoa hoa thảo thảo đem chỉnh món gian nhà làm đẹp giản đơn mà không xa hoa, còn có thỉnh thoảng có thể nghe tiếng nước chảy cùng tiếng chim hót, cái này an tĩnh nhưng không chết tịch hoàn cảnh trái lại đúng mức, hơn nữa, gian phòng này nội còn tràn đầy một loại nhàn nhạt mùi thơm, thấm nhân tâm phi, cái này mùi thơm, chính là chỉnh gian phòng nội vẽ rồng điểm mắt một khoản. Tại đây phồn hoa đế đô thành trong, như vậy một nơi, cũng coi là lên là một chỗ tinh xảo biệt viện, chỉ từ hai điểm này nhìn lên. Cái này tiểu viện chủ nhân liền không phải dân chúng bình thường, đương nhiên, cái này đều không phải là tối trọng yếu, hấp dẫn nhất Bạch Vũ lực chú ý chính là gian phòng ngay chính giữa cái kia bị sa trướng bao vây lại, cực kỳ rộng lớn giường lớn, riêng là cái này giường lớn, liền hầu như chiếm cứ căn phòng này nhận gần một nửa không gian, sơ bộ phòng trường. Giường lớn cho dù đồng thời nằm lên 7-8 Bạch Dũng cái loại đó vóc người tráng hán cũng sẽ không ngại chen chúc, hơn nữa còn giống như có còn thừa lại không gian. Nhìn cảnh tượng trước mắt, kết hợp với nổi lên Lăng Phi Trần một loạt cử động, Bạch Vũ rất là không hiểu ám sấn nói, khốn khiếp. Lăng Phi Trần cái này khốn khiếp tiếp cầm lão tử dẫn tới địa phương nào. Còn có cái giường này, thực sự là mạnh. Bất quá. Lăng Phi Trần cái này khốn khiếp cầm lão tử cùng Bạch Dũng bọn họ mê đảo sau không làm ra chút gì trả thù, trái lại bình tĩnh như vậy cầm lão tử mang đến nơi này, hắn đây là hát ở đâu ra tuồng A. Đang ở Bạch Vũ không giải thích được Lăng Phi Trần vì sao phải tốn công sức đem đã biết cả đám từ Huyền Vũ Đại Nhai Túy Tiên lâu vận chuyển tới đây lúc, Lăng Phi Trần lại hạ một cái lệnh Bạch Vũ nghi ngờ mệnh lệnh, Lăng Phi Trần nhượng hắn vài cái lưng hùm vai gấu chính là thủ hạ đem Bạch Vũ bọn bốn người tất cả đều giải khai buộc chặt tại thân thể lên gân bò, đồng thời ném tới trên giường. Người trên giường cổ nhàn nhạt mùi thơm khí, Bạch Vũ có chút mê say. Đây tuyệt đối là trên người nữ nhân hương khí. Vũ ca nói như thế nào cũng là ở trên đường lăn lộn rất nhiều năm thâm niên côn đồ, trên người nữ nhân hương vị cùng cái khác loại khác hương khí, hắn trái lại là có thể phân ra, huống chi là khoảng cách gần như vậy, hơn nữa lại nghe thấy thời gian dài như vậy sau nhỉ. Quả nhiên, ngay Bạch Vũ cho ra hắn suy nghĩ sau câu trả lời đồng thời, gian phòng này khép hờ cửa gỗ cũng bị nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ nghe chi nha một tiếng, cửa gỗ phát ra một cái không quá vang dội tiếng rên rỉ, sau đó liền thấy một gã mặc tử sắc rộng thùng thình hoa phục tuổi thanh xuân thiếu nữ, mại bước liên tục, chân thành đi đến. Lúc này, Vũ ca phải đem suy nghĩ từ mùi trên chuyển rời đến nữ nhân này trên người. Không thể không nói, vừa đi tới cái này tuổi thanh xuân thiếu nữ thật đúng là đẹp, tuy rằng thân thể của hắn đều bị rộng thùng thình hoa phục bao vây lại, nhưng này rộng thùng thình tử sắc hoa phục lại thì không cách nào che giấu cái này tuổi thanh xuân thiếu nữ vóc người bốc lửa, quả nhiên là tiền đột hậu kiều, thân thể thức tha. Còn có dường như thác nước vậy tóc dài màu đen tùy ý rối tung ở tại phía sau, vài thật dài tóc lười biếng ghé vào thiếu nữ chân bóng trắng non mặt cười lên, mày. Liêu cong cong ra đời về một đôi phảng phất có thể nói ánh mắt, con ngươi trong lại vẫn lộ ra một cổ quyến dụ ý, tuy rằng thiếu nữ này dung nhan không gọi được quốc sắc thiên hương, nhưng từ trên người nàng trổ phát ra sợi mị hoặc khí tức, cũng rất khó có nam nhân có thể khá. Nờ dê cự. Thật không sai. Bạch Vũ ở trong lòng âm thầm tán thưởng một câu. Vì không bị Lăng Phi Trần cùng với bên cạnh hắn vài tên thị vệ phát hiện mình vẫn chưa hôn mê, Bạch Vũ lúc này mới cố nén nuốt nước miếng xung động. Ngay Bạch Vũ làm cho này tuổi thanh xuân thiếu nữ tán thán đồng thời, Lăng Phi Trần cũng liền vội vàng quát lui hắn thuộc hạ một bọn thị vệ, cũng phân phó hắn đám kia thủ hạ đến bên ngoài viện đi gác. Đợi cho bọn thị vệ tất cả đều ly khai căn phòng này, thuận tiện đóng cửa lại sau, Lăng Phi Trần liền lập tức lộ ra một bộ gấp gáp nhan sắc, một cái hổ đói bổ nhào lang liền đem tuổi thanh xuân thiếu nữ té nhào vào hộ trên đài. Ra vẻ Lăng Phi Trần thằng nhãi này thật là có sống, nếu không cũng không nhượng thuộc hạ của hắn nhóm đến bên ngoài viện đi gác, nói đến đây không thể không đề cập tới kịp một bí mật, Lăng Phi Trần thằng nhãi này tại sao phải nhường thuộc hạ của hắn đến bên ngoài viện gác, mà không phải bên ngoài phòng nhỉ. Bởi vì Lăng Phi Trần vị này tiểu sắc quá độ đại thiếu gia, là một bất chết bất khấu nhanh lính cầm giáo. Hắn tổng không biết ngốc đến nhượng thủ hạ của mình ở ngoài cửa gác, sau đó đem mọi thứ trong phòng đều nghe một lần. Đi. Bất quá nhỉ, Lăng Phi Trần cái này nhanh lính cầm giáo cử động, trái lại cho Vũ Ca sáng lập một cái cơ hội ngàn năm một thở. Tốt lắm, nhượng chúng ta đem màn ảnh cắt đến bọn thị vệ rời phòng sau cảnh tượng đi. Bảo bối của ta, thật là muốn chết ta. Rất rõ ràng, có điểm uống cao sau Lăng Phi Trần càng thêm xung động, căn bản cũng không cho tuổi thanh xuân thiếu nữ mở miệng cơ hội nói chuyện, hắn cả người đã đem tuổi thanh xuân thiếu nữ đặt ở trác thai thượng, một đôi khô nóng bàn tay to thật nhanh ở cô gái kia trên người du tẩu đứng dậy, nỗ lực tìm kiếm thời ra thiếu nữ hoa phục phương pháp tốt nhất. Lăng thiếu gia. Tuổi thanh xuân thiếu nữ ấm ở cản trở về Lăng Phi Trần, Lăng thiếu gia lần này gọi đến, không phải nói có chuyện trọng yếu muốn ta làm sao. Vừa nhắc tới chuyện trọng yếu năm chữ, Lăng Phi Trần rượu mời thanh tỉnh hơn phân nửa. Bà bối, nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Lăng Phi Trần vỗ chán một cái nói, bằng không liền lầm đại sự. Vân. Vân. Giải quyết rồi Bạch Vũ tiểu tử kia, chúng ta lại tiếp tục. Ngươi nữ nhân này thật đúng là trời xanh hồ ly tinh, bản thiếu gia cùng ngươi ở đây sung sướng lâu như vậy, dĩ nhiên một điểm phiền chán cảm cũng không có, ngược lại, bản thiếu gia hiện tại hình như rời khỏi ngươi. Làm nửa ngày, nguyên lai cái này tiểu viện là Lăng Phi Trần tán gái chuyên dụng địa phương A, còn có tuổi thanh xuân thiếu nữ, nguyên lai là Lăng Phi Trần tiểu tình nhân, cái tiểu tử Bạch Vũ có thể hiểu không ít chuyện, chỉ bất quá Bạch Vũ duy nhất không hiểu chính là, Lăng Phi Trần cầm hắn tiểu tình nhân cũng gọi là tới làm gì. Bên này, Lăng Phi Trần nói xong liền thả tuổi thanh xuân thiếu nữ, xoay người đi tới trương giường lớn trước, xốc lên xa trướng sau, chỉ vào giường lớn lên hôn mê bất tỉnh Bạch Vũ bốn người đúng tuổi thanh xuân thiếu nữ nói, khả nhi. Bản thiếu gia lần này cần giao cho ngươi nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản, chính là làm một hồi bị cái này bốn người cùng nhau lăng, nhục tuồng, sau đó bản thiếu gia đi tìm cửu môn đề đốc, qua cửu môn đề đốc đến cầm chuyện này tuyên dương ra ngoài, như vậy, có thể trình diễn một hồi đủ để cho Bạch Vũ phế vật này, còn có Bạch gia thân bại danh liệt hí mã. Mà cái này vài tên Bạch Tí huyết vệ còn lại là cái thu hoạch ngoài ý muốn, lúc này đây, bản thiếu gia trái lại muốn nhìn Bạch gia làm sao xong việc. Cứ thật. Lăng Phi Trần thằng nhãi này thật đúng là có điểm chơi lớn, dĩ nhiên nghĩ ra như thế một cái âm tổn phương pháp đến sửa chữa Vũ Ca, đừng xem Bạch Vũ hiện tại hoàn toàn lấy xuống phế vật danh hiệu, nhưng hắn đùa giỡn Bạch Thiến Nhi, cùng với trước chỗ đã làm còn hoang dâm không đường việc lại vẫn đang bảo lưu ở đế đô dân chúng lòng con mắt trong, tuy rằng các lao bách tính không biết lại xưng hô Bạch Vũ là phế vật, nhưng tay ăn chơi lạm tình hoang, dâm, vô độ vân, vân. Một loạt từ ngữ còn là sẽ thỉnh thoảng đề cập. Nếu như lần này tiết mục thực sự dựa theo Lăng Phi Trần cấu tứ dự diễn thôi, sợ rằng Bạch Vũ liền thực sự muốn lọt vào nghìn vạn người dùng ngòi bút làm vũ khí. Không có biện pháp, ai bảo Vũ Ca địa vị bây giờ tương đê. Tối mẫn cảm nhỉ, hắn trên danh nghĩa đã không phải là Bạch gia đại thiếu gia, hơn nữa qua chuyện này rất dễ khiến cho Bạch Vũ ở dân gian vừa mới tạo dựng lên danh vọng xuống dốc không thanh, lần nữa bị đánh quay về nguyên hình. Chỉ bất quá. Hết thệ tiền đề, còn phải muốn xem tuổi thanh xuân thiếu nữ thân phận. Nếu như nàng chỉ là một phổ thông nữ nhân nói vậy còn đâu có, cho dù Bạch Vũ thực sự làm, cũng không ở đế đô thành nội khiến cho cái gì quá động tĩnh lớn, có thể then chốt ngay tại, Lăng Phi Trần như vậy hao tổn tâm cơ bày ra cục này, vậy hắn sẽ ở mấu chốt nhất một vòng sơ sẩy đại ý sao? Đương nhiên không biết, bởi vậy suy đoán, Bạch Vũ trước mắt cái này tuổi thanh xuân thiếu nữ tuyệt đối không là người thường, thậm chí, nàng rất có thể là một cái quan lại nhà tiểu thư. Lăng Phi Trần cái này liên tục âm hiểm độc kế tuy rằng không gọi được cái gì đại kế, nhưng là có ở đây không lấy được Bạch Vũ tính mệnh điều kiện tiên quyết, có thể đối Vũ tiến hành lớn nhất hạn độ đả kích như kế. Tên kia tuổi thanh xuân thiếu nữ, bị Lăng Phi Trần là khả nhi nữ nhân được nghe Lăng Phi Trần lời ấy sau, liền làm nũng nói, Lăng thiếu gia, cái này có thể khó xử khả nhi, ngươi xem bọn hắn, đều đã hôn mê, ngươi yếu nhân nhà như thế nào cùng bọn họ cùng nhau biểu diễn trận này tuồng a. Cái này khả nhi nghe xong Lăng Phi Trần như kế sau. Nếu không không cự tuyệt, trái lại dễ dàng đáp ứng, xem ra nữ nhân này cũng là đủ lỗ mảng, quả nhiên không làm. Thất vọng nàng yêu mị khí chất. Hắc hắc Lăng Phi Trần một bên dâm, cười, một bên nhẹ nhàng nâng lên Khả Nhi cằm, mập mờ nói, Khả Nhi công phu bản thiếu gia yên tâm, chỉ cần không phải người chết, Khả Nhi cũng sẽ có biện pháp nhượng vật kia đứng dậy, chỉ bất quá, có chút hơi khó tiểu bảo bối của ta Nhi. Lăng Phi Trần lời nói này trái lại là có chút thương hương tiếc ngọc. Có thể Lăng Phi Trần người kia biểu tình. Làm thế nào cũng nhìn không ra hắn ở đâu thương hương tiếc ngọc, hoàn toàn liền là một bộ không sao cả hình dạng, quả nhiên là đế đô thành nổi danh quần áo lụa là lãng tử. Được nghe Lăng Phi Trần cái này nghĩ một đằng nói một nẻo nói, Khả Nhi lập tức nhoẻn miệng cười, Lăng thiếu gia yên tâm đi, tuy rằng chuyện này đối với Khả Nhi danh dự sẽ tạo thành một ít tổn hại, nhưng cũng Nhi cho rằng đáng giá, chỉ cần Lăng thiếu gia đừng quên ngươi lúc đó hứa hẹn, là được rồi. Khả Nhi cứ yên tâm đi, trong khoảng thời gian này, bản thiếu gia không phải vẫn luôn ở thực hiện giữa chúng ta lời hứa sao. Nếu như chuyện này làm thành, bản thiếu gia đúng lời hứa của ngươi liền sẽ tăng nhanh cước bộ đi thực hiện, thế nào? Hết thảy toàn bằng Lăng thiếu gia phân phó. Thì ra là thế, cái tiểu tử Bạch Vũ đều hiểu. Nghĩ không ra, cái này Khả Nhi cùng Lăng Phi Trần trong lúc đó còn có nào đó hiệp định, mà cái này hiệp định đúng Khả Nhi mà nói tựa hồ phi thường vô cùng trọng yếu, thậm chí trọng yếu đến Khả Nhi có thể vì cái này hiệp định bán đứng hắn cùng linh hồn. Bất quá nhỉ, cái đó và Vũ ca không có quan hệ gì, ngay cả Khả Nhi có khổ chung, nhưng nàng không nên đánh Vũ ca chủ ý, nhượng Vũ ca thân bại danh liệt. Muốn đều là phạm sai lầm, nàng còn dám tại Lăng Phi Trần thông đồng làm vậy. Vậy bây giờ mà bắt đầu đi. Lăng Phi Trần xoay người đưa lưng về phía giường lớn, hướng phía Khả Nhi trước ngực một đôi cuộn trào mãnh liệt ba đào hung hăng nắm một cái, lập tức, Lăng Phi Trần khỏe miệng lên liền dương lên một tia mỉm cười đắc ý, thật giống như, hắn nhằm vào Bạch Vũ độc kế đã thành công giống nhau, mà hắn cũng đang trước mặt của mọi người trước hung hăng lăng nhục Bạch Vũ. Giữa lúc Lăng Phi Trần rơi vào đến chính hắn vì mình bệnh trong ngộng đẹp lúc, đứng ở hắn trước người, đối mặt với giường lớn Khả Nhi mặt cười lên bỗng nhiên loẹ ra một tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Lúc trước một bộ nụ cười nhàn nhạt sớm đã thành tiêu thất vô tung, bởi vì, ở Khả Nhi một đôi mắt đẹp trong, ảnh ngược ra một con vẻ mặt âm hiểm cười thân ảnh, Bạch Vũ. Chương 36, Quanh Co. Đánh tử vừa mới bắt đầu, có siêu cường thuộc tính phụ trợ loại chiến hồn y lý độc vô song Bạch Vũ sẽ không có bị Lăng Phi Trần mê, dược mê đảo, hết thảy đều là Bạch Vũ vì muốn phải hiểu rõ Lăng Phi Trần tiếp đang đùa hoa chiêu gì mà cố ý ngụy trang, mà giờ khắc này, tất cả đáp án đều giải khai. Bạch Vũ cũng không cần phải đang tiếp tục ngụy giả bộ nữa. Tháo xuống ngụy trang sau, Bạch Vũ thực sự rất phẫn nộ, nghĩ không ra Lăng Phi Trần thằng nhãi này dĩ nhiên sẽ nghĩ ra như thế nhất chiêu thâm độc như kế, nếu quả như thật bị Lăng Phi Trần cho thực hiện được, Vũ ca một đời anh danh còn không sẽ phá hủy. Lúc trước ở Bạch Thiến Nhi cùng Bạch Nhược Tuyết hợp như dưới, Vũ ca danh vọng đã là điệt rơi xuống điểm thấp nhất, coi như là bên đường cuồng đánh Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn chuyện này, đều không thể đem đùa giỡn Bạch Thiến Nhi sự kiện triệt để lau sạch. Nếu như lúc này trở lại như thế vừa ra tuồng, Vũ ca thật là không cần tại đây đế đô thành lan lộn, tuy rằng Bạch Vũ hiện tại còn không biết vậy cũng nhi tiếp là thân phận gì, nhưng Vũ ca là tuyệt đối sẽ đem Lăng Phi Trần mưu kế bóp chết ở. Nội trong. Bên trong gian phòng, Lăng Phi Trần có chút không hiểu nhìn Khả Nhi hoảng sợ hai mắt, thậm chí, Lăng Phi Trần thẳng ngãi này căn bản là không có cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Khả Nhi, người đây là. Lăng Phi Trần có chút phản ứng trì độn giơ tay lên. Ở Khả Nhi đã trở nên đờ đẫn hai mắt trước quơ quơ, có thể Lăng Phi Trần tay vừa mới lung lay vài cái, hắn cứ ấy chỗ liền cảm thấy một trận gió lạnh đột nhiên kéo tới. Cái này Lăng Phi Trần dù sao cũng là tu luyện giả, tuy rằng thực lực không tính là quá mạnh mẽ, chỉ có xích cấp trung phẩm cảnh giới, nhưng phản ứng lực dù sao cũng là cao hơn tại thường nhân. Giữa lúc Lăng Phi Trần cứ ấy cảm giác được gió lạnh đột kích trong nháy mắt, là một tên tu luyện giả vốn nên có bản năng phản ứng cũng theo đó xuất hiện. Chỉ thấy Lăng Phi Trần theo bản năng nghiêng đầu, nỗ lực muốn tránh né trận kia gió lạnh kéo tới quy tích, nhưng Lăng Phi Trần thất vọng rồi, ngay hắn nghiêng đầu trong nháy mắt, cái hót chỗ liền bị một cái đòn nghiêm trọng, phảng phất như là một thanh cứng rắn thiết truy hung hăng đánh vào sau hót của hắn lên vậy, một loại khó có thể chịu được cảm giác đau đớn lập tức lan khắp Lăng Phi Trần toàn thân, có thể Lăng Phi Trần còn chưa kịp phát sinh tiếng kêu thảm thiết, một loại khó có thể hô hấp cảm giác liền ăn mòn vào đầu hốc của hắn trong, thật giống như hắn không khí bốn phía đều trong nháy mắt đang tranh thủ thời gian vậy, lập tức Lăng Phi Trần hai mắt nhắm lại, liền đã bất tỉnh. Lăng Phi Trần thân thể mềm co quắp ngã trên mặt đất, lúc này, Bạch Vũ thân ảnh hoàn chỉnh xuất hiện ở Khả Nhi trước mắt. Ngươi! Ngươi! Khả Nhi mở to hai mắt nhìn, một tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tay kia còn lại là chiến chiến nguy nguy chỉ vào Bạch Vũ, mặt cười nhất thời trắng bệnh, đồng thời còn lộ ra vẻ mặt biểu tình không dám tin tưởng, nhìn trước mắt tốt lắm như người không có sao vậy Bạch Vũ. Khả Nhi trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất lớn tiếng kêu cứu. Nàng thực sự không biết nên giải thích thế nào, trước nhất khắc còn là một bộ ngất hình dạng, sau một khắc lại đột nhiên trở nên sinh long hoạt hổ. Thậm chí một kích liền đem Lăng Phi Trần đánh ngất xỉu. Cô nàng, ngàn không nên, vạn không nên, ngươi không nên cùng Lăng Phi Trần cái này khốn khiếp hợp mưu đến âm lão tử. Bạch Vũ khỏe miệng lên nổi lên một tia nụ cười âm lạnh, còn có đôi tròng mắt kia, tựa như một tầng sói đói, phảng phất tản ra sâu kín lục quan vậy, làm người ta từ đáy lòng không khỏi thăng ra một tia hàn ý. Căn bản không cho Khả Nhi đảm nhiệm cái gì cơ hội phản ứng, Bạch Vũ mánh cũ, hung hăng một cái con dao bổ về phía Khả Nhi trắng loảng gãy chỗ, không có bất kỳ lo lắng, Khả Nhi tại chỗ liền bị Bạch Vũ một chiêu này có bước Lăng Phi Trần đường lui, hôn mê đi. Làm xong Lăng Phi Trần cùng Khả Nhi hai người này sau, Bạch Vũ liền ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, bắt đầu cẩn thận lắng nghe gian phòng ra động tĩnh. Hắn không xác định bản thân vừa mới liên tiếp động tác có không làm kinh động đến thủ ở thị vệ phía ngoài. Đại khái qua mấy phút hình dạng, Bạch Vũ xác định phòng ngoài không có một tia động tĩnh truyền đến sau, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, xem chừng, Lăng Phi Trần bọn thị vệ còn không biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Cái này Lăng Phi Trần thật đúng là mua dây buộc mình, vì không cho thủ hạ biết hắn là cái nhanh lính cầm giáo bí mật, dĩ nhiên cầm vài tên thị vệ đều rời đến trong sân trông coi, hơn nữa còn muốn làm phiền Lăng Phi Trần ngày hôm nay uống thật là nhiều rượu. Ở cồn kích thích dưới, Lăng Phi Trần nhìn thấy Khả Nhi ý nghĩ đầu tiên chính là tới trước một phen vũ nhục, lúc này mới thúc đẩy Lăng Phi Trần rời thị vệ cái ý nghĩ này. Tất cả ngẫu nhiên tiếp cận thành một cái tất nhiên, chính là cái này tất nhiên, khiến cho Bạch Vũ đảo khách thành chủ, vương lòng liền đem Lăng Phi Trần độc kế tăng giả. Nhìn sủi lơ trên mặt đất Lăng Phi Trần cùng Khả Nhi, Bạch Vũ nụ cười trên mặt càng tăng lên. Khốn kiếp! Các ngươi hai cái này khốn kiếp, muốn âm vũ ca. Vũ ca ngày hôm nay liền thật tốt cùng các ngươi vui đùa một chút, nhìn tiếp ai thân bại danh liệt. Nói, Bạch Vũ liền ở trong đầu hô hoán nổi lên Tiêu Tuyệt, bây giờ chuyện trọng yếu nhất không là thế nào thu thập Lăng Phi Trần cùng Khả Nhi, mà là trước tiên cầm vẫn đang ở vào trạng thái hôn mê Bạch Dũng vài cái người cứu tỉnh, mà Bạch Vũ tự nhiên là không biết hiểu mê, dược, cái này có xem khối băng Tiêu Tuyệt vị này sống sờ sờ y y độc lượng thê bách khoa toàn thư lợi hại. Hoa nở hai đóa, các biểu một cảnh, ngay Bạch Vũ đảo khách thành chủ cũng trong lúc đó tụ bảo đường nội nên đón một vị có thể nói là trong dự liệu, có thể nói là ngoài ý liệu khách nhân, đại đường đế quốc tiểu công chúa Lý Mộng Giao. Tụ bảo đường hậu điện. Lưu thủ ở đế đô thành tụ bảo đường đương gia người đường đồng dị thường long trọng đem vị này đại đường đế quốc tiểu công chúa mời vào tụ bảo đường trong vòng xa hoa nhất phòng họp, tụ bảo đường hậu điện, không có biện pháp, tụ bảo đường là đại đường đế quốc hoàng thất thuộc hạ sản nghiệp, Lý Mộng Giao nhưng chỉ có tụ bảo đường thiếu đông nhà một trong, đường đồng còn dám chậm trễ không? Tự nhiên là có nhiều khí lực liền khiến cho nhiều khí lực. Đợi cho Lý Mộng Giao ngồi vào chỗ của mình sau, ngồi ở chủ vị Lý Mộng Giao liền quát lui bên người tùy tùng, lập tức liền nhàn nhạt phủi đường đồng liếc mắt, sống thành người tinh đường đồng tự nhiên là minh bạch Lý Mộng Giao ý tứ, lúc này liền học Lý Mộng Giao hình dạng, đem xung quanh toàn bộ khiển lui, riêng lớn hậu điện lúc này liền chỉ còn lại có đường đồng cùng Lý Mộng Giao hai người. Công chúa điện hạ, chẳng biết đại giá tụ bảo đường, có cái gì muốn phân phó thuộc hạ? Thuộc hạ có thể làm nhất định làm được. Đường đồng hai tay rũ ở hai chân ngoài bên, thân thể hơi cung, bày ra một bộ cực độ dáng vẻ cung kính. Nhìn đường đồng dị thường chính thức lễ nghi, Lý Mộng Giao khẽ cười chỉ bên người không vị nói, tam trưởng quỹ ngồi đi, không cần câu nệ như vậy. Đa tạ công chúa điện hạ ban thưởng ngồi. Đường đồng hơi hướng phía Lý Mộng Giao không người, nói một tiếng cảm ơn sau liền không khách khí ngồi ở Lý Mộng Giao thuộc hạ chỗ ngồi, lặng lặng cùng đợi Lý Mộng Giao xuống một câu nói. Tam trưởng quỹ đối với Bạch Vũ người này, có bao nhiêu lý giải? Lý Mộng Giao cũng không lời thừa, khai môn kiến sơn hỏi nàng lần này tới tụ bảo đường muốn giải khai nghi hoặc. Đường đồng vừa nghe Bạch Vũ tên này, đáy lòng lập tức liền có phổ, cảm tình, vị này tiểu công chúa là đúng gần nhất danh tiếng tránh kính Bạch gia đại thiếu gia sinh ra hiếu kỳ a. Cái này cũng khó trách, đừng nói ra đời không hề sâu, trường ở thâm cung Lý Mộng Giao. Chính là đường đồng vị này một thanh đầu khớp xương gần đất xa trời lao gian này đều đối với Bạch Vũ đột nhiên này quật khởi cảm thấy vạn phần không giải thích được. Hồi công chúa điện hạ. Đường đồng bất động thanh sắc híp một chút mắt, lập tức liền giọng nói nhẹ nhàng đúng Lý Mộng Giao nói, thuộc hạ chỉ biết là Bạch Vũ đã từng là một cái trầm mê tự sắc, tu vi không tiến, nhắc như chuột phế vật, nhưng gần nhất nhưng không biết trên người của hắn xảy ra chuyện gì, không chỉ thực lực tăng vọt, hơn nữa tính cách cũng là trở nên cường cứng rắn, cái này không. Trước đó vài ngày còn cầm Lăng gia cùng Lưu gia hai vị đại thiếu gia bên đường sửa chữa ngừng lại, hiện tại vị này Bạch gia. Đại thiếu gia chính là đế đô thành nội chạm vào là bỏng nhân vật phong vân A. Nghe xong đường đồng cái này bà phải cái nào cũng được trả lời, Lý Mộng Giao không khỏi chíu khởi xinh đẹp tuyệt trần, tam trưởng quỹ, ngươi nên biết, bản công chúa lần này tới tụ bảo đường không phải muốn nghe ngươi nói những thứ này. Có thể, ngươi hẳn là Bạch Vũ trong tay khối kia tụ bảo đường đặc hữu kim sắc lệnh bài giải thích một chút. Vừa nhắc tới cái này kim sắc lệnh bài, cái tiểu tử đường đồng đã có thể không có biện pháp lảng tránh vấn đề, dù sao lệnh bài kia đại biểu cho ngoại trừ hoàng thất ở ngoài khách nhân tôn quý nhất, toàn bộ đại đường đế quốc chỉ có 4 người có tư cách đem nó tống xuất. Đó chính là đường gia kim, ngân, đồng tam huynh đệ, cùng với đại đường đế quốc hoàng đế, Lý Hạo Hãn. Khối kia kim sắc lệnh bài đường đồng đỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi không nháy một cái nhìn thẳng Lý Mộng Giao, biểu tình dị thường thành khẩn đúng Lý Mộng Giao giải thích, công chúa điện hạ. Màu vàng kia lệnh bài là đại ca đường kim ở đi ngọc môn quan chức biếu tặng cho Bạch gia đại thiếu gia, về phần tại sao, đường đồng cũng không biết, lại không biết đi hỏi đại ca vì sao, hy vọng công chúa điện hạ có thể tin tưởng thuộc hạ câu trả lời này. Lý Mộng Giao được nghe Đường Đồng câu trả lời này, một đôi nguyệt nha bản cong mi nhíu chặt hơn. Bất quá, từ Đường Đồng ánh mắt, biểu tình, giọng nói cùng trả lời lên, Lý Mộng Giao thật sự là nhìn không ra cho dù là một tia kẽ hở, lẽ nào, Bạch Vũ Khối kia kim sắc lệnh bài thật là Đường Kim biếu tặng đi ra. Có thể Đường Kim tại sao muốn biếu tặng Bạch Vũ Khối kia kim sắc lệnh bài? Nghi vấn càng ngày càng nhiều, chút bất chi bất giác, Bạch Vũ cái bóng đã lặng lẽ in vào Lý Mộng Giao lòng trong, bây giờ Lý Mộng Giao chỉ cảm thấy, cái này đã từng phế vật Bạch Vũ chính là càng ngày càng thần bí, thậm chí thần bí đến một cái lệnh Lý Mộng Giao đều muốn hao tổn tâm cơ đi hiểu hắn trình độ. Mà Lý Mộng Giao nghi vấn trong lòng, nhưng Thủy Chung không có cởi ra. Chẳng lẽ muốn đi Ngọc Môn Quan tìm Đường Kim để hỏi rõ ràng? Rõ ràng, cái này là không khả năng, như vậy, Lý Mộng Giao đành phải thôi, vân. Vân. Đường Kim phản hồi Đế Đô Thành hơn nữa. Đã như vậy, chờ đại trưởng quỹ trở lại Đế Đô Thành sau, ngươi nhất định phải ở trước tiên thông chi bản công chúa. Nói xong những lời này, Lý Mộng Giao liền chậm rãi đứng lên, mang theo một tia thất vọng, đi ra tụ bảo đường hậu điện. Lý Mộng Giao sau khi rời khỏi, Đường Đồng trên mặt lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng, lầm bầm lầu bầu nói thầm nói, công chúa điện hạ, ngươi đừng trách thuộc hạ, đây chính là bệ hạ mệnh lệnh, đối với Bạch Vũ chuyện tình. Bệ hạ chính là không cho phép ba huynh đệ chúng ta cùng bất luận kẻ nào nhắc tới a. Chương 37, Tiền triều hậu duệ. Kỳ thực, từ lúc Bạch Vũ ở tụ bảo đường nội lộ ra thân phận chân chính cùng ngày ban đêm, Đường ra vài huynh đệ liền tự mình đi một chuyến hoàng cung, hướng Lý Hạo Hãn hồi báo chỉnh món chuyện đã xảy ra, dù sao tụ bảo đường là Lý Hạo Hãn trực hệ thuộc hạ, chuyện lớn như vậy nếu như Đường ra tam huynh đệ có dũng khí không hướng Lý Hạo Hãn hồi báo nói, vậy cũng chỉ có thể nên tiếp giết cựu tộc trừng phạt, Đường ra tam huynh đệ không dám. Sợ. Có thể Lý Hạo Hãn là ai? Hắn chính là tinh minh có thể tính toán toàn bộ đế quốc người. Ở Lý Hạo Hãn trong lòng, nếu Bạch Vũ không muốn danh chánh ngôn thuận xuất hiện ở tụ bảo đường Vũ trên đài, Lý Hạo Hãn thẳng thắn làm thuận nước dong thuyền, giúp hắn Bạch Vũ giấu giếm tiếp tốt lắm, dù sao Bạch Vũ lấy ra vài loại linh dược cũng đều là hiếm thế linh đan, tuyệt đối sẽ là Lý Hạo Hãn mang đến lợi ích lớn nhất. Đã như vậy, Lý Hạo Hãn lại có lý do gì không thỏa mãn Bạch Vũ cái này che giấu tung tích tiểu tiểu yêu cầu nhỉ? Hết thảy đều phải hướng lợi ích làm chuẩn a. Tốt lắm, tụ bảo đường nhạc đệm cáo một đoạn hạ xuống, hiện tại nhượng chúng ta đem tầm mắt lần nữa tụ tập đến Vũ Ca gần tập thành công tuồng lên đi. Lúc này Vũ Ca chính đứng ở trương rộng lớn giường lớn lên, hướng Tiêu Tuyệt thỉnh giáo về làm sao khả năng cởi ra Bạch Dũng mấy người chỗ trong mê dược nhỉ. Tiêu lão ca, cái này mê dược nên thế nào hiểu, ngài hỗ trợ xứng điểm giải dược ra ngoài. Bạch Vũ có chút nóng nảy, dùng một loại khác linh hồn câu thông phương thức truyền âm, vội vàng hướng hồn phủ trong vòng Tiêu Tuyệt hỏi hắn hiện tại muốn biết nhất đáp án, chỉ cần cầm Bạch Dũng bọn họ cứu tỉnh, vậy coi như đến phiên Bạch Vũ thu thập Lăng Phi Trần. Đối với cái này Lăng Phi Trần, Vũ Ca chính là hận ngứa răng a. Ngu xuẩn tiểu tử. Tiêu Tuyệt lập tức lạnh giọng hồi đáp, Bạch Dũng mấy tên này chỉ uống một chén độc ỉu, hơn nữa bọn họ bản thân tu vi cũng không phải quá yếu, còn cần gì giải dược. Ngươi nhằm vào mấy tên này mà hung hăng tắt vài cái bạt thai là được rồi. Tắt vài cái bạt thai? Còn hung hăng? Cái này có thể hiểu mê dược. Bạch Vũ nghi ngờ. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, Bạch Vũ đúng Tiêu Tuyệt vị này chơi độc lao tổ tông cấp bậc chính là nhân vật có thể là phi thường tin tưởng. Lúc này, Bạch Vũ không hề do dự liền làm nhiều việc cùng lúc. Ở Bạch Dũng cùng cái khác hai vị Bạch Y huyết vệ trên mặt tích đùng ba chính là một trận như mưa vậy hai sấm rền. Tắt cái kia ngon à, hình như thật liền đem Bạch Dũng bọn họ trở thành lang phi trần vậy. Kỳ thực, Tiêu Tuyệt nói cũng không sai, Bạch Dũng thực lực bọn hắn không kém. Hơn nữa trong mê dược cũng không sâu, vì vậy căn bản cũng không cần cái gì giải dược, chỉ cần một ít ngoại giới kích thích liền có thể thức tỉnh. Quả nhiên, ở Bạch Vũ ngừng lại bạt thai công kích dưới, Bạch Dũng cùng còn lại hai vị Bạch Y huyết vệ lập tức liền sâu kín tỉnh lại. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Bạch Dũng có chút mê man chậm rãi mở hai mắt ra, lau có chút nóng lên gò má của, chần chờ ngắm nổi lên cảnh tượng chung quanh, cuối cùng đưa mắt như ngừng lại nằm dưới đất Lăng Phi Trần cùng Khả Nhi người. Sau đó liền không giải thích được hướng Bạch Vũ hỏi, đây là đâu? Chúng ta không phải đang cùng Lăng Phi Trần người này uống rượu không? Đột nhiên, Bạch Dũng hình như có ngộ hiểu giống nhau, lập tức hung tợn chỉ vào trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lăng Phi Trần cả giận nói, người này ở rượu trong xuống mê dược. Hai gã khác vừa mới tỉnh lại Bạch Y huyết vệ đều gật đầu nói phải, ba tên này hiện tại có thể là vô cùng tức giận, hơn nữa còn mang có vài phần xấu hổ, vốn có bọn họ còn dự định bảo hộ Bạch Vũ nhỉ, nhưng kế thừa cũng trong Lăng Phi Trần mê dược. Trái lại nhượng Bạch Vũ đến bảo hộ bọn họ, điều này làm cho Bạch Dũng vân. Vân. Ba vị Bạch Y huyết vệ làm sao chịu nổi. Được rồi. Bạch Vũ cũng không đốc, tự nhiên là nhìn ra được Bạch Dũng ba người bọn họ trên mặt chỗ toát ra xấu hổ và giận dữ vẻ, lúc này liền an ủi, mang mê dược rượu là lao tử cho các ngươi uống, cùng các ngươi có quan hệ gì? Không khả năng tính là các ngươi bảo hộ bất lực. Còn có một câu Bạch Vũ không có nói ra, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm, mới vừa rồi lao tử tát ngươi nhóm mười mấy bạt hai, còn là cho các ngươi điểm thoải mái đi. Nhưng mà, chiếm được Bạch Vũ thoải mái sau, Bạch Dũng vân. Vân. Trong lòng của người ta cũng tốt hơn một điểm, trải qua sự kiện lần này, Bạch Dũng trái lại cần nhớ kỹ một luật lệ, sau đó vô luận phát sinh tình huống gì cũng sẽ không tùy tiện ngồi trên bàn rượu, cho dù là Bạch Vũ mệnh lệnh Bạch Dũng tuyệt đối sẽ không phục tòng, bởi vì vì bảo vệ Bạch Vũ mới là chủ yếu nhất sự tình, Bạch Dũng cũng không nghĩ chuyện như vậy phát sinh nữa một lần. Tâm trạng quyết định chủ ý sau, lại một cái nghi hoặc nổi lên Bạch Dũng lòng đầu, dùng Bạch Dũng lục cấp thượng phẩm thực lực, cũng không có ngăn cản mê dược. Bạch Vũ cái này tranh cấp hạ phẩm thực lực, lại là như thế nào chống cự? Hơn nữa Bạch Vũ còn uống nhiều rượu như vậy. Bất quá Bạch Dũng dù sao không phải ngu ngốc, hắn không biết ngốc đến đi đảo đới truy vấn Bạch Vũ vấn đề này, dù sao Bạch Dũng trước mắt Bạch Vũ thật sự là quá thần bí, phảng phất triệt triệt để đổi một người tựa như. Bất quá đây đối với Bạch Dũng mà nói, lại là một chuyện tốt, bởi vì Bạch Vũ cực con trai duy nhất rốt cục không còn là đã từng cái phế vật. Bạch Dũng suy nghĩ trong lòng, Bạch Vũ tự nhiên là không biết. Chỉ là thấy Bạch Dũng tựa hồ lâm vào nào đó trong trầm mặc không nói thêm nữa, vì vậy, Bạch Vũ liền thật nhanh đem sự tình từ đầu đến cuối đầu đuôi nói cho Bạch Dũng mấy người, sau khi nghe xong sau, Bạch Dũng ba người có thể nói là dị thường phẫn nộ a. Nghĩ không ra, Lang Phi Trần thằng ngãi này vì đã kích Bạch Vũ, dĩ nhiên nghĩ ra như vậy sắc bén mưu kế, thật chẳng lẽ đích như Bạch gia không người. Nghìn bạn không muốn hoài nghi Bạch Dũng đám người phẫn nộ, có thể nói như vậy, Bạch Dũng mấy người chỉ chung với Bạch gia, chung với Bạch Vô Cực, hoặc nói hiện tại cũng nhiều một cái đối tượng thần phục, chính là Bạch Vũ, ngoại trừ Bạch Vô Cực cùng Bạch Vũ ở ngoài, coi như là Đại Đường Đế Quốc hoặc là Đại Đường Đế Quốc người thống trị Lý Hạo Hãn, đều không chiếm được Bạch Tí huyết vệ đích thực chính thuần phục. Thiếu gia, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Chỉ cần không đem cái này Lăng Phi Trần giết chết liền không thành vấn đề, nếu không thì, chỉ cần thiếu gia có thể hết giận, cắt đứt hắn một chân cũng được, nếu như gia chủ hoặc Lăng gia truy cứu xuống tới, Bạch Dũng một người khiêng. Bạch Dũng cơ hồ là cắn răng dùng một loại cực độ âm lãnh thanh âm quay Bạch Vũ nói, chật, Bạch Dũng cặp kia dường như độc xà thông thường con ngươi tản ra lạnh lạnh quang thải, vừa bắt đầu ở Lăng Phi Trần người du tẩu đứng dậy, bên kia còn lại là tâm trạng âm trầm nói, khi dễ Bạch gia không người. Lăng Phi Trần thật đúng là cho là hắn có thể dựa vào Lăng gia cười ở Bạch gia trên đầu. Lần này vô luận như thế nào, cũng phải vì thiếu gia đòi cái công đạo. Trong lòng đã có định luận Bạch Dũng mắt lạnh phủi co quắp thế trên mặt đất Lăng Phi Trần liếc mắt, đồng nhiên Bạch Dũng đưa mắt như ngừng lại Lăng Phi Trần bên người, khuôn mặt bị thật dài màu đen mái tóc che lại Khả Nhi người, xuất phát từ hiếu kỳ, Bạch Dũng liền đưa tay ra, đem che ở Khả Nhi trên mặt mái tóc gọi mở ra, bởi vì Bạch Dũng thật tò mò, cùng Lăng Phi Trần hợp mưu hãm hại Bạch Vũ nữ nhân rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên là nàng. Bạch Dũng hiện đầy lửa giận mặt đột nhiên bình tĩnh lại, trái lại có một loại báo tố đã tới trước một phần cảm giác yên lặng, liền thấy Bạch Dũng chỉ vào Khả Nhi, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn Bạch Dũng ở đó một ít khác thường bình tĩnh sắc mặt, Bạch Vũ men theo Bạch Dũng ngón tay phương hướng, đưa mắt như ngừng lại Khả Nhi người, đánh tử vừa mới bắt đầu, Bạch Vũ đúng Khả Nhi thân phận cũng rất tốt kỳ, mà bây giờ Bạch Dũng tái kiến Khả Nhi đích thực cho sau dĩ nhiên lộ ra như thế tầm thường biểu tình, xem ra cái này Khả Nhi thân phận thật đúng là liền trở nên có ý tứ lên. Bất quá, Bạch Vũ vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, ở Thần Châu Bạch Vũ trong trí nhớ, ra vẻ không có người nào thế gia đại tộc trong có thể nhi như vậy một vị thiên kim đại tiểu thư a. Nhưng nếu như Khả Nhi thân phận không phải thế gia đại tộc đệ tử, Lăng Phi Trần thì như thế nào lợi dụng Khả Nhi thân phận đến đả kích Bạch Vũ danh vọng nhỉ? Cái này thật đúng là lệnh Bạch Vũ khó hiểu một vấn đề.